Chương 677, đỉnh đầu nhọn chương 677, đỉnh đầu nhọn đùng. Hiện tại khá hơn chút nào không? Xem ra còn không có tốt, chờ ta cho ngươi thêm đến hai lần ấy, quốc sư, ta đùa dẫn ân. Đảo ngược tới quá nhanh, thanh y nữ tử còn đắm chìm tại thương cảm bên trong, sau một khắc nhảy đến hài kịch tên đi. Lúc này, thanh y nữ tử rốt cục phát hiện, vì cái gì Mạc Hoài Trúc cho nàng cảm giác không giống với lúc trước. Giống như là trước đó tại khách sạn gặp phải cái khác nữ tử, cái nào Diệp Lạc không phải để cho. Kết quả đến Mạc Hoài Trúc nơi này, liền trở nên đánh chỗ đất. Quan hệ của hai người ngữ khí nói là mờ mờ, thanh y nữ tử nhìn thấy càng nhiều là tri âm. Không sai, cùng chung chí hướng loại kia. Thanh y nữ tử muốn cùng Diệp Lạc trở thành quan hệ, chính là loại này. Nàng thời gian dài như vậy một chút tiến triển cũng không có, chỉ là tại Diệp Lạc nơi đó lăn lộn người bằng hữu danh hảo. Kết quả Mạc Hoài Trúc không biết là từ nơi nào xuất hiện, dùng thời gian ngắn như vậy, liền cùng Diệp Lạc chỗ thành loại quan hệ này. Thanh y nữ tử nói không hâm mộ đều là giả. Đến sau nửa đêm, thanh y nữ tử đối với Mạc Hoài Trúc thái độ phát sinh chuyển biến. Trước cam thủ, biến thành học tập đối tượng. Không sai chính là học tập Mạc Hoài Trúc là thế nào cùng Diệp Lạc chung đụng, vì cái gì Diệp Lạc tại Mạc Hoài Trúc nơi này biểu hiện như thế tự tại, ở trước mặt nàng liền biểu hiện được cực kỳ hữu lễ. Theo lý mà nói, Diệp Lạc loại này hữu lễ hành vi, thanh y nữ tử hẳn là cao hứng. Nhưng không biết vì cái gì, thanh y nữ tử cao hứng không nổi. Diệp Lạc vốn là như vậy đối với nàng hữu lễ, quan hệ của hai người chỉ có thể dừng bước nơi này, nàng muốn chính là tri âm, không phải bằng hữu. Muốn chính là so Mạc Hoài Trúc còn tốt hơn tri âm quan hệ. Thanh y nữ tử trong ánh mắt bi thương biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chuyên tâm cùng chăm chú. Thử nghiệm lý giải Mạc Hoài Trúc hành vi, ý đồ dung nhập trong đó, phía sau tại cùng Diệp Lạc một chỗ thời điểm vận dụng trong đó. Đến lúc đó, công tử có nàng, liền có thể đem cái nào đó không biết liêm sỉ nữ nhân cho đạp. Ôm học tập tinh thần, thanh y nữ tử thấy được sau nửa đêm, rạng sáng. Diệp Lạc giờ phút này đã ngủ, Mạc Hoài Trúc lăn qua lộn lại trên giường ngủ không được, thanh y nữ tử tại sát vách nhìn cực kỳ chuyên chú, rất sợ đã bỏ sót cái gì tinh tế tiết. Phiền quá à, làm sao ngủ không được Mạc Hoài Trúc trở mình, biểu lộ có chút bực bội. Nhất là trông thấy một bên đã ngủ thành lợn chết Diệp Lạc, bực bội ở trong lòng quyết tán. Đáng giận a, làm sao lại té ngã như heo có thể ngủ như vậy? Bản quốc sư như thế một đại mỹ nữ tại bên cạnh ngươi, ngươi thế mà có thể ngủ đến lấy. Thật một chút ý đồ xấu đều không có. Mạc Hoài Trúc nói đến phần sau, đã biến thành tức giận cùng không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đến nàng nơi này kịch bản liền không giống với lúc trước? Nàng xem người ta trên sách rõ ràng cũng không phải là nói như vậy. Theo đạo lý, hai người lúc buổi tối mới có tiến một bước thân thể tiếp xúc, hiện tại chính hẳn là lật qua lật lại ngủ không được thời điểm. Làm sao lật qua lật lại ngủ không được người cũng chỉ có nàng. Diệp Lạc ngủ té ngã lợn chết một dạng. Đáng giận a, kịch bản không phải là dạng này mới đối. Dân Mạc Hoài Trúc trực tiếp ngồi dậy, nắm lên Diệp Lạc quần áo cổ áo, chuẩn bị đem Diệp Lạc làm tỉnh lại. Chợt, không biết là nghĩ tới điều gì, Mạc Hoài Trúc trên mặt biểu lộ biến thành một cười. Mặc dù trong phòng không có người, nhưng vẫn là tả hữu hoàng du một chút, chột dạ biểu hiện. Mạc Hoài Trúc từ trong lồng ngực mò ra một viên đồ nhi ngoan cùng khoản tốt bảo đi ngủ đan 10 phần thân mật cho Diệp Lạc cho ăn xuống dưới. Tiểu Diệp ngươi đã ngủ chưa? Họ Diệp, bản quốc sư hiện tại mệnh lệnh ngươi đứng lên. Ấy Hắc đang thí nghiệm mấy lần phát hiện Diệp Lạc không tỉnh lại, Mạc Hoài Trúc nụ cười trên mặt biến thành buồn cười. Chờ mình, ngồi tại Diệp Lạc trên thân, nắm lấy Diệp Lạc áo miệng, lung la lung lay. Đồ hỗn trướng, lại dám trêu đùa quốc sư tình cảm của ta. Mạc Hoài Trúc cho tới bây giờ đều không báo cái gì cách đem thủ, có thủ đều là do trời liền giải quyết, tựa như là như bây giờ. Không hiểu thấu bị Diệp Lạc đùa giỡn một chút. Nhất làm giận chính là, nàng thế mà còn trúng chiêu, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Về phần tại sao không tại Diệp Lạc tỉnh dậy thời điểm trả thù. Khô khụ. Mạc Hoài Trúc tại Diệp Lạc tỉnh dậy thời điểm liền không có lá gan này. Từ khi vừa mới hôn Diệp Lạc một ngụm đằng sau, hiện tại Mạc Hoài Trúc nhìn xem Diệp Lạc trong đầu cuối cùng sẽ nhảy ra kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Đỏ mặt nóng lên, tim đập rộn lên. Bất quá đây hết thảy điều kiện trước tiên muốn nhìn gặp Diệp Lạc con mắt mới được. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, Diệp Lạc cửa sổ càng lớn, trong cửa sổ phong cảnh càng mê người. Mạc Hoài Trúc cho dạ, tăng thêm trong lòng có quỷ, tự nhiên là không dám ở Diệp Lạc lúc thanh tỉnh trả thù. Chỉ có thể ở Diệp Lạc ngủ đằng sau, hạ dược, lén lén trả thù. Tiểu Diệp à, quốc sư ta cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi, dạng này Mạc Hoài Trúc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Diệp Lạc cổ. Nếu không, ban thưởng chính mình một trận tiệc đứng. Khu khu. Không được, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải quân tử cái gọi là. Không thể sau một phút, Mạc Hoài Trúc bổ nhào vào Diệp Lạc trên thân, đầu chôn ở Diệp Lạc chỗ cổ. Ta cũng không phải quân tử, ta là nữ tử. Hắc hắc. Cùng lúc đó, căn phòng cách bách, thanh y nữ tử rơi vào trầm mặc cùng hoài nghi trong đời. Quân tử, nữ tử. Cái kia không biết liêm sỉ đảng phụ lại đang nói cái gì đồ vật. Thanh y nữ tử đã tự động cho Mạc Hoài Trúc định tính là đảng phụ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Mạc Hoài Trúc dạng này không biết liêm sỉ ra hỏa. Đều là hạ dược, trước đó nhìn Lạc Băng Hà thao tác thời điểm liền ôn nhu rất nhiều, mà lại cũng không giống là Mạc Hoài Trúc như bây giờ vội vã không nhịn nổi. Đây quả thực là đến nghĩ biện pháp nói cho công tử mới được, nếu là cùng Mạc Hoài Trúc đối chất nhau, hơn phân nửa Mạc Hoài Trúc là sẽ không thừa nhận. Tại vừa rồi thanh y nữ tử đã thấy được Mạc Hoài Trúc cái kia giống như tưởng thành bình thường độ dày ra mặt. Đã bỏ đi từ đạo đức phương diện bên trên tinh thần công kích Mạc Hoài Trúc ý nghĩ. Mạc Hoài Trúc không có đạo đức phương diện bên trên tinh thần công kích không có cách nào chế tài Mạc Hoài Trúc. Thì đứng ăn no rồi Mạc Hoài Trúc hài lòng từ Diệp Lạc trên thân lăn xuống tới. Sướng rồi. Tha thứ ngươi Mạc Hoài Trúc nghỉ ngơi một hồi lâu nhìn xem Diệp Lạc bờ môi hơi trắng bệnh, trầm mặc một lát. cho Diệp Lạc cho ăn mấy quả đại bổ đan, phẩm cấp không dám cho quá cao, sợ Diệp Lạc gánh không được. Gặp Diệp Lạc sắc mặt hồng nhuận, lại cho Diệp Lạc trên cổ vết cắn tiêu trừ đằng sau, Mạc Hoài Trúc đây mới là hài lòng đi ngủ. Ô, như thế nóng như vậy a, Mạc Hoài Trúc đầu có chút chóng mặt, nếu như lúc này Mạc Hoài Trúc đem mặt nạ của mình lấy xuống, sẽ phát hiện chính nàng sắc mặt đỏ lên. Dưới mặt nạ, một cái rất là thanh tú đáng yêu sừng dài đi ra. Mạc Hoài Trúc chạy nước miếng lâm vào trong mê ngủ, trong miệng còn không ngừng hô hào cái gì, nói nhỏ, thanh âm quá nhỏ nghe không rõ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ô, kỳ quái, hôm qua làm sao ngủ thiết đi? Mạc Hoài Trúc gãi gãi đầu của mình. Ấy, đây là vật gì, làm sao nhọn? Ân, cái này thứ gì? Chương 678, số khổ chương 678, số khổ hô. Nguyên lai là sừng A, dọa quốc sư ta nhảy một cái, còn tưởng rằng. Ân, chờ chút, sừng. Ta lúc nào có sừng? Mạc Hoài Trúc đội vàng từ trên giường đứng lên. Trong hỗn loạn, cho đang say ngủ bên trong Diệp Lạc mấy chân. Đối với tấm gương cực kỳ soi một hồi, Mạc Hoài Trúc mới rốt cục là xác định, trên đầu mình thật sự dài sừng đi ra. Nhưng vấn đề là, nàng trước kia không có cái đồ chơi này a? Chẳng lẽ quốc sư ta hai lần phát dục? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Mạc Hoài Trúc đội vàng ra cô trong phòng chất pháp, đem mặt nạ của mình hái xuống. Nhìn xem trong gương tấm kia đáng yêu khuôn mặt, Mạc Hoài Trúc trầm mặc. Cái gì đó, làm sao còn là lớn lên giống cái tiểu hài tử? Không đối, mập mũm mím thiếu một chút. Mạc Hoài Trúc kích động lên, nằm nhoài trên gương nghiên cứu cẩn thận một hồi. Thật, lại là thật. Nàng thật hai lần phát dục. Quá tốt rồi, rốt cục có thể thoát khỏi tiểu hài tử danh hiệu. Ô, sẽ không phải Mạc Hoài Trúc đem ánh mắt của mình nhìn về phía một bên ngủ say Diệp Lạc. Mạc Hoài Trúc con người xô co lại. Thì ra là như vậy, ta liền nói vì cái gì đang yên đang lành đống nhiên dài làm sao sừng. Mạc Hoài Trúc tìm tòi một trận, tìm được đem chính mình hai cái mê ly sừng nhỏ cho thu hồi đi biện pháp, không còn là đỉnh đầu nhọn. Vừa lòng thỏa ý sau, Mạc Hoài Trúc đem giày của mình cởi xuống, bò lên giường, nằm nhoài Diệp Lạc trên thân. Chuẩn bị tại tưởng thưởng một chút chính mình, lại đến một trận tiệc đứng. Tiểu Diệp, vì quốc sư thân thể của ta suy nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Mạc Hoài Trúc dùng không đến một giây đồng hồ thời gian thành công thuyết phục chính mình, sau đó bắt đầu khoái hoạt tiệc đứng thời gian. Hắc hắc, ăn ngon. Trong lúc ngủ mơ Diệp Lạc, giống như là làm cái gì ác mộng một dạng, không khỏi nhíu mày. Trong mộng, Diệp Lạc một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Không phải, đây lại là ai cho ta hạ dược? Tựa hồ cùng người khác khác biệt. Diệp Lạc tại phi tự nhiên trạng thái dưới hôn mê, cho dù là hạ dược, đều sẽ giữ lại nhất định ý thức, sẽ không hoàn toàn hôn mê. Thân thể vẫn tại ngủ say, nhưng ý thức là sống gọn. Tựa như là Diệp Lạc như bây giờ, một mảnh thế giới trắng xóa. Từ từ, thử một cái, phế vật tiểu kim còn có thể dùng. Lại nói cái này bá thể đến cùng là thứ đồ gì? Trong ngộng đều có thể tồn tại. Diệp Lạc sờ lên cằm của mình, suy nghĩ, tính toán, mặc kệ, đi ra ngoài trước lại nói. Ngón tay làm kiếm, mơ hồ vật chất bắt đầu xuất hiện, đem Diệp Lạc bao khỏa. Sắc bén nhất vũ khí, dễ như trở bàn tay rạch ra chung quanh cái này một mảnh trắng xóa. Ngoại giới truyền đến một chút thanh âm quen thuộc. Dẫu đổ bìm leo không phải quân tử cái gì quân tử, ta là nữ tử. Hắc hắc Diệp Lạc, nghe thấy Mạc Hoài Trúc cái kia cần ăn đòn thanh âm, Diệp Lạc nắm đấm đã cứng rắn. Là hắn biết, quả nhiên chính là cái kia không tiết tháo bổn đàn quốc sư làm chuyện tốt. Ngư ma, thư nhân quốc sư. Diệp Lạc tăng thêm tốc độ, chuẩn bị ra ngoài thật tốt thu thập Mạc Hoài Trúc. Suốt này, học cái gì không tốt, nhất định phải học người ta hạ dược. Kim Linh Nguyệt coi như xong, Diệp Lạc không thể chơi vào, chẳng lẽ lại bổn đàn quốc sư còn không dám thu thập sao? Xúc cảm đang từ từ khôi phục, Diệp Lạc cảm nhận được trên người mình nằm một đống lớn nhuyễn hồ hồ đồ vật, cổ truyền đến một trận nói nói. Diệp Lạc, vô địch, quốc sư ngươi. Cho hắn hạ dược lại là vì ăn thì đứng. Đáng giận a. Diệp Lạc không do dự nữa, kiếm trong tay chỉ biến mất, bung ra, chuyển thành nắm chặt. Trong hư không, một thanh nhìn không thấy trường kiếm xuất hiện. Hôn trướng tiểu Mạc cho ta chờ chết đi. Bảo ngươi trêu đùa ta, đây là đối với ngươi trừng phạt. Hắc hắc Diệp Lạc, lạnh không linh linh, Diệp Lạc vừa mới ngưng tụ ra trường kiếm, bị Mạc Hoài Trúc một câu nói kia trực tiếp làm mất. Trên thân hay là hương hương, hắc hắc Diệp Lạc, yên lặng, Diệp Lạc từ bỏ phản kháng, tìm cái địa phương ngồi xuống, một bộ nằm thẳng dáng vẻ. Ấy, mệnh của ta làm sao khổ như vậy a, một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Vừa mới đâm rách bạch sắc thế giới lỗ hổng, tại sao này Mạc Hoài Trúc bổ sung đan dược sau bị tu bổ. Cứ như vậy, Diệp Lạc một đường trọi cứng đến sáng sớm. Liên đối sáng sớm Mạc Hoài Trúc những cái kia kỳ kỳ quái quái lời nói cũng nghe thấy. Cái gì sừng? T. Lại tới. Không đợi Diệp Lạc suy nghĩ Mạc Hoài Trúc vừa mới những lời kia đến tuột cùng là có ý gì, cổ lại một lần nữa truyền đến cảm giác quen thuộc. Hắc hắc Diệp Lạc, sau nửa canh giờ, Mạc Hoài Trúc vừa lòng thỏa ý, cho Diệp Lạc cho ăn giải dược, màu trắng mộng cảnh đổ sụp, Diệp Lạc từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Tiểu Diệp A, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy mới đứng lên? Mạc Hoài Trúc nháy con mắt nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc, ngư ma, ta làm sao muộn như vậy đứng lên, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Theo bản năng, Diệp Lạc sờ lên cổ của mình, không có vết thương. Xem ra đều bị Mạc Hoài Trúc xử lý sạch sẽ. Mạc Hoài Trúc gặp Diệp Lạc động tác này, trong lòng một lộ bộ, ánh mắt có chút chột dạ. Hôm qua mộng thấy quốc sư ngươi biến thành con địa yêu, một mực cố gắng, một đêm ngủ không ngon. Diệp Lạc giống như là tại phàn nàn một dạng tự mình nói. Cho Mạc Hoài Trúc nghe một chán mồ hôi lạnh. Không phải đâu, còn có loại sự tình này. Cũng chưa nghe nói qua nàng đan dược này ăn hết đằng sau sẽ còn nằm mơ a. Cái gì con địa yêu, tiểu tử ngươi liền không thể muốn chút đồ tốt sao? Ngươi nếu là tại dạng này, bản quốc sư liền muốn tức giận. Mạc Hoài Trúc hai tay chống nạnh, một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Mạc Hoài Trúc lẽ thẳng khí hùng, để ý không trực khí cũng tráng. Nói thật, Diệp Lạc hiện tại rất muốn cho Mạc Hoài Trúc đầu đến hai lần. Thật không biết đêm qua đối với hắn làm loại sự tình này, bây giờ còn có cái gì mặt thế mà. Ấy, tính toán, cũng trách hắn. Nói đúng ra, hẳn là trách hắn trên người máu. Trước đó hay là thật tốt, vì cái gì phía sau trong máu mặt tựa như là bôi kim phấn một dạng, chiếu lấp lánh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trước đó cái kia một đống lớn long huyết màu vàng nguyên nhân. Tại bí cảnh, đem to lớn long cốt toàn bộ luyện hóa về sau, Diệp Lạc hết thảy đạt được hai dạng đồ vật, một cái là sinh mệnh tinh hoa kết tinh, một cái khác chính là một đống lớn long huyết màu vàng. Long huyết là bảo vật, Diệp Lạc không có khả năng đặt ở chỗ đó, càng nghĩ, Diệp Lạc ăn hết đằng sau trừ cảm giác thân thể hơi nóng cũng không có cái gì. A, không đối, còn có mặt khác. Lúc đó Diệp Lạc túi đầu nhìn thoáng qua, liền biết vì cái gì, tại từng cái trong truyền thuyết, rồng sinh chín con, rồng bản tính dâm. Loại này thượng vàng hạ cám không hợp thói thường nghe đồn. Đừng nói, thật đúng là đừng nói. Hiệu quả là rất tốt. Diệp Lạc thậm chí là nghĩ đến, nếu là dùng long huyết đi ngâm rượu, hiệu quả so cái gì máu rượu, sừng hiệu cái gì hiệu quả tốt không biết bao nhiêu lần, đến lúc đó hung hăng kiếm lời hắn một bút. Trước mắt long huyết người bị hại tựa hồ chỉ có bổn đàn quốc sư một người. Cũng không chỉ là đối với bổn đàn quốc sư hữu dụng. Diệp Lạc dự định phía sau tìm cơ hội thử một chút, dùng mặt khác yêu tộc thử một chút, tiểu phi điểu giống như chính là cái lựa chọn tốt. Cha hỏi ngươi đâu, tiểu tử thúi, lại cho ta giả chết đúng không, tại sao muốn nói xấu ta? Mạc Hoài Trúc một bộ tức giận bộ dáng, bắt lấy Diệp Lạc cổ áo lung la lung lay, giống như muốn đánh người. Diệp Lạc, ngưu bức, quốc sư, ngươi là cái này. Chương 679, 6 ngao, quốc sư còn phải là ngươi. Chương 679, 6 ngao, quốc sư còn phải là ngươi. Mặc dù không biết Mạc Hoài Trúc đến tột cùng là thế nào làm đến để ý không trực khí cũng trắng, nhưng Diệp Lạc cuối cùng vẫn lựa chọn thuận theo, mà không phải trực tiếp cứng rắn buồn đạn quốc sư. Lúc đầu Mạc Hoài Trúc giống như là đầu góc không dễ dùng lắm dáng vẻ. Trời mới biết bị điểm phá đi sau có thể hay không thẹn quá hóa giận cái gì. Dù sao liền một chút máu mà thôi. Coi như máu tươi, ấy. Diệp Lạc không có cách nào, chỉ có thể ở trong nội tâm dạng này tự an ủi mình. Nghĩ đến lần tiếp theo Mạc Hoài Trúc muốn ăn đồ vật thời điểm, hắn cho thêm điểm, miễn cho Mạc Hoài Trúc cảm thấy hắn hẹp hòi, chưa ăn no chờ một lúc lại trộm đạo lấy cho hắn hạ dược. Đem hắn làm mê mội đi qua đằng sau một người ở nơi đó ăn thì đứng. Ta sai rồi, quốc sư, ta cũng không tiếp tục nói ngươi là cái gì con địa yêu. Thử. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi nếu là đang ô mê ta, cũng đừng trách ta không khách khí, bản quốc sư dáng dấp đẹp mắt như vậy, ngươi nói ta là con địa. Chán. Quốc sư kia, ngươi là ai? Diệp Lạc nghĩ nghĩ, có cái đuôi yêu thú thật sự là nhiều lắm, trên đầu còn có sừng. Hẳn là cùng rồng có quan hệ. Nhắc lên thân phận, Mạc Hoài Trúc sắc mặt cứng đờ, ho khan hai tiếng. Khu khu, ngươi tiểu tử thúi này nghe ngóng nhiều như vậy làm gì, cho ngươi cái đuôi sở còn chưa đủ, ngươi cái tên này thế mà còn muốn càng nhiều, ngươi tại dạng này ta liền phải trở về nói cho tiểu Nguyệt Nguyệt, nói ngươi đối với ta có ý nghĩ xấu. Diệp Lạc, ai đối với người nào có ý nghĩ xấu trong lòng mình rõ ràng. Gặp Mạc Hoài Trúc không nói, Diệp Lạc cũng không có cơ cầu. Mạc Hoài Trúc một ngày 24 giờ đều mang mặt nạ, khẳng định là bởi vì một chút lời khó nói mới như vậy, không phải vậy ai sẽ dạng này. Lúc ngủ không cần đến hoặc sao? Đúng rồi, ngươi hôm qua trừ mộng thấy ta biến thành con địa còn có hay không khác? Nhìn như hỏi thăm, kỳ thực xác nhận. Mạc Hoài Trúc đang suy nghĩ muốn hay không cho Diệp Lạc bên trên một chút đan dược mới. Đan dược này sức lực quá nhỏ, ép không được Diệp Lạc. Các loại phía sau toàn bộ sức lực lớn, ăn một viên trực tiếp ngủ đến tháng sau loại kia. Chỉ là tác dụng phụ không dễ khống chế, Diệp Lạc thể cốt yếu như vậy, liền ngay cả luyện khí kỳ đều không có. Nếu là gánh không được ăn xảy ra vấn đề tới, vậy liền xong. Có a, mộng thấy quốc sư ngươi phi lễ ta, chính ở chỗ này cười quá gì? Diệp Lạc thật là không có khí nói. Mạc Hoài Trúc sắc mặt cứng đờ, trong lòng một lộ bộ, thân thể đều có chút phát run. Không, không thể nào. Chẳng lẽ, ngày hôm qua thuốc không có tác dụng? Phi lễ ngươi, ngươi nghĩ hay lắm, ta nhìn ngươi chính là muốn chiếm bản quốc sư tiện nghi, có câu nói rất hay, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, tiểu tử ngươi đầu óc chính là không sạch sẽ mới có thể làm loại này ngộng. Dạng này, bản quốc sư thiệt tâm, cho ngươi ăn hai viên bản quốc sư độc nhất vô nhị bí phương luyện chế mà thành đan dược, bên ngoài tuyệt đối không mua được loại kia. Ta bảo đảm tiểu Diệp ngươi sau khi ăn xong, eo không chua chân không đau trái tim cũng không nhảy đúng không? Diệp Lạc đi đến Mạc Hoài Trúc trước mặt, dùng sức gõ một cái Mạc Hoài Trúc đầu. Bổn đản quốc sư thật đúng là đến chết không đổi a, đều lúc này, thế mà còn muốn lấy hạ dược sự tình. Ấy. Diệp Lạc nhìn thoáng qua cảnh tượng bên ngoài, lại nhìn một chút hoàng cung vị trí. Quốc sư, chúng ta lại đi xem một chút đi, nếu là không thể quay về liền không đi qua, ta muốn về nhà. Mạc Hoài Trúc đầu bị gõ, phờ má, một mặt không phục, chuẩn bị cắn người. Gặp Diệp Lạc ngữ khí có chút phiền muộn, liền thu hồi ý đồ xấu. Rất khó được nhìn thấy Diệp Lạc nhiều như vậy sầu thiện cảm dáng vẻ. Tại Mạc Hoài Trúc ấn tượng bên trong, Diệp Lạc vẫn luôn là một cái rất lạc quan người, lạc quan có chút không giống người. Mạc Hoài Trúc cũng nghiêm chỉnh lại, nhíu nhíu mày lại, hơi nghi hoặc một chút. "Tiểu Diệp a, nhà ngươi ở nơi nào?" "Không cần nhìn, trong thời gian ngắn này hẳn là trở về không được, ta cho Tiểu Nguyệt Nguyệt các nàng lưu lại một đạo truyền âm phủ, chờ cơ hội khi nào liền sẽ đưa qua." Mạc Hoài Trúc vừa rồi đã dò xét qua, trong hoàng cung nhiều rất nhiều khí tức cường đại thân ảnh. Cất bước đều là hợp thể kỳ, còn có đến không hết hóa thần cùng nguyên anh. Hẳn là lần này sự tình huyên náo có chút quá lớn, các phương đã gây nên hoài nghi. Có chút xa, đoán chừng muốn đi cái một ngày nửa ngày bộ dáng, đến chỗ rồi ta sẽ nói với ngươi đi. Diệp Lạc lắc đầu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn có một đoạn thời gian không có trở về. Những ngày này, chạy khắp nơi, chính là không có về nhà. Đối với Diệp Lạc mà nói, Lăng Vân Tông, Vân Lăng Phong bên trên cái kia căn phòng nhỏ chính là nhà, hắn sinh sống rất nhiều năm địa phương. Cũng được, chúng ta lúc nào xuất phát? Đúng rồi, tiểu tử ngươi phải làm sao cảm tạ ta, quốc sư ta xuất thủ thế nhưng là không rẻ. Mạc Hoài Trúc hai tay chống nạnh, một bộ như bức cầm ẩm dáng vẻ. Không có tiền. Diệp Lạc trực tiếp khi, hai tay mở ra, có chút nằm thẳng dáng vẻ. Mạc Hoài Trúc phình lên quai hàm, có chút không quá cao hứng. Cái gì đó, ta cũng còn không nói giá cả ngươi cứ như vậy. Lại nói, tiểu Diệp ngươi có tiền hay không, quốc sư ta còn không rõ ràng làm sao. Mạc Hoài Trúc nhíu mày, Diệp Lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không tốt, chứ bắt giới để mắt tới quả nhân sâm. Diệp Lạc theo bản năng che cái miệng nhỏ của chính mình úi. Tiểu Diệp à, ngươi kia cái gì sáng lấp lánh tảng đá còn có hay không à, lại cho ta cả hai khối, quốc sư ta liền ưa thích sáng lấp lánh đồ vật, ta dùng để cất giữ. Diệp Lạc, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Còn ưa thích sáng lấp lánh đồ vật. Rõ ràng lừa hắn, nếu là không biết hàng liền trực tiếp bị lừa đi. Đến kỹ một chút, kỳ thật cái này sinh mệnh tinh hoa mỗi người một khối nói, kỳ thật còn có dư thừa, cho thêm Mạc Hoài Trúc một chút giống như cũng không phải cái gì không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Dù sao phía sau trong khoảng thời gian này, đoán chừng còn muốn cho Mạc Hoài Trúc bận trước bận sau, nếu là không cho người ta một chút thủ lao giống như cũng nói không đi qua. Ngay tại Diệp Lạc dự định tại móc ra một khối sinh mệnh tinh hoa làm thủ lao, thu mua Mạc Hoài Trúc thời điểm, Mạc Hoài Trúc thanh âm lần nữa truyền đến. Quên đi thôi, không có tiền dùng thân thể thế chấp cũng được. Mạc Hoài Trúc nuốt nước miếng một cái, có chút trông mà thèm nhìn xem Diệp Lạc cổ. Diệp Lạc, ngưu bức. Làm nửa ngày, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Ban đêm đều để ngươi ăn thử đứng, kết quả ngươi trả lại cho ta nói cái này. Diệp Lạc thở dài, cảm giác dùng thân thể. Khu khu. Cũng không phải không được, dạng này còn có thể tiết kiệm một khối sinh mệnh tinh hoa. Thùng thùng. Công tử, Thanh Nguyễn có thể vào không? Ngoài cửa truyền đến thanh y nữ tử nhu hòa động lòng người thanh âm. Nghe để cho người ta không hiểu dễ chịu. Mạc Hoài Trúc cau mày, bắt đầu biến hoa thanh tuyến, học Diệp Lạc thanh âm dùng một loại cực kỳ không nhịn được ngựa khí đối với ngoài cửa thanh y nữ tử mắng. Mau mau cút, suốt ngày công tử, cùng ngươi rất quen sao, ngươi rằng ra. Mạc Hoài Trúc nói cũng còn chưa nói xong, thanh y nữ tử chính mình liền đẩy cửa tiến đến. Thanh y nữ tử mặt mỉm cười, dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Nàng liền biết, quả nhiên là Mạc Hoài Trúc dở trò quỷ. Công tử mới sẽ không dùng loại kia ngữ khí nói chuyện cùng nàng đâu. Mạc Hoài Trúc trầm mặt một giây. Tiểu Diệp, cái này không đúng, sao có thể đối với người ta cô nương nói chuyện như thế không kiên nhẫn đâu. Liền xem như lại không ưa thích cũng không trở thành để người ta trực tiếp cút đi. Quá không nên nên. Diệp Lạc, sáu ngao quốc sư, còn phải là ngươi. Chương 680, hai đầu chiếu cô chương 680, hai đầu chiếu cô thanh y nữ tử bộ ngực sữa một trận chập trùng. Tựa hồ đang cân nhắc muốn hay không cùng Mạc Hoài Trúc trực tiếp đánh một chầu. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Mạc Hoài Trúc vô liêm sỉ như vậy ra hỏa. Chuyện của mình làm, vu oan đến người khác trên đầu, hơn nữa còn lẽ thẳng khí hùng, một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Khu khu, kia cái gì, Thanh Nguyễn cô nương thế nhưng là vì sách sự tình. Diệp Lạc thấy tình huống không đối, đội vàng đánh gãy. Bùn đảng quốc sư khiêu khích hắn còn chưa tính, dạng này trực tiếp nhảy mặt thanh y nữ tử, làm không tốt cũng bị người nhà thu thập. Mặc kệ là đánh thắng được hay là đánh không lại, đối với Diệp Lạc mà nói đều không phải là tin tức tốt gì. Đánh không lại mất mặt, làm không tốt sẽ còn khóc. Đánh qua, thanh y nữ tử làm không tốt liền diêu nhân, Diệp Lạc thế nhưng là rất rõ ràng, thanh y nữ tử bối cảnh lớn đến đáng sợ, muốn cho mình tỉ tỉ cái gì tùy tiện lắc một cái tới vậy liền chết chắc. Thanh y nữ tử đem một chút không vui ánh mắt từ Mạc Hoài Trúc trên thân thu hồi lại, ánh mắt trở nên ôn nhu, nhìn xem Diệp Lạc. Chính là vì chuyện này mà đến. Cùng, đa tạ công tử tối hôm qua đưa y để trở về. Chít chít. Lúc này Diệp Lạc mới nhìn rõ, thanh y nữ tử bên chân đi theo một đống lớn đen tròn đồ vật, nhìn qua béo mút miết. Đều nhìn không thấy chân, chỉ có thể nhìn thấy một tầng lại một tầng phao bơi. Không có việc gì, tiện tay mà thôi, tiểu Mạc, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta cùng Thanh Nguyễn cô nương đi sát vách kể một ít sự tình, các loại sự tình nói xong chúng ta lại đi. Diệp Lạc quay đầu nhìn Mạc Hoài Trúc nói ra. Đây là hôm qua đáp ứng thanh y nữ tử sự tình, không có cách nào từ chối. Mạc Hoài Trúc nghe chút lời này, trong nháy mắt liền không cao hứng. Lời gì là không thể ở trước mặt nàng nói, còn nhất định phải hai người vụng trộm trốn đi nói, còn có. Khiến cho giống như nàng rất muốn nghe một dạng. Cắt, nàng mới không hiếm nghe những vật này đâu. Không được, ta cũng phải nghe. Mạc Hoài Trúc tiến lên một bước, bắt được Diệp Lạc. Diệp Lạc, chán. Cái này, Thanh Uyển cô nương ngươi nhìn Diệp Lạc có chút không xác định nhìn thoáng qua một bên thanh y nữ tử, tựa hồ đang hỏi thăm đối phương ý kiến. Thanh y nữ tử trên mặt mang mỉm cười, nhìn xem Mạc Hoài Trúc, văn nhân sự tình, chưa chắc một ít người có thể nghe hiểu được. Thanh Uyển cũng không muốn công tử khó xử, tảng đá cô nương nếu là nguyện ý, vậy liền theo tới. Thạch, tảng đá cô nương. Hồ Ly Tinh, ngươi nói ai là tảng đá? Mạc Hoài Trúc hỏa khí lập tức liền lên tới, một bàn tay hướng phía thanh y nữ tử chụp tới. Thanh y nữ tử cười lạnh, trên mặt xuất hiện một tia khinh thường, giữa ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Mạc Hoài Trúc tay bị chấn khai, còn sót lại năng lượng như là gợn sóng bình thường quyết tán. Trong phòng các loại đồ dùng trong nhà bắt đầu lắc lư. Mạc Hoài Trúc con ngươi híp híp, ánh mắt trở nên bất thiện, là ngươi động thủ trước, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Lạc, ấy, tiểu Mạc, tính toán, cho ta cái mặt mũi, mặc dù ánh mắt hắn thực lực không có cách nào cùng những đại yêu này so sánh, nhưng vừa mới ai động thủ trước hắn hay là nhìn rõ ràng. Rõ ràng chính là Mạc Hoài Trúc ra tay trước, kết quả bị thanh y nữ tử chấn khai. Kết quả đến Mạc Hoài Trúc trong miệng liền biến thành, thanh y nữ tử động thủ trước, nàng muốn phòng vệ chính đáng, phải trả kích. muốn đánh đi lên, Diệp Lạc xem xét cái này còn phải, vội vàng tiến lên ôm lấy Mạc Hoài Trúc, đem Mạc Hoài Trúc hai cánh tay cho chống đứng lên. Mạc Hoài Trúc như tiểu hài mà một dạng, hai cái chân lung tung bay nhảy. Đồ hỗn trướng, ngươi đến cùng một bên nào, không nhìn thấy nàng khi dễ thật là ta, ngươi còn giúp nàng, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Diệp Lạc, thanh y nữ tử mặc dù thắng, nhưng trông thấy Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc hai người hiện tại thân thể tiếp xúc, trong lòng cảm giác khó chịu. Thắng, nhưng lại hình như là thua. Nàng thắng, Diệp Lạc sẽ không khen nàng, Mạc Hoài Trúc thẹn quá hóa giận, Diệp Lạc không ngừng an ủi. Lập tức phân cao thấp. Thanh y nữ tử bỗng nhiên có một loại khai khiếu cảm giác, nàng trước đó phương hướng giống như một mực sai lầm, phương pháp cũng dùng sai. Sẽ khóc hài tử có sữa ăn, có lẽ nàng cũng hẳn là học tập một chút Mạc Hoài Trúc loại này không biết liêm sỉ hành vi. Vì tiếp cận công tử, cùng công tử giữ gìn mối quan hệ, giống như không biết liêm sỉ cũng không có trọng yếu như vậy. Phốc, khu cụ thanh y nữ tử không có dấu hiệu nào nôn một ngụm máu đi ra. Khí tức trên thân trở nên có chút hề bại, thân thể lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng. Diệp Lạc thấy choáng, trong lòng một lộ bộ. Có chút khiếp sợ nhìn xem Mạc Hoài Trúc, Mạc Hoài Trúc hiện tại cũng có chút ngộng, đầu tiên là nhìn một chút thanh y nữ tử lại nhìn một chút Diệp Lạc. Kết quả phát hiện Diệp Lạc một mặt không thể tin nhìn xem hắn. Tựa như là đang nói, quốc sư ngươi xuống tay nặng như vậy. Mạc Hoài Trúc, ta không có, nàng trang. Mạc Hoài Trúc cắn răng nghiến lợi nhìn xem trước mặt thanh y nữ tử. Diệp Lạc cho Mạc Hoài Trúc ném đến một bên, vội vàng chạy tới nâng thanh y nữ tử. So sánh với bổn đản quốc sư, thanh y nữ tử bên này, tựa hồ mới càng cần hơn trợ giúp một chút. Thanh Uyển cô nương ngươi không sao chứ? Ta bằng hữu này ra tay không nặng không nhẹ, có lỗi với không có. Không có việc gì, công tử. Thanh Uyển không có chuyện gì, thanh y nữ tử sắc mặt trắng bệnh, khóe môi nết lên máu tươi càng là nhìn người nhìn thấy mà giật mình, không hiểu có chút thê lương. Diệp Lạc hít sâu một hơi, nếu như vậy không có việc gì. Diệp Lạc lại quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Hoài Trúc. Quốc sư, ngươi ra tay quá đen, người này chúng ta không thể trêu vào a. Mạc Hoài Trúc, Mạc Hoài Trúc câu nói kế tiếp không có phiên dịch ra đến, liền phiên dịch ra tới, Diệp Lạc tựa như là tại bởi vì thanh y nữ tử sự tình trách nàng. Mạc Hoài Trúc lên cơn giận dữ, tim giống như có một đoàn tà hỏa ra không được, người đều sắp tức nổ tung. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Nàng vừa mới bỗng chốc kia, căn bản liền không có động linh lực, đừng nói là linh lực, liền ngay cả khí lực đều không có bao lớn. Bằng không thì cũng sẽ không bị thanh y nữ tử dễ dàng như thế hóa giải. Mạc Hoài Trúc căn bản không muốn thật cùng thanh y nữ tử đánh nhau. Hiện tại không giống với lúc trước, Mạc Hoài Trúc là thật muốn đánh người. Thật không biết xấu hổ trà xanh, lừa gạt đến bản quốc sư trên đầu tới. Mạc Hoài Trúc lên cơn giận dữ, đạp đạp đạp, đi đến Diệp Lạc cùng thanh y nữ tử trước mặt. Ngươi tin ta hay là tin nàng? Ta tin ngươi. Diệp Lạc không mang theo một chút do dự. Đồ hỗn trướng, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, ngươi. Ấy. Mạc Hoài Trúc lời mắng người móc ở trong miệng, nháy nháy màu vàng nhạt mắt to, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Kịch bản nàng nhớ kỹ không phải như thế a? Không phải là không tin nàng, sau đó nàng đến hành hung hồ ly tinh thôi. Cái này, làm sao đến nàng nơi này liền không đúng? Nói đùa. Diệp Lạc lại không phải người ngu, vừa mới bỗng chốc kia hắn đều không có nhìn ra uy lực gì, liền xem như Mạc Hoài Trúc thật cho người ta đánh, hắn cũng đứng tại Mạc Hoài Trúc bên này. Hỗn đản, không nên xem thường ta cùng bổn đản quốc sư giảng buộc a. Khụ khụ. Mở nhỏ cho đùa, kỳ thật chỉ là Diệp Lạc nhìn ra Mạc Hoài Trúc có chút một bước, xác nhận đây là thanh y nữ tử đang diễn trò. Nhưng không có cách nào, hắn còn nhất định phải bồi tiếp thanh y nữ tử diễn tiếp, không sau đó mặt càng làm ẩm ý coi như là cho cái bậc thang đi. Ấy, mệnh của hắn thật đáng. Hai đầu đều muốn chiếu cố, còn không dám đắc tội với người. Quốc sư, ta tin ngươi không phải cố ý, sự tình chờ một hồi rồi nói đi, nhanh cả hai viên đan dược, chữa thương loại kia. Diệp Lạc nói ra. Mạc Hoài Trúc, cứng rắn, Mạc Hoài Trúc quyền đầu cứng. Chương 681, cái gì đều ăn sẽ hại ngươi chương 681, cái gì đều ăn sẽ hại ngươi cuối cùng, Mạc Hoài Trúc rút hai viên đan dược đi ra dàn xếp ổn thỏa. Một viên là chữa thương, một viên là... Hát hát hát. Khu khu. Bất quá thanh y nữ tử căn bản không trúng chiêu, không tin được Mạc Hoài Trúc, tự nhiên cũng sẽ không ăn Mạc Hoài Trúc cho đồ vật. Thanh y nữ tử tựa ở Diệp Lạc trong ngực, thể cốt yếu đáng thương bộ dáng, một trận gió đều có thể thổi ngã. Dù sao Diệp Lạc ôm vào trong ngực không có gì quá cảm thấy cảm giác. Không đối. Có cảm giác. Giống như, so Hà Hà còn nhỏ hơn một chút. Không xác định, tại. Khu khu. Xúc cảm không hiểu tốt, thanh y nữ tử eo nhỏ dò người, sở dĩ ngày thường nhìn không ra hoàn toàn là bởi vì bị nhẹ nhàng y phục che đậy. Trên thực tế thanh y nữ tử tư thái vô cùng khoa trương. Nói thật, Diệp Lạc đều sợ hai chính mình dùng quá sức cho người ta eo ôm gây mất. Công tử, ta không sao, ta. Khu khu. Ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Thanh y nữ tử đem đầu tựa ở Diệp Lạc trong ngực, ngữ khí có chút yếu ớt. Mạc Hoài Trúc ở một bên nhìn huyết áp cao, ánh mắt một trận liếc nhìn, cuối cùng như ngừng lại một chén nước trà bên trên. Mạc Hoài Trúc khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười tà ác. Kiệt kiệt kiệt, ưa thích trang đúng không? Ta để cho ngươi trang. Mạc Hoài Trúc đi đến bên cạnh bàn, đem phía trên chén trà cầm lên, ngay trước Diệp Lạc cùng thanh y nữ tử mặt, rót một chén trà nước. Ung ung ung. Trong nước trà xuất hiện có chút bột màu trắng, xuất hiện trong nháy mắt liền tan trong nước biến mất không thấy gì nữa. Đến thanh nguyện cô nương, vừa mới là ta không đối, khí lực dùng hơi lớn, bị thương ngươi, uống ly nước trà chậm rãi thân thể. Diệp Lạc trong lòng một lộ bộ, biết đây là bổn đản quốc sư lại phải cả yêu thiêu thân. Vội vàng đem Mạc Hoài Trúc đưa tới nước trà cho đoạt tới, một ngụm khó chịu. Đừng, đừng uống nhanh như vậy, nơi này còn có, ngươi cái gì gấp a? Mạc Hoài Trúc vừa sốt ruột, kém chút gọi ra. vốn là chào hỏi cái nào đó hồ ly tinh đồ vật, kết quả bị Tiểu Diệp uống ấy. Nhìn Mạc Hoài Trúc bộ này trột dạ dáng vẻ, Diệp Lạc liền biết vừa mới hắn đoán đúng, vừa mới chén trà kia trong nước thật bị hạ đồ vật. Bất quá hẳn không phải là độc dược gì đi. Lý do an toàn, Diệp Lạc trước dùng kim sắc lôi điện cho mình tới một bộ toàn thân kiểm tra, giống như không có gì. Không đối, bụng cô Diệp Lạc bụng truyền đến một trận tiếng vang, dạ dày đang nhanh chóng lúc đích, ruột giống như đang đánh nhau. Diệp Lạc sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống, kém chút liền muốn đứng không yên. Tiểu Diệp, ngươi không sao chứ? Mạc Hoài Trúc có chút chột dạ quan tâm nói. Diệp Lạc dùng một loại muốn đập chết Mạc Hoài Trúc ánh mắt nhìn Mạc Hoài Trúc một chút. Không có việc gì, ta tựa như là ăn đồ hỏng, ta đi trước thuận tiện một chút. Cô bụng lại truyền đến một trận kêu thảm, tí tách. Diệp Lạc mồ hôi trên đầu trực tiếp từ trên mặt lăn xuống đến, nhỏ tại trên mặt đất. Cô không được, bị không nổi. Như Ma Quốc Sư ngày. Diệp Lạc lộn nhào hướng phía dưới lầu vào tới, trước khi đi trả lại cho một bên Tiểu Phi Điểu một cước. Tiểu Phi Điểu đùng chít chít một chút giống một tấm bánh nướng một dạng mở ra ở trên cửa. Chít chít. Phanh. Diệp Lạc đi, trong phòng an tĩnh lại. Thanh y nữ tử đem tiện nghi của mình nữ nhi dùng một cái bảo hộ trận pháp quay lại, ngồi thẳng người, đem khỏe miệng máu tươi lau, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh dần dần khôi phục vết máu. Mạc Hoài Trúc sau khi nhìn thấy, nhếch miệng lên một vòng giễu cợt, "Trang à, làm sao không giả, nhà ta Tiểu Diệp đi ngươi liền không giả đúng không? Tảng đá cô nương nếu là không nói đạo lý, Thanh Uyển cũng hiểu sơ quyền cước lão nương đã sớm nhìn người khó chịu." Phanh. Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử đồng thời động thủ, mơ mơ màng màng Tiểu Phi Điểu đầu tiên là sửng sốt một chút, thấy rõ ràng trong phòng tình huống, cùng chung quanh không ngừng nổ thành mảnh vỡ đồ dùng trong nhà, nho nhỏ con mắt thật to sợ hãi. Chít chít, chít 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 chít, nước mắt đều nhanh muốn bị dọa đi ra. Trong phòng, nhiều lần mảnh vỡ sẽ phải nện vào Tiểu Phi Điểu, đều bị thanh y nữ tử trước đó bày trận pháp bảo vệ. Nhưng Tiểu Phi Điểu hay là rất bất tranh khí bị dọa ngất tới. Nhưng bởi vì quá béo, dọa ngất cũng không có cách nào té xỉu mà là nguyên địa bắt đầu lập địa. Chỉ là đầu mềm nhũn, túi tại chính mình béo mút míp trên thân thể, không nhúc nhích, nửa chết nửa sống bộ dáng. Thời gian một nén nhang đằng sau, Diệp Lạc từ nhà xí đi ra, hai chân có chút run lên. Run cái gì run, thứ không có tiền đồ Diệp Lạc nện cho một thanh chân của mình, kém chút không có trực tiếp quỳ xuống đến. Chết để không còn khí lực. Cũng không ai nói cho hắn biết, vừa mới Mạc Hoài Trúc chỉnh đồ vật là thuốc sổ A. Hơn nữa còn là cường hóa bản. Nếu không phải Diệp Lạc đã dùng kim sắc lôi điện giải hết tương đương một bộ phận dược hiệu, đoán chừng Diệp Lạc trực tiếp chết trong nhà xí. Vốn cho là run chân sẽ chỉ bởi vì sư phụ cùng hà, kết quả đồ chó hoang quốc sư. Yên lặng, Diệp Lạc tại chính mình báo thủ trên sách vợ nhỏ cho Mạc Hoài Trúc tăng thêm một bút. Mạc Hoài Trúc cũng là cái thứ nhất, không phải để Diệp Lạc dùng loại kia tà ác tâm tính thêm người. Người khác lên Diệp Lạc sách vợ nhỏ, sau cùng kết cục đều là gom góp một cái chính tự, bắt đầu thành toàn báo thủ. Mạc Hoài Trúc liền không giống với lúc trước. Diệp Lạc là thật muốn nện chết Mạc Hoài Trúc a. Vật lý trên ý nghĩa loại kia. Run run rẩy rẩy, đi đến lâu, đẩy cửa phòng ra, trông thấy trong phòng cảnh tượng trợn tròn mắt. Bìa cứng phòng biến thành phôi thô phòng. Trên tường nước sơn đều bị đánh nát, Diệp Lạc còn trông thấy ngươi ngồi xổm ở một bên đã ngất đi Tiểu Phi Điểu. Công tử ngươi trở về, thanh y nữ tử sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi khỏe miệng biến mất vết máu lại lần nữa xuất hiện. Mạc Hoài Trúc hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay ôm ở trước ngực. Tiểu Diệp, nàng đánh ta. Diệp Lạc, thực sự không được, hai người các ngươi cho ta hai quyền tính toán. Diệp Lạc chân mềm nhũn, phu phu một chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, Mạc Hoài Trúc giật mình, vội vàng tiến lên chuẩn bị nâng Diệp Lạc. Một bên thanh y nữ tử động tác càng nhanh một bước, đoạt tại Mạc Hoài Trúc phía trước đem Diệp Lạc ôm vào trong ngực. Công tử ngươi không sao chứ? Thanh y nữ tử hiện tại cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ gặp Diệp Lạc sắc mặt có chút trắng bệnh, vội vàng móc ra một viên màu ngọc bạch gần như là hơi mở đan dược đút vào Diệp Lạc trong miệng. Diệp Lạc trên người tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản chột dạ hai chân trở nên ấm áp lên. Không có việc gì, tốt hơn nhiều. Diệp Lạc có chút gượng ép nói. Mạc Hoài Trúc đem thanh y nữ tử gần mở, ôm lấy Diệp Lạc. Đến Tiểu Diệp, huynh đệ nơi này có tốt hơn, hồ ly tinh kia không chừng cho ngươi ăn cái gì đồ vật, làm không tốt sẽ hại ngươi. Diệp Lạc, Như Ma Quốc Sư, ngươi nếu không muốn ta vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này? Thanh y nữ tử một cái không có chú ý, bị Mạc Hoài Trúc đặt được, đẩy một cái té lăn trên đất. Nghe thấy Mạc Hoài Trúc còn tại nói xấu, nàng hỏa khí lại nổi lên. Mới vừa cùng Mạc Hoài Trúc đánh cái ngang tay, còn không có phân ra thắng bại, Diệp Lạc liền trở lại, hai người bất đắc dĩ dừng tay. Mạc Hoài Trúc xuất ra một viên màu xanh biết đan dược, đút tới Diệp Lạc bên miệng. Đến, Tiểu Diệp đem thuốc uống, ăn liền tốt. Ân. Mạc Hoài Trúc tay bị bắt lại. Thanh y nữ tử bắt lấy Mạc Hoài Trúc cổ tay, bắt đầu dùng sức. Vừa mới công tử chính là ăn ngươi cho đồ vật mới biến thành dạng này, ngươi đem công tử trả lại thảm như vậy còn chưa đủ à? Chương 682, nói chuyện cứ nói, làm sao còn động thủ động cước. Chương 682, nói chuyện cứ nói, làm sao còn động thủ động cước. Mạc Hoài Trúc tự biết đối lý, đầu rụt rụt. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải nàng, Diệp Lạc cũng không cần bị cái này một tội. Nếu là Diệp Lạc nói nàng coi như xong, không cãi lại. Nhưng thanh y nữ tử nói nàng, Mạc Hoài Trúc liền không phục lắm. Mạc Hoài Trúc đưa trong tay đan dược đùng chít chít một chút cưỡng ép nhét vào Diệp Lạc trong miệng, khí thế hung hăng nhìn xem thanh y nữ tử. Ngươi vừa mới nếu là thành thật thật đem đồ vật uống, Tiểu Diệp cần phải thụ cái này tội sao? Diệp Lạc, thanh y nữ tử cũng sửng sốt một chút. Rất rõ ràng người tại im lặng thời điểm, thật sẽ cười một chút, thanh y nữ tử giận quá mà cười. Tại vừa mới ăn hai viên không biết thứ đồ gì đan dược đằng sau, Diệp Lạc rất rõ ràng cảm giác mình thân thể tốt hơn nhiều. Diệp Lạc che mặt mình, từ trên xuống dưới lau một chút, "Tiểu Mạc, tính toán, đừng nói nữa, ta không sao, ngươi bất tranh cãi đi." Diệp Lạc hiện tại có một loại lao phụ thân lo lắng. Hai tử nhà mình ngây ngốc, khi dễ người ta không có chiếm được tiện nghi gì coi như xong, còn cho nhà mình lao phụ thân chỉnh quá sức. Dựa theo Mạc Hoài Trúc cái này mưu kế tiếp tục một đoạn thời gian, thanh y nữ tử sẽ có hay không có sự tình gì, Diệp Lạc không rõ ràng lắm. Nhưng hắn thời gian hẳn là sẽ không quá dễ chịu. Thanh y nữ tử hướng phía Mạc Hoài Trúc đi tới, tố thủ nâng lên, nhẹ nhàng hướng phía Mạc Hoài Trúc đẩy một chút. "Phanh!" Mạc Hoài Trúc tròn căng rời đi, bị đánh bay ra ngoài, Diệp Lạc lại rơi xuống thanh y nữ tử trong ngực. Thanh y nữ tử nhu hòa giọng lo lắng truyền đến: "Công tử nếu là có sự tình gì cần hỗ trợ, Thanh Uyển có thể, không cần đến có chút sơ ý tảng đá cô nương." Thanh y nữ tử dư quang nhìn lướt qua cách đó không xa Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc đứng dậy vỗ vỗ trên người mình cho bụi, nổi giận đùng đùng nhìn xem thanh y nữ tử: "Hồ ly tinh, thế mà còn dám châm ngòi ta cùng tiểu Diệp quan hệ, cho lão nương chết." Mạc Hoài Trúc không gian chung quanh bắt đầu bặm mẻo, trên mặt quỷ diện mặt nạ phảng phất sống lại bình thường, giữ tợn cùng bố. Phía sau xuất hiện một trận tiếp lấy một trận khí lãng, trong hư không truyền đến phá toái thanh âm, thanh y nữ tử hiếp hiếp con người. Thanh y nữ tử đem Diệp Lạc nâng đến một bên, tựa ở trên vách tường: "Công tử còn xin chờ một lát, Thanh Uyển đem chuyện nơi đây trước xử lý một chút." Thanh y nữ tử đưa tay tại Diệp Lạc chung quanh đánh một cái bảo vệ trận pháp, đại yêu tu vi cũng tại dần dần hiện hiện. Thanh y nữ tử hai mắt bắt đầu xuất hiện nhỏ bé thon dài thanh sắc vũ mao, đại yêu đặc thù bắt đầu hiện hiện, hai mắt biến thành màu xanh yêu đồng. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tràn đầy thanh sắc vũ mao bệnh mà thành tiểu phiến tử. Màu xanh tiểu phiến tử xẹt qua địa phương xuất hiện như là gió lốc giáng lâm thanh âm, không hiểu quỷ dị khủng bố, trong phòng khí lưu bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. "Diệp Lạc, dừng tay a." "Vâng." Khách sạn bị lầu 2 không có dấu hiệu nào bị san thành bình địa, nóc nhà cũng không có. Còn tại lầu 1 cửa ra vào ký sổ trưởng quỹ bỗng nhiên cảm giác trời tựa như là sáng lên. Đỉnh đầu cũng có chút lạnh siêu siêu, đem cuối cùng một khoản cho ghi lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. "Trưởng quỹ, trời sập. Xem ra sau này không cần cân nhắc muốn hay không tiếp tục giữ lại thượng phẩm phòng khách cái vấn đề này. Lầu 2 trực tiếp không có, thượng phẩm phòng khách cũng mất, chỉ còn lại có phổ thông phòng khách, tại không có lựa chọn thời điểm, chính là lựa chọn tốt nhất." Hoàng thành phạm vi truyền đến bạo tạc, hoàng cung chỗ sâu xuất hiện mấy cái khí tức cường đại thân ảnh, hướng phía bạo tạc khách sạn chạy đến. Đợi đến địa phương thời điểm, chỉ còn lại có một cái bị san thành bình địa khách sạn, cùng ánh mắt có chút tuyệt vọng khách sạn trưởng quỹ. "Không có, cũng bị mất, ha ha ha." Ô ô ô, Ngụy Công Công sắc mặt có chút kỳ quái nhìn xem khách sạn trưởng quỹ, tiến lên một bước dò hỏi: "Nơi này lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Người nào ở đây ở trọ?" Cùng lúc đó, kẻ cầm đầu một bọn người đã bỏ trốn mất dạng, triệt để thoát đi hoàn thành. Diệp Lạc bị Mạc Hoài Trúc vác lên vai, lao vùn vụt, thanh y nữ tử thì là ôm mình bị sợ choáng váng tiện nghi nữ nhi theo ở phía sau. "Không phải, quốc sư, ngươi liền không thể thay cái ôn nhu một điểm phương thức sao? Ngươi cái này khiến cho ta tựa như là bị ấy thổ phỉ xông về phía trước sơn trại tiểu tức phụ một dạng." "Ấy nha, tiểu Diệp a, lúc này cũng đừng có để ý nhiều như vậy, chạy trước đường quan trọng." Mặc dù Mạc Hoài Trúc nói như thế, nhưng vẫn là cho Diệp Lạc đổi một tư thế, trước đó chỉ cái mông ở phía trước, hiện tại chỉ đầu ở phía trước. "Diệp Lạc, tốt à, dạng này cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, chí ít không giống như là vừa mới như thế kỳ quái." Mạc Hoài Trúc giọng nói có chút bất mãn cùng phàn nàn: "Đều do hồ ly tinh kia, nếu không phải nàng, chúng ta cũng không trở thành chạy trốn." Thanh y nữ tử ở phía sau nguyên bản một mực yên lặng đi theo, nghe thấy Mạc Hoài Trúc lời này trong nháy mắt liền không vui, đem tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đuổi kịp Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc. Vừa rồi cũng không biết là ai động thủ trước, hiện tại còn nói những lời này, cực kỳ vô sỉ, hay là nói tảng đá cô nương trời sinh như vậy không cần mặt mũi. Thanh y nữ tử nói chuyện tương đối huyền chuyện. Mạc Hoài Trúc bên này liền lộ ra trực tiếp rất nhiều: "Hồ ly chết tiệt tình, ngươi nếu không phục, chờ một lúc tìm một chỗ luyện một chút, ngươi nhìn ta không đem mặt của ngươi đánh sưng." Mạc Hoài Trúc vừa mắng người, còn vừa ở nơi đó le lưỡi, như tiểu hài mà một dạng. Thanh y nữ tử sắc mặt một trận biến hóa, xem bộ dáng là bị tức đến không nhẹ. "Ngươi nếu là không sẽ chiếu cố công tử liền cho ta, công tử cùng ngươi sẽ chỉ chịu tội." Thanh y nữ tử tố thủ khoác lên Diệp Lạc trên bờ vai, Diệp Lạc cảm nhận được một trận nhu hòa lực lượng đem chính mình bao khỏa, dần dần thoát ly Mạc Hoài Trúc bảo hộ. "Đừng." Mạc Hoài Trúc rút tay một bàn tay cho thanh y nữ tử đánh qua. "Là của ngươi sao liền động? Nhà ta tiểu Diệp đều không có nói cái gì, ngươi một cái hồ ly tinh nhiều lời như vậy làm gì, hiện tại diễn đều không diễn đúng không, còn muốn đoạn. Lực, liền không cho ngươi, liền không cho ngươi, tức chết ngươi." Mạc Hoài Trúc đánh xong thanh y nữ tử sau một bên trào phúng một bên le lưới, vẫn không quên cho Diệp Lạc điều chỉnh một chút tư thế, từ trước đó khiêng cải thành ôm. Hai người động tác lộ ra thân mật hơn, Mạc Hoài Trúc trên mặt hiện ra có chút mất tự nhiên. Chỉ có trong nháy mắt. Trong nháy mắt này sau, Mạc Hoài Trúc lần nữa khôi phục bình thường, tiếp tục khiêu khích thanh y nữ tử. Tựa hồ biết thanh y nữ tử rất muốn Diệp Lạc, còn cố ý khuôn mặt tại Diệp Lạc trên mặt cọ sát hai lần. "Có tức hay không, có tức hay không, chính là không cho ngươi thoảng qua đường Diệp Lạc, quốc sư, ngươi thật là đủ." Diệp Lạc không quá xác định hiện tại thanh y nữ tử đối với hắn là một thái độ gì. Giữa hai người còn không có chuyện gì phát sinh, tại Diệp Lạc xem ra, thanh y nữ tử nhiều lắm thì hiếu kỳ về hắn, xuất phát từ bằng hữu quan tâm cái gì. Nhưng cho dù là bằng hữu, không có cái gì không tốt ý nghĩ, nhưng giờ phút này bị cái nào đó buồn đáng quốc sư như vậy khiêu khích, Diệp Lạc có một loại cảm giác không ổn. Diệp Lạc đội vàng che Mạc Hoài Trúc miệng. "Đồ đần đừng nói nữa. Thoảng qua, liền không cho ngươi, liền không, khu cụ. Ngươi làm sao động thủ động cước a?" Mạc Hoài Trúc còn tại trào phúng thanh y nữ tử, kết quả Diệp Lạc một bàn tay liền trực tiếp che lên tới, dạng này tạo thành kết quả tự nhiên là Tại thời khắc này, đệ sập thanh y nữ tử cái kia cuối cùng một mảnh đông tuyết rốt cuộc tới. Thanh y nữ tử không hiểu bình tĩnh, sau đó trên mặt mang lên một vẻ ôn nhu không gì sánh được dáng tươi cười, trong tay xuất hiện màu xanh tiểu phiến tử. Thanh y nữ tử một bàn tay hướng phía Mạc Hoài Trúc mặt đập tới, Mạc Hoài Trúc có thể né tránh, thậm chí là có thể đỡ đến, bất quá liền phải đem Diệp Lạc buông xuống. Mạc Hoài Trúc không muốn để thanh y nữ tử đạt được, chỉ có thể chuyển hướng thân thể, tránh thoát thanh y nữ tử lần này. Tránh thoát lần này công kích, Mạc Hoài Trúc bỗng nhiên cảm giác tay tê một chút, liền trong khắc thời gian này, trong ngực Diệp Lạc đã bị cướp đi. Tảng đá cô đương, lên đường bình an. Thanh y nữ tử mỉm cười nhìn Mạc Hoài Trúc, sau đó huy động trong tay mình màu xanh tiểu phiến tử. Cùng phong gào thét, một tiếng loài chim tiếng kêu xuất hiện, bỗng nhiên xuất hiện gió lốc lôi cuốn lấy Mạc Hoài Trúc biến mất ở chân trời. Loan thoáng, Diệp Lạc trông thấy Mạc Hoài Trúc tựa như là đang mắng người, thi triển thủ đoạn muốn thoát ly gió lốc khống chế, có thể gió lốc tốc độ quá nhanh. Mạc Hoài Trúc còn chưa kịp giải khai liền được đưa đến không biết bên ngoài mấy ngàn dặm. "Công tử, chúng ta cũng đi thôi." Thanh y nữ tử lại một lần nữa huy động màu xanh tiểu phiến tử, hướng phía chính mình quạt một chút, nhu hòa gió lốc xuất hiện, lôi cuốn lấy hai người hướng phía một phương hướng khác phi tốc di động, biến mất tại nguyên chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, Mạc Hoài Trúc hóa thành một vệt kim quang trở lại nguyên địa. "Hồ Ly Tinh, ngươi lại dám bản quốc sư nam nhân?" Dưới mặt nạ, Mạc Hoài Trúc tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trở nên có chút lên cơn giận dữ đỏ rực như cái quả táo nhỏ. "Đỏ ấm." Mạc Hoài Trúc cắn nát ngón tay của mình, một giọt máu xuất hiện, bắt đầu lên quẻ. Sau đó đem một cái chứa Diệp Lạc máu tươi bình nhỏ lấy ra, lấy một giọt máu, cùng mình giọt máu kia dung hợp lại cùng nhau, thôi diễn Diệp Lạc phạm vi. Cái này máu là Mạc Hoài Trúc dự bị lương thực, nghĩ đến thèm thời điểm đến hai giọt. Rất nhanh, quẻ tượng có phản ứng. Mạc Hoài Trúc nhìn thoáng qua, đem quẻ bàn thu vào, hướng phía chỉ phương hướng phi tốc rời đi, hóa thành một vệt kim quang. "Hồ Ly Tinh, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Tiểu Diệp, bản quốc sư cái này tới cứu ngươi." Chương 683, chập chờn dưới đèn đuốc bóng người. Chương 683, chập chờn dưới đèn đuốc bóng người. Sắc trời đen đen. Một cái xa xôi trong thôn trang nhỏ. Nơi này đã bị bỏ hoang, nhìn trên con đường rêu xanh cùng cỏ dại sinh trưởng trình độ, vứt bỏ thời gian chí ít tại 10 năm trở lên. Đã từng nơi này là một cái thôn trang nhỏ, liên đối chung quanh cái khác mấy cái thôn trang cùng một chỗ, khởi đầu có học đường. Mấy cái người thôn trang nhà cũng biết nhau, các nam nhân thường xuyên sẽ uống rượu với nhau, thổi thổi gần nhất phát sinh đại sự, các nữ nhân thì là trò chuyện một chút trong nhà dài ngắn, còn có thông gia từ bé cái gì. Suy nghĩ nếu là người khác trong nhà có đẹp mắt liền bắt một cái trở về, sớm giải quyết nhà mình bé con nhân sinh tương lai đại sự. Chỉ tiếc, tuế nguyệt vội vàng. Tại một lần yêu thú triều tập kích đằng sau, nơi này đã triệt để hoang phế. Đạp đạp đạp. Hoang tàn vắng vẻ trong thôn trang nhỏ, đột nhiên xuất hiện một đạo khí chất siêu phàm bóng người. Lạc Nhi, trước kia liền ở tại loại địa phương này sao? Ân. Quả nhiên, hay là cùng trong trí nhớ có chênh lệch chút ít kém cơ mục trần căn cứ trong trí nhớ những cái kia đoạn ngắn hình ảnh, bắt đầu tìm kiếm Diệp Lạc trước kia chỗ ở kỳ thật cũng không coi là cái gì một đoạn ký ức, những chuyện kia nàng cũng không có chân chính trải qua, chỉ là Thái Hư Long Châu chiếu ảnh đi ra. Hết thảy đều là trải qua Thái Hư Long Châu sau, phản hồi đi ra hình ảnh. Nàng không có năng lực can thiệp thời gian. Chính nàng một phương thế giới này đều không có biện pháp đột phá, nói gì can thiệp thời gian loại sự tình này. Loại chuyện này chỉ có nàng Lạc Nhi có thể. Nàng kẻ làm sư tôn này còn không có bản sự này. Ân, làm sao lại còn có người? Cơ Mộc Trần bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt có chút kỳ quái nhìn cách đó không xa một nhà điểm lửa đèn người ta. Cơ Mộc Trần biến sắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đây không phải Lạc Nhi nhà sao? Làm sao chẳng lẽ là Lạc Nhi trở về? Cơ Mộc Trần có chút mừng rỡ, trước đó một đường đi theo Diệp Lạc đi Kim Ô Vương triều hoàng cung, phía sau lại là Đại Viêm hoàng cung, một đường sốc này. Không biết thế nào, Cơ Mộc Trần có chút nhìn không được, tim cảm giác có chút buồn buồn. Nàng không muốn xem. Có lẽ là trông thấy Diệp Lạc chung quanh không có chính mình, lại có lẽ là bởi vì Diệp Lạc cùng chung quanh những nữ tử kia quan hệ quá thân mật, Cơ Mộc Trần trong lòng không thoải mái. Nàng không có khả năng trực tiếp can thiệp Diệp Lạc hiện tại nhân sinh quy tích, không phải vậy xảy ra vấn đề lớn. Nàng chỉ có thể ở phía sau yên lặng nhìn xem, nàng cái gì đều không làm được. Chỉ có tại Diệp Lạc mất đi hết thể đằng sau, nàng mới có thể ra mặt, nàng mới có thể làm sư tôn. Bất quá dựa theo hiện tại cái này sức mạnh phát triển tiếp, về sau mãi mãi cũng không có nàng người sư tôn này vị trí. Cơ Mộc Trần trong lòng trống không, có đôi khi cũng đang hoài nghi, Diệp Lạc có phải hay không? Không, không biết, Diệp Lạc người tín nhiệm nhất chính là nàng. Nàng là đặc thù, nàng mắt thấy hắc ám nhất một mặt, thấy được Diệp Lạc chung quanh những người kia chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng cùng hình ảnh. Cơ Mộc Trần lần theo lửa đèn, tiến tính hướng phía cách đó không xa, Diệp Lạc đã từng nhà đi đến. Dừng ở bên ngoài viện. Cơ Mộc Trần nhìn xem quen thuộc lại có chút xa lạ hình ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cùng chung quanh cái khác phòng ở không giống với, nơi này có rất rõ ràng bị đánh đảo qua vết tích, mà lại bên trong còn có người. Cơ Mộc Trần nhớ tới, trước đó tại nào đó một đầu sai lầm dòng thời gian bên trong, nàng còn lừa dối tuổi nhỏ Diệp Lạc làm một chút cảm thấy khó xử sự tình. Cơ Mộc Trần cũng cảm giác một trận thẹn đến hoảng. Xem chừng lúc đó hẳn là bị quỷ nhập vào người, thế mà đối với một đứa bé làm loại sự tình này. Ấy, nàng thật là càng ngày càng xa đọa, về sau tuyệt đối không có khả năng dạng này. Đạp đạp đạp, đi vào sân nhỏ, xuyên thấu qua lửa đèn cùng cửa sổ. Cơ Mộc Trần trông thấy bóng của một cô gái phản chiếu tại trên cửa sổ. Tựa hồ đã nhận ra cái gì. Trong phòng nữ tử làm việc dừng lại. Ai? Lục Thủy Giao một chút giọng nghi ngờ truyền đến. Hoàng Sơn Giã Linh này, làm sao còn sẽ có người tới? Chẳng lẽ là Lạc Đường? Cũng có loại khả năng này, Lục Thủy Giao đem trên tay kim may buông xuống, trước mặt là đã thêu tốt một cái giày, hiện tại ngay tại thêu chính là một cái khác. giày rất lớn, không phải nữ tử mặc, màu đen. Lục Thủy Giao đứng dậy, choàng một kiện y phục ở trên người, hướng phía cửa ra vào đi đến. Đem cửa đẩy ra, đứng ở phía ngoài một người mặc hai màu trắng đen giao nhau đạo bảo nữ tử tuyệt mỹ. Khí chất siêu nhiên, Lục Thủy Giao sửng sốt một chút, có chút không xác định nháy nháy con mắt, xem xét cẩn thận một chút trước mặt Cơ Mộc Trần. Thật xinh đẹp. Khí chất so với Hà Hà còn tốt hơn. Nếu như nói Lạc Băng Hà trên người băng lãnh khí chất cùng tránh xa người ngàn dặm cảm giác là ngày kia diễn biến mà thành. Mặt kia trước Cơ Mộc Trần chính là tự nhiên mà thành. Từ xuất sinh chính là như vậy một bộ siêu nhiên bộ dáng, hướng chỗ ấy vừa đứng, chung quanh tất cả tu sĩ đều biết nàng này không đơn giản. Cùng Lạc Băng Hà băng lãnh, hờ hững khác biệt, Cơ Mộc Trần cũng là siêu nhiên. Một loại siêu thoát thế tục khí chất. Lục Thủy Giao nhìn có chút mê mẩn, thật tình không biết đối diện Cơ Mộc Trần trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Lại là nàng. Không chút nào khoa trương, trừ ra Diệp Lạc, Cơ Mộc Trần những năm này nhìn nhiều nhất người chính là Lục Thủy Giao. Tại sai lầm dòng thời gian bên trong, Diệp Lạc đi lên, trông coi Lục Thủy Giao người liền biến thành Cơ Mộc Trần. Bất quá, tại Cơ Mộc Trần trong trí nhớ, Lục Thủy Giao tóc là màu trắng mới đối, hiện tại, đầy đầu tóc đen, con mắt như nước trong veo. Không giống như là nàng lúc trước nhìn thấy như vậy vô dục vô cầu. Hoàn toàn là hai người. Có thể nghĩ, trước đó Lục Thủy Giao là nhận lấy dạng gì đả kích mới có thể từ dạng này một cái tươi sống bộ dáng, biến thành dáng vẻ đó. Lục Thủy Giao nhìn một hồi sau, lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi. Thật có lỗi, vừa mới có chút thất thần, ta vẫn là lần đầu trông thấy đạo hữu ngươi đẹp mắt như vậy. Người Lục Thủy Giao nhếch môi đỏ, có chút mập mũm mĩm khuôn mặt lộ ra nhục đô đô, để cho người ta không nhịn được muốn bóp một thanh. Lục Thủy Giao không cao, chỉ ít so với Cơ Mộc Trần thấp không ít, Cơ Mộc Trần dáng người thon dài, cao gầy, chỉ là bóng lưng liền có thể não bổ đi ra một cái mỹ nhân tuyệt thế bộ dáng. Cơ Mộc Trần khẽ lắc đầu, không có, dung mạo ngươi đẹp mắt, rất xinh đẹp. Đúng rồi, ta có thể vào ngồi một chút sao? A, tốt, tiến đến ngồi một chút đi. Lục Thủy Giao nghe thấy Cơ Mộc Trần khen nàng đẹp mắt, sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn đồng thời còn có chút cao hứng. Liền ngay cả Cơ Mộc Trần giống như vậy là như tiên tử người, cũng khoe nàng đẹp mắt. Ấy hắc. Cơ Mộc Trần sau khi đi vào, Lục Thủy Giao nhìn thoáng qua bên ngoài, người nào đều không có, sắc trời vẫn như cũ đen kịt, đóng kỹ cửa kéo cửa lên cái chốt. Lục Thủy Giao xoay người trông thấy Cơ Mộc Trần cầm chính mình sửa xong giày ở nơi đó nhìn mười phần mê mẩn. Cơ Mộc Trần ngẩng đầu, dùng cái kia một đôi không ngừng lưu chuyển hắc bạch lưỡng khí động lòng người con ngươi nhìn xem Lục Thủy Giao, ôn nhu dò hỏi: "Ngươi có thể dạy ta làm cái này sao? Ta cũng muốn tặng người." Lục Thủy Giao nhấp nhẹ môi đỏ, có chút không tốt làm ý tứ nói: "Ta cũng là gần nhất tài học, làm cũng không được khá lắm, nếu như ngươi không chê, ta có thể dạy ngươi." "Tạ ơn." Cơ Mộc Trần nhìn xem Lục Thủy Giao ôn nhu cười cười, ở một bên cầm một cây châm, mười phần tùy tiện xuyên qua, bắt đầu đi theo Lục Thủy Giao làm đồ vật. Trong phòng, chập chân dưới đèn đuốc, động lòng người bóng dáng lại thêm một cái. Chương 684, trong lòng không thoải mái. Chương 684, trong lòng không thoải mái. Trong phòng, Lục Thủy Giao nhìn xem Cơ Mộc Trần đã làm tốt hai cái giày rơi vào trầm mặc. Cơ Mộc Trần lần thứ nhất làm loại vật này, nhưng thiên phú cao dọa người, hai ba lần liền làm xong Lục Thủy Giao hao phí vài ngày đều không có lấy được đồ vật. Cho Lục Thủy Giao chỉnh đều có chút tự ti. Nàng cái này giày làm vài ngày, kết quả mới làm xong một cái, kết quả người ta đến một lần, cũng liền mấy canh giờ công phu liền làm xong. Ô ô ô, nàng đần quá a, ô ô ô. Có lẽ là đã nhìn ra Lục Thủy Giao bị đả kích đến, Cơ Mộc Trần cười cười, thứ này thật là khó, ta làm quá thô ráp, không bằng đạo hữu làm tốt. Lục Thủy Giao con mắt lại không ngủ, nhìn ra được Cơ Mộc Trần giày không chỉ có làm được nhanh, làm tốt, còn nhìn rất đẹp. Nàng tựa như là một đống. Không cần an ủi ta biết ta rất đần. Lục Thủy Giao bĩu môi, tiếp tục một chân một đường làm lấy trong tay mình chưa hoàn thành giày. Cơ Mộc Trần cũng không đối với chuyện này quá nhiều nghị luận, không phải vậy Lục Thủy Giao sẽ chỉ càng thụ đả kích. Đạo hữu vì sao ở chỗ này? Cơ Mộc Trần một chút nghi hoặc nhìn Lục Thủy Giao. Lục Thủy Giao động tác trên tay không ngừng, một bên làm lấy giày, một bên trả lời Cơ Mộc Trần vấn đề. Tại trong tông môn đợi đến có chút án, đi ra giải sầu một chút đương nhiên, đây không phải chân chính ý nghĩ. Lục Thủy Giao sẽ không đem tâm sự của mình khắp nơi nói. Mặc dù Lục Thủy Giao đối với Cơ Mộc Trần ấn tượng đầu tiên rất không tệ, nhưng dù sao cũng là rất vấn đề riêng tư, Lục Thủy Giao cũng không có nói cho Cơ Mộc Trần chân tướng. Lục Thủy Giao cũng rất tò mò, vì cái gì Cơ Mộc Trần đêm hôm khuya khoắt sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại nhìn Cơ Mộc Trần dáng vẻ, hẳn không phải là phàm nhân. Đạo hữu, đêm hôm khuya khoắt này, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Lục Thủy Giao tò mò hỏi. Cơ Mộc Trần cười cười, tự mình bắt đầu nói: "Ta có chút tâm sự, gần nhất có chút bực bội, cho nên liền rời đi tông môn đi ra." "A." Lục Thủy Giao nhẹ gật đầu. Cơ Mộc Trần gặp Lục Thủy Giao không có tiếp tục hỏi thăm nữa ý tứ, tiếp tục mở miệng đạo: "Đạo hữu muốn nghe một chút ta sự tình phiền lòng sao? Ta cảm giác nói ra đằng sau sẽ khá hơn một chút." Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Cơ Mộc Trần lại bổ sung một câu: "Đạo hữu không cần phải lo lắng, chỉ cần nghe ta nói liền có thể, đạo hữu không chắc chắn chính mình sự tình nói cho ta biết." Lục Thủy Giao đây mới là nhẹ gật đầu, lại rất nhanh lắc đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lục Thủy Giao ánh mắt có chút khó tin nhìn xem Cơ Mộc Trần. Không nghĩ ra Cơ Mộc Trần là thế nào biết nàng vừa mới trong nội tâm đang suy nghĩ gì đồ vật. Lục Thủy Giao kỳ thật cũng rất tò mò, nhưng cũng không có hỏi thăm, chính là sợ sệt Cơ Mộc Trần đang nói xong chính mình sự tình phiền lòng đằng sau cũng muốn hỏi nàng. Đến lúc đó nàng đều nghe người ta lớn sự tình phiền lòng, nàng luôn không khả năng không nói đi, dạng này sẽ có vẻ nàng rất lòng dạ hẹp hòi. Không có khả năng làm như vậy. Cơ Mộc Trần cười nói: "Ta họ Cơ, tuổi tác so với đạo hữu hẳn là lớn hơn như vậy một chút, nếu là đạo hữu không đề nghị, có thể gọi ta một tiếng Cơ tỷ tỷ. Lục Thủy Giao ngơ ngác nhẹ gật đầu. Nàng cảm giác Cơ Mộc Trần rất chân thành, nàng nếu là tại che giấu, cảm giác có chút xin lỗi người ta. Do dự một chút sau, Lục Thủy Giao hay là mở miệng, Cơ tỷ tỷ gọi ta Thủy Giao chính là. Ân, tốt, Thủy Giao. Cơ Mộc Trần cười lên rất đẹp, Lục Thủy Giao nhìn có chút mê dại. Giống như là Cơ tỷ tỷ người như vậy, còn có sự tình phiền lòng. Lục Thủy Giao rất ngạc nhiên, Cơ Mộc Trần sự tình phiền lòng đến cùng là cái gì, đến cùng sự tình gì lại có thể để dạng này một vị như thiên tiên tiên nữ cảm thấy phiền lòng. Một chút một lát, Cơ Mộc Trần trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, thế nào dùng một cái tương đối hợp lý phương thức, giảng thuật chuyện xưa của mình cho Lục Thủy Giao nghe. Chuyện của nàng sẽ không nói cho người khác, nhưng Lục Thủy Giao có thể là cái này ngoại lệ. Có lẽ, đạt được Lục Thủy Giao tán thành đằng sau, sự tình phía sau sẽ trở nên đơn giản không ít. Tại thật lâu trước đó, tỷ tỷ ta gặp một người, lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền nhìn ra người kia có chút đặc biệt. Không giống như là những người khác trông thấy ta, chắc chắn sẽ có không hiểu sao động hoặc là định loạn, người kia ánh mắt rất bình tĩnh. Phía sau bởi vì một ít chuyện, người kia làm đồ đệ của ta, hắn gọi ta sư tôn lại phía sau, ta phát hiện hắn gia nhập tông môn bái nhập môn hạ của ta là bởi vì báo thù, thiên phú của hắn rất cao, ta đem hết khả năng trợ giúp hắn. Tu vi của hắn rất nhanh vượt qua ta, hắn là chân chính thiên tài. Không bao lâu, hắn đại thù đến báo, thế nhưng là làm đại giới, hủy tu vi, mất đi ký ức hắn tựa hồ đang báo thù trước đó liền lượng trước qua kết quả này, hắn căn dặn ta, nếu là hắn mất trí nhớ, cũng không cần quản hắn, để hắn tự sinh tự diệt liền tốt, ta tuân theo hắn ý tứ, chỉ là âm thầm nhìn xem hắn, hắn quên ta, chung quanh cũng có mấy người. Hắn hiện tại sống rất vui vẻ, Thủy Giao. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta bây giờ nên làm gì sao? Nói đến đây chỗ, Cơ Mộc Trần ngừng lại, nắm Lục Thủy Giao tay. Dùng một loại cực kỳ mê mang ánh mắt nhìn xem Lục Thủy Giao. Cơ tỷ tỷ, ý của ngươi là ngươi bây giờ không nỡ bỏ ngươi đồ đệ kia, hay là bởi vì Cơ tỷ tỷ ngươi đồ đệ kia quên ngươi, trong lòng ngươi không thoải mái? Lục Thủy Giao nhăn nhăn đáng yêu lông mày nhỏ, một bộ bộ dáng suy tư. Cơ Mộc Trần thành thật trả lời, cả hai đều có. Vấn đề này nàng trước đó đã hiểu rõ. Gặp Cơ Mộc Trần như vậy không tỉ hiểm, Lục Thủy Giao cũng không khách khí. Cơ tỷ tỷ, bằng vào ta thấy, ngươi đây là thích ngươi đồ đệ, đúng rồi, Cơ tỷ tỷ, đồ đệ của ngươi hẳn là một cái nam đi. Chương 685, còn dễ nói không phải nàng chương 685. Còn dễ nói không phải nàng Cơ Mộc Trần sửng sốt một chút. Thủy Giao, ngươi vì cái gì nói như vậy? Cơ Mộc Trần, nhớ kỹ nàng từ vừa mới bắt đầu nói cố sự thời điểm, liền không có đề cập nàng cái kia mất trí nhớ đổ nhi giới tính. Kết quả Lục Thủy Giao trực tiếp liền đoán được. Nàng rất ngạc nhiên, Lục Thủy Giao đến cùng là thế nào làm được, hay là nói trực giác? Lục Thủy Giao gãi gãi cái óc, có chút không tốt lắm ý tứ, Cơ tỷ tỷ, ta đoán, nếu là ta nói sai, Cơ tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận a thế mà. Thật là trực giác. Cơ Mộc Trần một chút sợ hãi thán phục, khẽ lắc đầu. Không sai, Thủy Giao ngươi nói không sai. Ta cái kia đổ nhi chính là cái nam nhân. Lục Thủy Giao nhẹ gật đầu. Dạng này không giữ quy tắc để ý nhiều. Ngay tại Cơ Mộc Trần vừa mới kể chuyện xưa thời điểm, Lục Thủy Giao tự động liền cho đưa vào một người nam tử thân phận, có lẽ là bởi vì nhà nàng cũng có cái bảo bối đồ đệ nguyên nhân. Nếu như đem trong chuyện xưa đồ đệ giới tính cho thay thế đi, không có bất luận cái gì logic không lưu loát địa phương. Chỉ là, luôn cảm giác có chút quái dị. Nếu như là nam tử vậy liền nói thông được, càng thêm ấn chứng Lục Thủy Giao vừa mới thuyết pháp cùng phỏng đoán. Cơ tỷ tỷ, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi hẳn là thích ngươi đồ đệ. Cơ Mộc Trần giật mình không nói chuyện, một lúc lâu sau mở miệng lần nữa hỏi, vì cái gì nói như vậy? Vậy ta thay cái thuyết pháp đi, Cơ tỷ tỷ có thể từng đối với những khác nam tử dạng này. Lục Thủy Giao nhìn xem Cơ Mộc Trần hỏi. Cơ Mộc Trần lắc đầu. Những năm gần đây ta đều là thanh tu, quanh năm đều đang bế quan, lần trước bế quan cảm giác đột phá vô vọng mới ra ngoài, kết quả là gặp phải hắn. Nói cách khác, Cơ tỷ tỷ, ngươi là bởi vì ngươi cái kia đổ nhi mới không có trở về tiếp tục bế quan. Cơ Mộc Trần nhẹ gật đầu, hắn thiên phú tu luyện rất cao, mà lại sốt ruột tăng cao tu vi, ta nếu là không nhìn điểm, hắn rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên Cơ tỷ tỷ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền quan tâm hắn. Lục Thủy Giao hiện tại ngược lại là rất ngạc nhiên, Cơ Mộc Trần cái kia mất trí nhớ đồ nhi là cái bộ dáng gì, có thể khiêu động Cơ Mộc Trần người như vậy động phàm tâm. Từ Cơ Mộc Trần xuất hiện, Lục Thủy Giao liền đã dùng thần thức dò xét qua Cơ Mộc Trần tu vi, kết quả giật nảy cả mình, không có chút nào tu vi, trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Bất quá loại kết quả này hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể nói rõ cả hai ở giữa tu vi chênh lệch quá xa, lại thêm Cơ Mộc Trần cái này một thân siêu phàm thoát tục khí chất, xem xét chính là trong tông môn ẩn thế không ra trưởng lão cái gì cái gì cái gì. Đừng nói là kêu một tiếng tỷ tỷ, liền xem như gọi tiền bối cũng không có chút nào quá phận. Bất quá Cơ Mộc Trần để nàng gọi tỷ tỷ, Lục Thủy Giao cũng không nghĩ nhiều, thuận thế mà làm liền kêu. Chí ít tỷ tỷ nghe vào so tiền bối dễ chịu chút. Cơ Mộc Trần hồi ức một lát, lắc đầu, cũng không tính, lúc đó ta cũng không có chú ý tới hắn, chỉ là phía sau một lần cơ hội vô tình bởi vì báo thù duyên cớ, hắn đối với người chung quanh lòng đề phòng rất nặng, ta cũng không ngoại lệ, phía sau quen hắn mới nguyện ý nói cho ta biết một ít chuyện. Nghe thấy nơi này Lục Thủy Giao nhăn nhăn đáng yêu lông mày nhỏ. Nguyên lai không phải vừa thấy đã yêu a. Nàng còn tưởng rằng Cơ Mộc Trần giống như nàng, tại lần thứ nhất trông thấy nhà nàng Lạc Nhi thời điểm liền. Lung lay đầu, Lục Thủy Giao đem trong óc dư thừa suy nghĩ bài trừ, chỉ là mang theo mập mụn mịn đáng yêu khuôn mặt xuất hiện một chút mất tự nhiên đỏ ửng. Mang hai cũng có chút nóng lên. Lục Thủy Giao hơi lung túng một chút, Cơ tỷ tỷ, ngươi cái kia đổ nhi không có mất trí nhớ trước đó đối với ngươi là thái độ gì? Hắn đối với ta rất tốt, rất tôn kính ta. Sẽ còn gọi ta sư tôn. Cơ Mộc Trần sau khi nói xong, dừng một chút, bổ sung một câu. Nàng thích nhất Diệp Lạc gọi nàng sư tôn, trước kia nghe không có cảm giác gì, phía sau nghe quen thuộc đằng sau, nghe không được thời điểm trong lòng không thoải mái. Chán. Cơ tỷ tỷ, còn có khác sao? Nếu như chỉ có những này, Lục Thủy Giao thở dài, lắc đầu. Nàng nhìn thấy không phải một đôi bên ương mà là một cái số khổ tương tư đơn phương sư tôn. Đồ đệ trong mắt chỉ có báo thủ, đối với mình sư tôn có chỉ có tôn kính, cũng không mặt khác dư thừa suy nghĩ. Cơ Mộc Trần ánh mắt trở nên có chút thảm đạm, Lục Thủy Giao thấy thế vội vàng thu bắt đầu bổ cứu biện pháp. Chỉ ít nàng bây giờ có thể nhìn ra được, Cơ Mộc Trần đối với cái kia mất trí nhớ đồ đệ là có ý tưởng, bằng không thì cũng sẽ không như vậy thất lạc. Cơ tỷ tỷ, ta chỉ là thuận miệng tiểu nói này mà thôi, chính ta cũng không phải rất hiểu, có ít người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nói không chừng hắn giấu giếm rất sâu. Cơ tỷ tỷ ngươi một mực không nhìn ra mà thôi. Nói không chừng trước kia, Cơ tỷ tỷ ngươi tu luyện bế quan thời điểm, hắn ngay tại chỗ tối trốn tránh nhìn Cơ tỷ tỷ ngươi đây. Lục Thủy Giao lời nói cho Cơ Mộc Trần lòng tin. Cơ Mộc Trần một lần nữa tỉnh lại. Không sai, tựa như là Lục Thủy Giao nói như vậy, Diệp Lạc cuối cùng sẽ núp trong bóng tối nhìn nàng, Cơ Mộc Trần trước đó không biết được, nhưng nàng xảy ra chuyện không đến nửa ngày thời gian, Diệp Lạc liền trở lại. Đây không phải đang len lén nhìn nàng đây là cái gì? Đây chính là. Cơ Mộc Trần gật đầu, cái kia vô dục vô cầu tuyệt mỹ trên khuôn mặt xuất hiện mỉm cười, "Ân, cảm ơn ngươi Thủy Giao, cùng ngươi Hàn Huyên đằng sau ta tốt hơn nhiều." Chán. Có sao, nàng giống như cũng không nói cái gì đi. Lục Thủy Giao có chút ngượng, bất quá gặp Cơ Mộc Trần nói như vậy, Lục Thủy Giao cũng đón lấy, nhẹ gật đầu. Chủ đề đến nơi đây tựa hồ liền kết thúc, trong phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh, có thể nghe thấy chỉ có trong phòng không ngừng tiêu đốt ngọn nến thanh âm. Nhẫn nhịn một hồi lâu, Lục Thủy Giao nhếch môi đỏ, mở miệng nói: "Cơ tỷ tỷ, kỳ thật ta gần nhất cũng có một cái sự tình phiền lòng, ngươi muốn nghe xem thôi." Lục Thủy Giao nhẫn nhịn hơn nửa ngày mới lấy dũng khí nói ra được, nếu không phải xem ở Cơ Mộc Trần dáng dấp trung thực không giống như là sẽ lén lút nói cho những người khác dáng vẻ, Lục Thủy Giao đánh chết cũng sẽ không nói. Cơ Mộc Trần trong ánh mắt xuất hiện có chút động dung, nàng cũng muốn nghe một chút, Lục Thủy Giao trong miệng sự tình phiền lòng đến cùng là cái gì? Có phải hay không giống như nàng, đều tại bởi vì cái nào đó không có lương tâm tối đổ nhi lo lắng. Lục Thủy Giao mặc dù đã đáp ứng nói cho Cơ Mộc Trần chính mình sự tình phiền lòng, nhưng ở chân chính muốn mở miệng thời điểm lại kẹt lại, nửa ngày mở không nổi miệng. À, đúng hơn nửa ngày. Cơ Mộc Trần cũng không đổi, mang theo mỉm cười lặng lặng ở một bên chờ đợi, thỉnh thoảng cầm lấy Lục Thủy Giao cho Diệp Lạc sửa xong giày ở trong tay nhìn kỹ. Ta muốn nói a. Cơ tỷ tỷ, chuyện này ngươi ngàn bạn không có khả năng nói cho người khác biết ân. Tốt. Cơ Mộc Trần nhẹ gật đầu. Lục Thủy Giao hít sâu một hơi. Cơ tỷ tỷ, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi cho là sư phụ ưa thích đồ đệ mình là đại nghịch bất đạo sự tình sao? Ông một tiếng, Cơ Mộc Trần đầu trống rỗng. Làm sự tình của riêng mình, làm gì quan tâm người khác ánh mắt? Cơ Mộc Trần trầm mặc một lát sau mở miệng nói. Nghe thấy Cơ Mộc Trần trả lời, Lục Thủy Giao rốt cục yên tâm. Còn tốt, nàng không phải sư phụ, nàng là sư nương. Chương 686, chỉ độn hương khí. Chương 686, chỉ độn hương khí. Cái kia Cơ tỷ tỷ, ngươi cho là đây là cái gì làm trái thiên lý sự tình sao? Cơ Mộc Trần trầm mặc. Không hề nghi ngờ, đúng vậy. Sư phụ cùng đồ đệ, bất kể thế nào nhìn đều không thích hợp. Trầm mặc thật lâu, Cơ Mộc Trần nói lời kinh người, ta cũng không có dạy hắn thứ gì, cũng không tính được sư phụ, hắn cứ gọi ta một tiếng sư tôn chỉ là tôn trọng ta, cái này cũng không xung đột. Lục Thủy Giao, đối với mình làm đặc thù đúng không? Bất quá, tính toán, dù sao nàng không phải sư phụ, nàng là sư nương. Lại nói, nhà nàng Lạc Nhi ngoan rất, đối với sư phụ chỉ có tôn kính, là không thể nào cùng Linh Nhi. Nếu như vẫn chưa được, Lục Thủy Giao cũng nghĩ đến ứng đối phương pháp. Tại những ngày này, Lục Thủy Giao nhìn thấy một chút không giống với cảnh tượng. Những cảnh tượng kia tựa như là một thế giới khác, một cái nàng chưa từng thấy qua thế giới. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy một cái tên là làm Diệp Lạc cùng nhà nàng Lạc Nhi trùng tên người. Từ xuất sinh đến phía sau thi đại học kết thúc, lại đến Diệp Lạc xuyên qua. Lục Thủy Giao khi đó minh bạch, vì cái gì tại trước mặt cái này kỳ quái thế giới gặp phải thiếu niên, trên thân sẽ có một cỗ cảm giác quen thuộc, để cho người ta không nhịn được thân cận cùng tín nhiệm. Nguyên lai, đó chính là nàng Lạc Nhi. Nhà nàng Lạc Nhi tựa như là so người khác nhiều một đoạn ký ức. Lục Thủy Giao minh bạch, vì cái gì lúc trước Diệp Lạc lại đột nhiên không có dấu hiệu nào bài xích nàng, trốn tránh nàng. Không phải là bởi vì chán ghét, mà là làm khó dễ trong nội tâm một cửa ải kia, cảm thấy mình không phải Diệp Lạc. Tại biết được hết thể chân tướng sau, Lục Thủy Giao trong lòng u oán cùng đắng chát biến mất hầu như không còn, có chỉ là không kịp chờ đợi, muốn đi gặp Diệp Lạc. Vấn đề tới, đến lúc đó lại nên dùng dạng gì tâm thái đi đối mặt nàng nhà Lạc Nhi đâu? Nếu là cùng lúc trước như thế, chỉ sợ chính nàng đều không tin. Diệp Lạc kháng cự nàng trong khoảng thời gian này, Lục Thủy Giao sống không bằng chết, nhiều lần xuất hiện phí hoài bản thân mình suy nghĩ, trên tâm linh cảm nhận được dày vò không thể so với Diệp Lạc yếu. Lục Thủy Giao không có gấp về Lăng Vân Tông, mà là lựa chọn tại đã từng Diệp Lạc sinh hoạt địa phương, thật tốt lắng đọng lắng đọng. Sau đó, tại trở về thương lượng một chút cùng Vân Linh Nhi ly hôn sự tình. Ân, không sai, Lục Thủy Giao đã nghĩ đến cùng Vân Linh Nhi ly hôn một bước kia. Sau khi trở về làm sự tình có chút nhiều, trong lòng có chút tâm thần bất định, Lục Thủy Giao sợ sệt chính mình là thời gian ngắn đầu óc phát sốt, cho nên quyết định để cho mình lắng đọng một đoạn thời gian. Kết quả ngược lại tốt. Lắng đọng sau một khoảng thời gian, không có tiêu trừ không tốt suy nghĩ, có chỉ là đối với ly hôn dục vọng mãnh liệt cùng xúc động. Lục Thủy Giao có chút may mắn, còn tốt nhặt được nhà nàng nhỏ Lạc Nhi là thời điểm, nàng không có làm sư phụ, chỉ là một vị sư nương thân phận. Không phải vậy nàng còn muốn lo lắng, có thể hay không bị đâm cuộc sống, cùng người chung quanh lời đàm tiếu. Cái gọi là người tu luyện, Kỳ thật Lục Thủy Giao đối với những chuyện này nhìn cũng tương đối nhạt, nhưng tóm lại là có một ít không tốt lắm thanh âm truyền đến, nghe để cho người phiền lòng. Lục Thủy Giao cũng không nguyện ý để Diệp Lạc chịu đựng người chung quanh quá nhiều chỉ trích, cho nên hay là ly hôn đi. Dạng này, nàng liền có thể quang minh chính đại chiếu cố nhà nàng Lạc Nhi. Lần này, đến phiên Lục Thủy Giao cho Cơ Mộc Trần giảng chính mình sự tình phiền lòng. Tuy nói là sự tình phiền lòng, nhưng ở Lục Thủy Giao trên khuôn mặt nhưng không nhìn thấy quá nhiều ưu sầu, so với đoạn thời gian trước thống khổ cùng tra tấn, Lục Thủy Giao hiện tại có chỉ là giải sầu, không còn cần bản thân hành hạ. Cơ tỷ tỷ, ta có một người bạn, nàng. Thiên Tiên Các cảnh nội, một nhà khách sạn bên trong, Diệp Lạc cùng thanh y nữ tử tại trong một gian phòng giao lưu viết sách kinh nghiệm. Diệp Lạc giảng rất nghiêm túc, thanh y nữ tử nghe cũng rất nghiêm túc, nguyên bản Diệp Lạc coi là thanh y nữ tử sẽ có cái gì không tốt ý nghĩ. Kết quả phát hiện, là hắn nghĩ sai, lòng của người ta nghĩ rất đơn thuần, là hắn suy nghĩ nhiều. Diệp Lạc thu hồi đối với thanh y nữ tử thành kiến, bắt đầu chăm chú truyền thụ đối phương tại viết sách phương diện kinh nghiệm. Thời gian dần qua, Diệp Lạc giảng mê mẩn, không có chú ý tới, thanh y nữ tử con mắt đã không ở trong sách mặt. Tại Diệp Lạc giảng sách thời điểm, thanh y nữ tử kiểu gì cũng sẽ không ngừng di động thân thể của mình. Tới gần một chút, tại ở gần một chút. Bởi vì mỗi lần di động độ con cơ hồ là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, Diệp Lạc cũng không có phát hiện. Cuối cùng diễn biến thành thanh y nữ tử cả người dựa vào Diệp Lạc trên thân. Trong không khí, tựa hồ hôn tạp tiến vào vật gì đó, khiến cho Diệp Lạc cũng không có chú ý tới loại này dị dạng. Thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Diệp Lạc tư duy. Trong phòng đồng dạng gặp nạn còn có tiểu phi điểu. Tiểu phi điểu bày một cái buồn lớn sữa bò, uống đến một nửa, sữa bò độ cao không đủ, tiểu phi điểu nhón chân lên, duỗi dài lấy cổ của mình, vẫn như cũng là với không đến. Cuối cùng toàn bộ chim, một đầu ngã vào trong chậu, ù ù ù. Mấy cái bong bóng từ sữa bò trong chậu mà xuất hiện, tiểu phi điểu hai cái cánh nhỏ nhanh chóng tại huy động, tựa hồ đang cầu cứu. Nhưng bởi vì vừa rồi hút vào trong không khí, những cái kia hôn tạp một chút đặc thù dược vật khí thể, dẫn đến vốn là không hiệu nghiệm đầu trở nên một cùn. Trực tiếp đình chỉ suy tư. Vì không bị chết đuối, chỉ có thể cố gắng uống sữa tươi. Ù ù ù ù ù. Sữa bò trong chậu mặt nổi lên cua tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, tiểu phi điểu bụng giống như là một cái thủy khí bóng, không ngừng biến lớn, đang lớn lên, hai cái chân ngắn nhỏ không ngừng bay nhảy. Không có ăn cơm dục vọng, tất cả đều là đối với cầu sinh khát vọng. Lại không uống nhanh lên, liền bị chết đuối. Nếu là bình thường, thanh y nữ tử khẳng định chú ý tới mình cái này tiện nghi nữ nhi dị dạng, nhưng bây giờ thanh y nữ tử có chút bận điệu không có cách nào bận tâm chính mình cái này tiện nghi nữ nhi. Chỉ là cho thêm chút thịt khô, bò nhật bản sữa, làm cho đối phương ăn thật ngon, không nên quấy rầy nhà mình mẫu thân chuyện tốt. Nói không chừng qua một thời gian ngắn liền có thể. Công tử, nơi này thanh nguyện còn có chút không hiểu, có thể gặp lại một lần sau. Thanh y nữ tử chỉ vào trên sách nơi nào đó Diệp Lạc vẽ phát thảo qua địa phương, ngữ khí có chút đáng thương hỏi. Diệp Lạc nhìn thoáng qua, không nghĩ nhiều, không có vấn đề, vật này rất đơn giản, chúng ta đem nó so sánh không biết có phải hay không là ảo giác. Diệp Lạc cảm giác hắn tựa như là biến đần một chút, nhìn chung quanh sự vật trôi qua tốc độ có chút chậm chạp. Thanh y nữ tử một cái tiếp theo một cái vấn đề, căn bản không cho Diệp Lạc suy nghĩ cùng hoài nghi thời gian, Diệp Lạc bị nắm mũi dẫn đi, dị dạng cũng bị ném sau. Diệp Lạc chỉ cảm thấy trên người có chút nóng, còn có chút thơm thơm hương vị, không biết là từ nơi nào tới. Hai người dạy học tư thế từ ban đầu một người một bên, cho tới bây giờ, thanh y nữ tử ngồi tại Diệp Lạc trên đùi, thân thể dựa vào tại Diệp Lạc trên thân, cái kia tuyệt mỹ đẹp đẽ khuôn mặt dốc thịt cọ lấy Diệp Lạc hàm dưới tuyến. Thanh y nữ tử tim đập nhanh hơn, trong ánh mắt là chưa bao giờ xuất hiện qua mê luyến cùng đục ngầu. Tham lam người cái này Diệp Lạc mùi trên người, gần một chút, tại gần một chút, muốn đem Diệp Lạc chiếm thành của mình. Rất nhanh, Diệp Lạc thanh âm trong phòng ngừng lại, kể xong, thanh y nữ tử chủ động đem sách khép lại. Công tử, nên nghỉ ngơi. Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, đã tối hẳn. Đã trễ thế như vậy sao? Chuyện xảy ra khi nào, hắn làm sao không có chú ý? Giống như hoàn toàn chính xác nên nghỉ ngơi. Ân, tốt. Thanh Uyển cô nương ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Lạc không coi ai ra gì, đứng dậy chuẩn bị rời phòng, thanh y nữ tử kéo lại Diệp Lạc, chỉ một bên giường. Công tử, bên kia có giường, ngươi trước tiên ngủ đi, Thanh Uyển đang nhìn một hồi sách. Thanh y nữ tử lời nói hiện tại phảng phất có ma lực bình thường, Diệp Lạc căn bản không mang theo suy nghĩ, trực tiếp dựa theo đối phương nói liền làm. Nhìn ta đầu góc này, đa tạ Thanh Uyển cô nương nhắc nhở. Diệp Lạc đi đến trên giường, cởi xuống giày của mình, che kín tiểu bị tử bắt đầu đi ngủ. Diệp Lạc hô hấp dần dần bình ổn xuống tới, trong phòng, trên bàn đọc sách thanh y nữ tử đem sách thu lại, mày liễu cong cong, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Đạp đạp đạp, dẫm lên nhẹ nhàng bình ổn bước chân, thanh y nữ tử đi vào trước giường, đem chính mình màu xanh giày thêu chút bỏ, bày ra tại Diệp Lạc giày bên cạnh. Mang trên đầu cây châm gỡ xuống thu vào. Nằm xuống, thanh y nữ tử rúc vào Diệp Lạc trong ngực, mang trên mặt dáng tươi cười, đưa tay vây quanh ở Diệp Lạc ngực, ngữ khí nhu hòa. Công tử, ngủ ngon. Cùng lúc đó, mấy chục dặm bên ngoài, một đạo màu vàng độn quang xuất hiện. Hồ ly chết tiệt tình, lão nương nhìn ngươi chạy thế nào? Mạc Hoài Trúc nhìn thoáng qua trong tay mình quải bàn, nhớ kỹ kế tiếp phương vị, đem quải bàn thu vào lại một lần nữa hóa thành kim quang hướng phía nào đó một chỗ cực tốc lao vùn vụt. Chương 687, trên một cái giường hai người. Chương 687, trên một cái giường hai người kim quang lóe lên. Mạc Hoài Trúc thân ảnh xuất hiện tại một cái tiểu thành trì bên trong. Tiểu thành trì cao nhất người quản lý, thành chủ, tu vi căng hết cỡ kim đan, tự nhiên là không có khả năng phát hiện Mạc Hoài Trúc cái này khủng bố tu sĩ. Coi như phát hiện cũng làm không nhìn thấy. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, xen vào việc của người khác hậu quả chính là đầu người tách rời, thân tử đạo tiêu. Mạc Hoài Trúc hít mắt, kinh khủng thần thức bắt đầu quyết tán, một hơi thời gian, liền khóa chặt Diệp Lạc cùng thanh y nữ tử chỗ khách sạn. Chỉ có khách sạn kia có thể ngăn cách nàng tìm kiếm. Trừ thanh y nữ tử, Mạc Hoài Trúc nghĩ không ra người khác còn có ai có thể làm được. Mạc Hoài Trúc thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa thời điểm xuất hiện đã tại bên ngoài khách sạn. Mạc Hoài Trúc tựa hồ đang cảm thụ vị trí cụ thể, chợt ngẩng đầu, khóa chặt một căn phòng, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, bay lên, giống như quỷ mị đi vào gian phòng kia ở giữa phía bên ngoài cửa sổ. Lặng yên không tiếng động, cửa sổ bị mở ra, Mạc Hoài Trúc màu vàng nhạt con ngươi tản ra lấm ta lấm tấm quan mang, tại không sử dụng linh lực tình huống dưới, nhanh chóng thấy rõ ràng trong phòng đen kịt cảnh tượng. Một cái bàn, trên mặt bàn có một ít sách, một chút ghế. Trên mặt đất có một cái bồn, trong chậu mặt còn có một đống lớn không biết thứ đồ gì xấu đồ vật, trên giường. Trên giường còn giống như nằm hai người. Chờ chút. Trên giường, nằm hai người. Hai cái. Hai cái. Mạc Hoài Trúc trừng to mắt, màu vàng nhạt con ngươi biến thành màu vàng nóng yêu đồng, ủy diện mặt nạ theo tâm tình biến hóa, trở nên dữ tợn khủng bố, răng nanh hiển lộ. Chợt. Mạc Hoài Trúc nhíu mày, nàng trong phòng ngửi thấy một cỗ rất nhạt mùi thơm. Đây là nhiếp hồn hương. Không đối. Không phải nhiếp hồn hương. Là yêu tộc bên kia cải tiến bản nhiếp hồn hương, hương vị không phải như vậy, cả hai chỉ là tương cận mà thôi. Mạc Hoài Trúc là luyện đan sư, đối với mùi đang quen thuộc bất quá. Càng là hạ lưu đồ vật, Mạc Hoài Trúc liền nhớ kỹ càng là rõ ràng, nhiếp hồn hương loại vật này nàng cũng có, hơn nữa còn có không ít, còn có ác hơn. Bản chất chính là mê hoặc người, để cho người ta trong lúc vô hình chúng chiêu đằng sau còn không tự biết. Mạc Hoài Trúc lần này là giận thật à, thanh y nữ tử thủ đoạn không phải bình thường bẩn a, thế mà đến âm. Nếu như là bình thường mê hương Diệp Lạc chúng chiêu, chính mình cũng sẽ phát giác được, nhưng toàn bộ cải tiến bản nhiếp hồn hương không giống mới, hoàn toàn sẽ không phát giác có cái gì không đúng. Trên bản chất cũng không phải là mê hoặc, mà là suy yếu chủ quan ý thức, dẫn dụ mà thôi. Tựa như là Diệp Lạc tại phát giác sắc trời đen, chuẩn bị trở về phòng ngủ, trước tiên chính là rời phòng. Trở về phòng đi ngủ chính là lúc đó Diệp Lạc ý niệm duy nhất, nhưng ở đến tiếp sau thanh y nữ tử dẫn đạo bên dưới, Diệp Lạc suy nghĩ liền xuất hiện nhất định sai lầm. Từ trước đó về phòng của mình đi ngủ, biến thành trở về phòng đi ngủ, về phần là ai gian phòng. Cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể đi ngủ, có một cái giường là có thể. Diệp Lạc chủ quan suy nghĩ đồ vật không có bị ảnh hưởng, liền sẽ không phát giác chính mình trúng chiêu, thanh y nữ tử có thể một mực không ngừng ở bên cạnh dẫn đạo Diệp Lạc hướng phía mình muốn phương hướng tiến lên. Chợt, trong phòng thanh y nữ tử tựa hồ phát giác được cái gì, nguyên bản nụ cười trên mặt biến mất, mày liêu nhíu lại, mở to mắt, đem thân thể chống lên đến một chút. Nhìn thấy ngoài cửa sổ đứng đấy, mang theo quỷ diện mặt nạ, một mặt dữ tợn kinh khủng Mạc Hoài Trúc. Thanh y nữ tử sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Mạc Hoài Trúc thế mà nhanh như vậy liền có thể đi tìm đến. Phải biết, nàng lúc trước mang theo Diệp Lạc chạy trốn thời điểm, còn che đậy trên thân hai người quý tích cùng tiên cơ, dùng để mê hoặc Mạc Hoài Trúc. Cũng chính bởi vì thanh y nữ tử những chuẩn bị ở sau này, để Mạc Hoài Trúc dạy vò nhanh thời gian một ngày, mới thật không dễ dàng đi tìm đến. Trước đó nhiều lần Mạc Hoài Trúc đều bị lừa dối, tìm được địa phương khác đi, nếu không phải Mạc Hoài Trúc lợi hại, hiện tại không biết chạy vương triều nào đi. Mạc Hoài Trúc coi là thanh y nữ tử trông thấy nàng sẽ có thú liễm, đứng dậy cùng nàng đi bên ngoài tâm sự. Ai biết, thanh y nữ tử nhìn nàng một cái vừa nằm xuống, tiếp tục nuốt ở Diệp Lạc trong ngực đi ngủ. Mạc Hoài Trúc đã ở vào đỏ ấm biên giới, cảm giác lập tức liền muốn đỉnh đầu nhọn, muốn mọc sừng. Hô, ngoài cửa sổ một trận gió lạnh thổi qua, thổi tới trong phòng, trong giấc mộng Diệp Lạc theo bản năng rụt rụt, nương tựa theo bản năng ý thức tay bắt đầu sờ loạn, tìm đắp lên trên người mình tiểu bị tử. Trên thân không có tiểu bị tử, chỉ có thanh y nữ tử. Sờ soạn một hồi lâu, không có chăn liền dùng cái này chấp nhận một chút giống như cũng được. Diệp Lạc bẹp bẹp hai lần miệng, tiếp tục ôm thanh y nữ tử đi ngủ, ôm chặt một chút, nóng hổi. Thanh y nữ tử trong ánh mắt hiện lên ý xấu hổ, nhưng cũng không có bất kỳ kháng cự, tùy ý Diệp Lạc làm loạn, chỉ là khuôn mặt trở nên đường đỏ, mang thai nóng dọa người. Công tử thật là xấu. Trong phòng, quỷ dị như vậy tình cảnh kéo dài mấy phần chung. Trong lúc ngủ mơ Diệp Lạc, không biết vì sao, cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, mở mắt. Hô! Lại là một trận gió lạnh thổi qua đến, Diệp Lạc rụt cổ một cái, làm sao cửa sổ không có đóng. Ấy! Quốc sư ngươi trở về. Diệp Lạc ngữ khí có chút kích động, hắn còn tưởng rằng Mạc Hoài Trúc không có hai ngày về không được đâu, kết quả Mạc Hoài Trúc ban đêm liền chạy trở về. Không hổ là nước ngươi sư. Quốc sư ngươi đây là ánh mắt gì? Ha ha, Mạc Hoài Trúc cười lạnh một tiếng, đứng tại ngoài cửa sổ bất vi sở động. Diệp Lạc có chút kỳ quái gãi gãi cái hốc, kỳ quái, chẳng lẽ hắn bên này có cái gì? Ấy, đây là ai tay? Chợt, Diệp Lạc sắc mặt cứng đờ, máy móc giống như bắt đầu quay đầu, nhìn xem một bên quần áo không chỉnh tề thanh y nữ tử. Ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, thanh y nữ tử có chút thẹn thùng túi lầu xuống, Diệp Lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong, Diệp Lạc vừa căng thẳng, theo bản năng tay liền bóp một chút, bóp xong mới phát hiện tựa như là có cái gì không thích hợp, hắn làm sao không có cảm giác? Ngược lại là có chút. Ô thanh y nữ tử một chút thống khổ khẽ gọi một tiếng. Công tử. Đau Diệp Lạc, chương 688, cho nhà ta tiểu Diệp gài bẫy đúng không? Chương 688, cho nhà ta tiểu Diệp gài bẫy đúng không? Tí tách. Theo thanh y nữ tử một tiếng kêu hô, Diệp Lạc trên gương mặt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, đầu có chút cứng ngắc, quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ đứng đấy Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc trên mặt quỷ diện mặt nạ trở nên càng dữ tợn khủng bố. Đạp đạp. Mạc Hoài Trúc vượt qua cửa sổ, từ bên ngoài tiến đến, đều đâu vào đấy hướng phía trên giường Diệp Lạc cùng thanh y nữ tử đi tới. Nửa đường, Mạc Hoài Trúc tố thủ bung lên, cầm lấy một cây tiểu đáng tử, tiểu đáng tử đi theo Mạc Hoài Trúc phía sau, theo Mạc Hoài Trúc ngồi xuống, tiểu đắng tử cũng an an ổn ổn đặt trong phòng. Mạc Hoài Trúc đưa tay, một cái chén trà bay lên, chén trà phía sau đi theo ấm trà bắt đầu hướng phía trong chén trà châm trà nước. Ùng ục. Rất nhanh, một chén nước trà đổ đầy, chén trà rơi vào Mạc Hoài Trúc trong tay, Mạc Hoài Trúc nhẹ nhàng uống một ngụm, một bàn tay chống đỡ cái bàn, bắt chéo hai chân, có chút hăng hái nhìn xem hai người trên giường. Tiếp tục đi, coi ta không tồn tại. Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc nếu tới điểm phản ứng Diệp Lạc cũng sẽ không như thế hoảng, Mạc Hoài Trúc biểu hiện càng là bình tĩnh, Diệp Lạc càng là sợ sệt, luôn cảm giác Mạc Hoài Trúc là tại nện một cái lớn. Đang yên đang lành ngủ một giấc, Diệp Lạc cũng không nghĩ tới sẽ chỉnh ra đến như vậy nhiều yêu thiếu thân. Diệp Lạc không dám nhận Mạc Hoài Trúc lời nói, chỉ là sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn xem một bên thanh y nữ tử, nuốt nước miếng một cái. Thơm quá. Không đối. Thanh Uyển cô nương, cái này, đây là có chuyện gì a? Thanh y nữ tử ánh mắt có chút u oán nhìn xem Diệp Lạc, công tử ngủ được đây là giường của ta, Thanh Uyển đọc sách nhìn hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một hồi cũng không được sao? Diệp Lạc, đi, tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá trước lúc này, liền không thể trước tiên đem hắn từ trên giường bước xuống tới sao? Ngươi nhìn hiện tại vấn đề này khiến cho. Khụ khụ, tiểu Mạc, ngươi cũng nhìn thấy, hiểu lầm một chữ, hiểu lầm. Kia cái gì, tiểu Mạc ngươi đói bụng hay không? Ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì, ngươi xem một chút đêm hôm khuya khoắt này, đi đường lâu như vậy nhất định là mệt mỏi đi, đi đi đi, chúng ta trở về phòng đi nói. Diệp Lạc một bên mặc quần áo, một bên xuống giường, trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm, lôi kéo Mạc Hoài Trúc tay liền muốn hướng phía căn phòng cách vách đi qua. Mạc Hoài Trúc hiện tại cùng một khối đá một dạng, dù là Diệp Lạc cho sức bú sữa mẹ đều dùng đi ra, cũng không có cách nào di động Mạc Hoài Trúc rất tốt. Xong. Diệp Lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết chuyện này hơn phân nửa không có dễ dàng như vậy đi qua. Quốc sư đừng làm rộn, chờ một lúc mời ngươi ăn ăn ngon. Diệp Lạc trong miệng ăn ngon, Mạc Hoài Trúc tự nhiên là biết là cái gì, có chút ý động, nhưng rất nhanh ánh mắt liền lại xuống. Chuyện này không có khả năng cứ như vậy qua loa đi qua. Vừa mới trong phòng sự tình, ta đều quay xuống. Mạc Hoài Trúc thanh âm mười phần bình tĩnh, Diệp Lạc hai chân có chút như nhũn ra, trán bên trên mồ hôi lạnh trở nên càng nhiều. Quốc sư người một nhà a. Diệp Lạc đều nhanh muốn khóc lên. Đã sớm biết Mạc Hoài Trúc sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ ý đồ, nhưng cũng không nghĩ tới, Mạc Hoài Trúc thế mà ác như vậy, trực tiếp thu hình lại, đây không phải đòi mạng hắn sao? Vừa mới trong phòng đồ vật, nếu như bị cái nào đó nữ đế đại nhân nhìn thấy, vậy thì không phải là treo ngược lên đánh đơn giản như vậy, sẽ chết. Mạc Hoài Trúc hừ lạnh một tiếng, vỗ một cái Diệp Lạc lay tay của mình, ai cùng ngươi là người một nhà, ngươi cùng hồ ly tinh này mới là người một nhà. Đều đến trên một cái giường đi. Diệp Lạc, kia cái gì? Quốc sư, chúng ta cũng là ngủ một cái giường. Diệp Lạc yếu ớt nhắc nhở một chút Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc, hôn trướng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Mạc Hoài Trúc hơi diện mặt nạ bên dưới, tấm kia đang yêu khuôn mặt nhỏ tinh xảo trở nên đỏ lên, hoàn toàn chính xác, Diệp Lạc nói không sai. Hai người bọn họ cũng thường xuyên ngủ ở trên một cái giường. Hơn nữa còn không phải lần một lần hai, lúc không có người hai người. Khu khu. Bất quá vậy cũng là có chính sự thương nghị, không giống mới. Mắt thấy Mạc Hoài Trúc có chút đỏ ấm, Diệp Lạc không dám ở mở miệng, cẩn thận nhớ lại lúc trước trong phòng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Không có cảm giác có cái gì không thích hợp, chính là cảm giác tư duy hơi chút chậm chạp, Diệp Lạc lúc đó chỉ cho rằng là dùng não quá độ, đại não trở nên tư duy chậm chạp, không nghĩ nhiều. Diệp Lạc nhớ kỹ, lúc đó hắn đều muốn đi ra ngoài, kết quả lại bị thanh y nữ tử gọi trở về, nói cái gì bên kia có giường. Giống như chính là bắt đầu từ nơi này, sự tình trở nên có chút không đúng đứng lên. Trông thấy giường hắn liền trực tiếp ngủ, cũng bất kể là của ai giường, phía sau thanh y nữ tử nói mình đọc sách nhìn mệt mỏi, cũng muốn đi ngủ, sau đó. Mạc Hoài Trúc chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn xem Diệp Lạc, đồ hỗn trướng, hồ ly tinh này cho ngươi hạ dược ngươi cũng không biết. Hạ dược. Diệp Lạc lông mày đập mạnh, vội vàng quay đầu nhìn cái này một bên trên giường thanh y nữ tử. Thanh y nữ tử ngồi ở trên giường, có thể nhìn thấy chỉ có màu xanh xa y, cùng tương đối mát mẻ quần áo, bình thường mặc y phục đã cởi bỏ, để ở một bên. Thanh y nữ tử vuốt vuốt thân thể của mình nơi nào đó, ánh mắt có chút u hoán, Diệp Lạc mặt mo đỏ ửng. Diệp Lạc tự nhiên là biết vì cái gì, thanh y nữ tử hiện tại biết dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, vừa mới không cẩn thận có chút ứng kích. Dùng khí lực lớn một chút. Bị thanh y nữ tử nhìn như vậy lấy, Diệp Lạc trong lòng bàn tay bắt đầu xuất mồ hôi, cũng không dám truy đến cùng thanh y nữ tử đến cùng là vừa bạn có hay không hạ dược. Mặc kệ là có hay không hạ dược, vừa mới chiếm người ta tiện nghi đây là sự thật, mà lại Diệp Lạc toàn bộ hành trình đại não thanh tỉnh, không có cảm giác mình bị mê hoặc. Diệp Lạc lôi kéo Mạc Hoài Trúc, tính toán. Quốc sư, ta cảm giác không có hạ dược, đầu ta rất thanh tỉnh. A, nói như vậy, ngươi là chủ động cùng hồ ly tinh này lên giường đúng không hả? Mạc Hoài Trúc mang trên mặt mười phần nguy hiểm dáng tươi cười, cầm trong tay chén trà không chịu nổi gánh nặng, truyền đến nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Két, chén trà nổ tung, thần kỳ một màn phát sinh, rơi xuống đất chỉ có chén trà bản thân, bên trong chứa nước vẫn như cũ là bảo trì lúc trước bộ dáng, lung la lung lay, phiêu phủ ở giữa không trung. Ta không phải, ta không có, quốc sư ngươi chớ nói lung tung. Diệp Lạc cảm giác hiện tại Mạc Hoài Trúc giống như là biến thành người khác một dạng. Cảm giác gáp bách mười phần, tuyệt không giống trước đó buồn đáng quốc sư. Thanh y liền nữ xoa nhẹ bộ ngực mình một hồi lâu, rốt cục mở miệng. Công tử, thanh nguyện tối hôm nay thật là trong phòng tăng thêm đồ vật, bất quá cũng không phải là thuốc mê. Nói, thanh y nữ tử trong tay xuất hiện một chút bột phấn màu trắng, nhìn xem Mạc Hoài Trúc, thạch đầu cô nương xem ra hay là cái luyện đan sư, không ngại phân biệt một chút thứ này đến cùng phải hay không thuốc mê. Mạc Hoài Trúc nhíu mày, cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau lắm, còn tưởng rằng thanh y nữ tử sẽ giả vô tội không thừa nhận, kết quả trực tiếp tự bạo, còn đem chứng cứ trực tiếp lấy ra. Như thế có loại. Mạc Hoài Trúc nửa tin nửa ngờ, đem thanh y nữ tử trong tay bột màu trắng cách không cầm lên, đặt ở cái mũi trước mặt hít hà. Tựa hồ đang xác nhận cái gì. Mạc Hoài Trúc đem bột phân nhóm lửa. Một cỗ quen thuộc mùi thơm truyền đến, tràn vào đại não, mùi thơm phiêu tán trong phòng. Diệp Lạc lại một lần nữa ngửi thấy mùi vị quen thuộc, khác biệt chính là, lần này không gì sánh được rõ ràng cùng mãnh liệt. Nhưng rất kỳ quái, cũng không có bất luận cái gì trúng độc hoặc là bị mê hoặc dấu hiệu. Người thứ này không thích hợp, bên trong có nhiếp hồn hương thành phần. Mạc Hoài Trúc kiểm tra nửa ngày, biệt xuất đến như vậy một câu. Thanh y nữ tử cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, đồ vật vốn là từ nhiếp hồn hương đổi tới, thứ này không cứ gọi nhiếp hồn hương, gọi an hồn hương mới đối, dùng để buông lỏng dùng, có độc hay không? Thạch đầu cô nương hẳn là so ta rõ ràng. Mạc Hoài Trúc hé mắt, trong lòng kìm nén một hơi, hoàn toàn chính xác thứ này không có độc, chính là dùng để cho người ta buông lỏng dùng, gia nhập nhiếp hồn hương là bởi vì nhiếp hồn hương liền sẽ thần không biết quỷ không hay tiến vào người thân thể, còn sẽ không bị phát giác. Thể xác tinh thần sẽ không hiểu vui vẻ, sau đó mới là nhiếp hồn bất quá thuốc bột này bên trong nhiếp hồn hoa dược hiệu đã bị những vật khác tổng hợp mất rồi, không có tính mê hoặc. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Lạc không có cảm giác chính mình trúng chiêu. Thuốc bột tác dụng chỉ là khiến người ta cảm thấy dễ chịu mà thôi, suy nghĩ ở một mức độ nào đó tới nói sẽ không thoải mái, sẽ tiêu hao trí nhớ. Đang hút vào an hồn hương đằng sau, liền sẽ từ bỏ bộ phận suy nghĩ, lựa chọn nhất an nhàn cách làm. Thiên căn hậu quả Mạc Hoài Trúc đại khái là nghĩ thông, chỉ là hay là rất khó chịu. Ngươi vì cái gì bỏ nhà ta tiểu Diệp trên giường đi? Mạc Hoài Trúc một mặt hung ác, ngựa khí giống như là vợ cả đang chất vấn tiểu ta một dạng. Thanh y nữ tử nháy nháy con mắt, ngón trỏ điểm một chút chính mình cái kia mê người môi đỏ. Thế nhưng là nơi này vốn chính là gian phòng của ta, giường cũng là giường của ta vì cái gì không thể ngủ đâu? Hồ Ly Tinh, ta liền biết ngươi không có ý tốt, ngươi cho nhà ta tiểu Diệp gài bẫy đúng không? Mạc Hoài Trúc mặt sắp tức điên, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy yêu. Chương 689, công tử. Công tử. Chương 689, công tử. Công tử. Thả ta ra, hô trướng, ngươi đến cùng là đầu nào? Mạc Hoài Trúc không ngừng kêu gào thanh âm quanh quẩn trong hành lang. Diệp Lạc mang lấy Mạc Hoài Trúc từ thanh y nữ tử gian phòng rời đi, thăm dò cuối cùng đối với trong phòng thanh y nữ tử nói một tiếng, "Thanh Huyền cô nương, sự tình tối hôm nay có nhiều đắc tội, đừng để trong lòng." "Thanh." Nói xong, Diệp Lạc đội vàng đem cửa đóng lại. Phòng ngừa Mạc Hoài Trúc xông đi vào tìm thanh y nữ tử đơn đấu. Đây cũng không phải là đùa giỡn, hai người lúc ban ngày mới đánh một trận, hiện tại rất có thể lại đánh một chầu, đến lúc đó lại cho người ta lão bản khách sạn cho sốc. Đều là kiếm miếng cơm ăn, cũng không dễ dàng, Diệp Lạc cũng không muốn người ta lão bản quá đáng thương. Diệp Lạc rời đi về sau, thanh y nữ tử nhìn chằm chằm cửa ra vào vị trí nhìn một lúc lâu, thu hồi ánh mắt của mình, túi người xuống, nằm ở Diệp Lạc vừa mới ngủ vị trí. Dùng sức hít hà, thanh y nữ tử cảm nhận được đến từ trên linh hồn mùi thích. Là công tử hương vị, thanh y nữ tử ánh mắt có chút mê luyến, ôm Diệp Lạc vừa mới ngủ qua gối đầu cùng chăn mền, một người trong phòng. Thanh y nữ tử hay là không có chú ý tới mình cắm ngược tại sữa bò trong chậu mặt tiện nghi nữ nhi. Cũng may tiểu phi điểu đã tự cứu thành công, ngay tại lúc này tư thế có chút không tốt lắm tiêu hóa, toàn bộ chim đều là chạy đến, bay này hai lần kết quả phát hiện quá mập, không có cách nào lật qua cũng liền từ bỏ. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai hướng đông, hoặc là chờ nó mâu thân có thời gian dành tại cho nó lật lại. Duy trì dạng này cắm ngược tư thế, nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ, rất nhanh hô hấp trở nên đều đứng lên, tiến vào trong mộng đẹp. Nhưng rất nhanh tiểu phi điểu tựa như là nghe thấy được cái gì kỳ kỳ quái quái thanh âm. Chít chít. Nho nhỏ đầu, nghi ngờ thật lớn. Phân biệt một chút, tựa như là nó mẫu thân thanh âm. Tiểu phi điểu trở nên kích động lên, còn tưởng rằng là mẫu thân nàng rốt cục chú ý tới nàng, có thể được cứu, vội vàng lắc lư hai đầu chân ngắn nhỏ, cùng béo mút míp cánh nhỏ. Công tử, công tử. Căn phòng cách lách. Diệp Lạc phí hết đại kình mà mới rốt cục cho giống như là một đầu bướng bỉnh con lừa một dạng Mạc Hoài Trúc để lại. Quốc sư tính toán, tính toán. Hôm nay chuyện này sai tại ta, ngươi cũng đừng có đi tìm người ta Thanh Huyền cô nương phiền phái. Mạc Hoài Trúc nghe chút trực tiếp nổ. Đều lúc này, ngươi thế mà còn muốn lấy giúp hồ ly tinh kia, đồ hỗn trướng, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta muốn đem hôm nay những chuyện này còn nguyên toàn bộ nói cho Tiểu Nguyệt Nguyệt. Diệp Lạc, quốc sư, Thanh Huyền cô nương bản tâm không hỏng. Đúng vậy, a đã nhìn ra, hôm nay một vật đem quốc sư ta lấy tới bên ngoài mấy ngàn dặm địa phương đi, ta cũng liền bỏ ra một ngày chạy về đến mà thôi. Xác thực, nàng bản tâm không hỏng. Mạc Hoài Trúc âm dương quái khí nói ra. Diệp Lạc, gặp cứng rắn không được. Diệp Lạc chỉ có thể đến mềm, đem ngón tay cắt một đầu lỗ hồng, hiện ra màu vàng nóng máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra. Mê người không gì sánh được mùi thơm từ trong phòng đi ra, Mạc Hoài Trúc thân thể không bị khống chế, trong miệng bắt đầu chia bí nước bọt. Rầm. Nuốt một ngụm nước bọt. Quốc sư, quốc sư. Diệp Lạc rũi ra đầu ngón tay của chính mình tại Mạc Hoài Trúc trước mặt lung lay, Mạc Hoài Trúc mười phần có khí phách, đem đầu của mình xoay qua chỗ khác, thử lạnh một tiếng, một bộ xem thường bộ dáng. Tính toán, không ăn ta ăn, chớ lãng phí. Mạc Hoài Trúc siết chặt nắm tay nhỏ, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Không được, không có khả năng nhanh như vậy liền nhận thua. Có chút tiền đồ Mạc Hoài Trúc. Ai nha, thơm quá à, trước kia làm sao lại không có phát hiện, cái này vạn nhất thế mà ăn ngon như vậy. Diệp Lạc khoa trương thanh âm từ phía sau chuyển đến, một lần lại một lần khiêu chiến lấy Mạc Hoài Trúc sự nhẫn lại, rốt cục, Mạc Hoài Trúc nhịn không được. Tránh ra, ăn hiểu chưa ngươi? Mạc Hoài Trúc không giả, lau nước miếng, đem Diệp Lạc ngã nhào xuống trên mặt đất. Diệp Lạc ánh mắt trở nên có chút hoảng sợ, trên cổ truyền đến một trận đâm đau, sửng sốt một chút mới phản ứng được, Mạc Hoài Trúc đây là lại đang ăn thịt đứng. Ngư ma, đồ đần im miệng chờ ta a. Đông đông đông. Diệp Lạc giống như là đang đánh chuột đất một dạng, mãnh liệt đệm Mạc Hoài Trúc đầu, Mạc Hoài Trúc đánh chết không hé miệng, điên cuồng bắt đầu tự đứng. Rất nhanh, Mạc Hoài Trúc đỉnh đầu bắt đầu mọc sừng, trở nên nhọn. Ấy, đây là Diệp Lạc đột nhiên trông thấy Mạc Hoài Trúc dưới mặt nạ xuất hiện một cái hắn chưa thấy qua đồ vật. Nhọn. Khó trách Mạc Hoài Trúc như thế không tiết áo, nguyên lai là đỉnh đầu nhọn. Diệp Lạc rất ngạc nhiên, liếc một cái, Mạc Hoài Trúc đang ở nơi đó gặm nổi sức lực. Ân, rất tốt cứ như vậy. Diệp Lạc vươn tay sờ lên, ân. Cảm giác cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm, nhìn qua rất cứng rắn vẻ, trên thực tế mềm nhũn, còn có chút đáng yêu. Giống như là sừng hiệu một dạng xúc cảm, có chút lông xù, không biết có phải hay không là mới vừa vận mọc ra không bao lâu. Mạc Hoài Trúc thân thể cứng đờ, chính ở chỗ này cao hứng ăn thì đứng, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt đỏ lên, từ Diệp Lạc trên thân nhảy ra, che hai thai của chính mình sừng, không ngừng lui ra phía sau. Ngươi sờ loạn cái gì? Mạc Hoài Trúc ngữ khí có chút cả lăm, khó mà che giấu bối rối. Diệp Lạc nháy nháy con mắt, có chút kỳ quái bộ dáng, sờ một chút cũng sẽ không chết, đúng rồi, quốc sư, trước kia làm sao lại không nhìn thấy trên đầu ngươi giải cái đồ chơi này? Tới, tại để cho ta sờ sờ. Diệp Lạc ngoắc ngón tay, Mạc Hoài Trúc che chính mình hai cái sừng, điên cuồng lắc đầu. Mơ tưởng, ngươi tên hôn chứng này, quả nhiên chính là tại thèm bản quốc sư thân thể, ngươi cút cho ta. Gặp Mạc Hoài Trúc như vậy kháng cự, Diệp Lạc càng hăng hái mà, cảm giác lại so với cái đuôi có ý tứ rất nhiều, rất kỳ quái xúc cảm, sờ soạn còn muốn sờ. Hắc hắc hắc, quốc sư, đừng chạy. Lan A. Đừng chạy quốc sư, gian phòng liền lớn như vậy, ngươi chạy cũng vô dụng, ngoan ngoãn để cho ta sờ hai lần đi chết ta, trên người cô gái đổ vật sao có thể tùy tiện cho người khác đụng. Ta không tùy tiện, ta chăm chú sờ có thể chứ. Lan A, tử biến thái. Đêm khuya. Trong phòng an tĩnh lại. Diệp Lạc đã được như nguyện đều là mò tới Mạc Hoài Trúc trên đầu sừng, hiện tại còn chộp trong tay. Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên giường, động tác cực kỳ không ưu nhã. Diệp Lạc còn tốt, Mạc Hoài Trúc cơ hồ là cả người nằm ngang ở Diệp Lạc trên thân, còn mười phần không có hình tượng gãi gãi bụng của mình. T. Làm sao ngủ thiếp đi? Mạc Hoài Trúc bưng bít lấy đầu của mình, đang yên đang lành làm sao lại ngủ thiếp đi đâu? Hồ ly tinh kia đồ vật quả nhiên lợi hại, Mạc Hoài Trúc tu vi tương đối cao, dẫn đầu từ thanh y nữ tử cho lúc trước những cái kia an hồn hương dược hiệu bên trong đi ra ngoài, ưa thích thoải mái sự tình. Trên đầu sừng bị sờ thời điểm, bắt đầu có chút kỳ quái, đến phía sau liền trở nên dễ chịu, Mạc Hoài Trúc nhịn không được, cho Diệp Lạc nhiều sờ soạn một hồi. Phía sau. Chờ chút, phía sau làm sao tới lấy? Mạc Hoài Trúc có chút không nhớ gì cả, liền nhớ kỹ hai người lăn đến trên giường đi, Diệp Lạc nói buồn ngủ, sau đó nàng đợi Diệp Lạc ngủ thiếp đi tiếp tục ăn trong chốc lát thì đứng, xong việc đằng sau vốn là nghiên cứu an hồn hương mà khác tạo thành thành phần, nhưng trên giường rất thư thái, nàng cũng đã ngủ. Mạc Hoài Trúc đem trước từ thanh y nữ từ nơi đó lấy được an hồn hương lấy ra, đặt ở cái mũi trước mặt hít hà. Đồ tốt thứ này nhưng so sánh hạ độc có ý tứ nhiều, nàng muốn cải tiến, sau đó gia nhập một chút vật có ý tứ. Bất quá đó là sự tình phía sau. Về phần hiện tại, Mạc Hoài Trúc nhìn thoáng qua ngủ say Diệp Lạc, nụ cười trên mặt biến thành một cười. Ấy hắc, thì đứng. Ngao Mạc Hoài Trúc nằm nhòe Diệp Lạc trên thân, gặm cắn Diệp Lạc cổ, trên đầu sừng nhỏ chậm chạp sinh trưởng. Chương 690, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Chương 690, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm Lăng Vân Tông. Ngọc Nữ Phong, bên trong nhà gỗ nhỏ. Ha ha, ngươi thành thật nói cho ta biết, trước ngươi có phải hay không đi thông thiên giới bên kia? Vân Linh Nhi hai tay ôm ngực, một mặt xem kỹ nhìn xem ngồi tại trước mặt, không ngừng lau sạch lấy bội kiếm Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà tâm hoảng hoảng, biết Vân Linh Nhi trước đó là tại trong bí cảnh nhìn thấy nàng, chẳng qua là lúc đó nàng làm ngụy trang. Vân Linh Nhi trong lúc nhất thời không có đem xác định trong bí cảnh người kia đến cùng phải hay không nàng mà thôi. Khi hoài nghi hạt giống gieo xuống đằng sau, biết dùng tốc độ nhanh nhất mọc rễ nảy mầm. Vì cái gì hỏi như vậy? Lạc Băng Hà một chút thanh âm thanh lãnh truyền đến. Ta trước đó tại trong bí cảnh trông thấy một cái cùng ngươi rất giống người, ta hoài nghi đó chính là ngươi. Vân Linh Nhi thẳng thắn. Lạc Băng Hà, không cần hoài nghi, chính là, chỉ bất quá. Lạc Băng Hà không có khả năng thừa nhận. Lạc Băng Hà trong tay xuất hiện có chút mồ hôi dị, lau trong tay bội kiếm tốc độ cũng tăng nhanh không ít, vẫn như cũng là giả bộ như chấn định bộ dáng nhìn xem trước mặt Vân Linh Nhi. Ta đoạn thời gian trước thật là đi ra, nhưng cũng không có đi thông thiên giới, nghe nói nơi đó phát sinh không ít sự tình, là có nguy hiểm nào đó sao? Lạc Băng Hà hỏi gì cũng không biết, Vân Linh Nhi trên đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ nàng nghĩ sai? Kỳ thật Hà không có đi, chỉ là nàng nhìn thấy người kia vừa lúc dáng dấp bóng lưng rất giống đối phương, vừa lúc bên người theo cá nhân, vừa lúc cái quỷ a. Vân Linh Nhi cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao lại tin tưởng Lạc Băng Hà bây giờ nói những lời này, mắt thấy mới là thật, nàng trước đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Chính thành chắc chắn xác định trước đó nhìn thấy người kia chính là Lạc Băng Hà. Nếu Lạc Băng Hà không thừa nhận, vậy cũng chỉ có thể các loại thối có máu mặt trở về đang thẩm vấn hỏi. Vân Linh Nhi không đối với chuyện này tiếp tục xoắn xuýt, ngược lại bắt đầu nói cho Lạc Băng Hà tại trong bí cảnh phát sinh một ít chuyện, cùng gặp phải người tốt. Diệp Minh. Lạc Băng Hà nhăn nhăn đẹp mắt mày liễu, nghe thấy lá, theo bản năng trong óc liền hiện ra cái nào đó ưa thích chiếm tiện nghi bại hoại. Vân Linh Nhi tựa hồ còn tại dư vị, một mặt cảm kích, đúng vậy à, ha ha, không nói gặp ngươi, lần này nếu không phải gặp phải Diệp Minh, ta lần này liền không về được. Linh Nhi, ngươi nói cái kia Diệp Minh, tên đầy đủ kêu cái gì, hình dạng thế nào? Lạc Băng Hà nghiêm bên trong hoài nghi, Vân Linh Nhi gặp phải kia cái gì Diệp Minh, làm không tốt chính là Diệp Lạc. Vân Linh Nhi sửng sốt một chút. Đúng a, gọi là cái gì nhỉ? Lúc này Vân Linh Nhi mới nhớ tới, cùng Diệp huynh nhận biết lâu như vậy, thế mà không biết đối phương tên đầy đủ kêu cái gì. Vân Linh Nhi sắc mặt có chút xấu hổ, gãi gãi cái hót, chán. Ha ha, Diệp huynh tên đầy đủ ta giống như không biết. Khu khu, bất quá không quan hệ, ta có thể cho ngươi vẽ xuống đến hắn hình dạng thế nào. Ha ha ha, nếu là ngươi về sau gặp phải người ta, có thể giúp ta chào hỏi một tiếng, Diệp huynh cùng Kim sư tỷ đều là người tốt. Rất nhanh, Vân Linh Nhi mang tới bút mực, bắt đầu ở trải rộng ra trên giấy vẽ vẽ tranh. Một người nam tử bộ dáng bị phát họa ra đến, rất nhanh, cái mũi con mắt. Lạc Băng Hà trong lòng hơi hồi hộp một chút, khỏe mắt nhỏ không thể thấy kéo ra. Tốt, phía sau không cần nhìn, chính là cái nào đó bại hoại. Lạc Băng Hà bắt lấy Vân Linh Nhi tay, tại Vân Linh Nhi ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lạc Băng Hà khẽ lắc đầu. Không nhìn, ta không có hứng thú. Vân Linh Nhi nghe chút không cao hứng, Hà Hà ngươi sao có thể dạng này? Người ta là ta ân nhân cứu mạng ấy, không được, ngươi nhất định phải nhìn, lần sau gặp phải người ta thật tốt cảm tạ. Vân Linh Nhi đầu toàn cơ bắp, hiện tại rất quật cường, té ngã con lừa một dạng, mặc kệ là Lạc Băng Hà nói cái gì, đều nhất định phải vẽ xong, còn muốn cho Lạc Băng Hà nhớ kỹ, lần sau gặp phải thời điểm tốt nói một tiếng tạ ơn. Lạc Băng Hà, nói lời cảm tạ cũng không cần, cái nào đó bại hoại đã khi dễ qua nàng, liền xem như là đã tạ. Lạc Băng Hà nghĩ đến Diệp Lạc cố ý giả ngu, trang không nhận ra được nàng, kết quả còn nhất định phải nàng lưu lại giúp hắn tu bổ căn cơ. Lạc Băng Hà thẹn đến hoảng, mặt mũi tràn đầy trợn đỏ bừng. Mặc dù đã trở về có một đoạn thời gian, nhưng Lạc Băng Hà bây giờ muốn lấy Diệp Lạc xem chừng ngày hôm đó liền muốn trở về, trong lòng không nói ra được bối rối. Cái này còn có tất yếu tiếp tục giả bộ nữa sao? Có đôi khi, Lạc Băng Hà ngay tại suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng vẫn sợ. Đâm thủng tầng cuối cùng giấy cửa sổ, có khả năng nhất kết quả chính là, cái nào đó bại hoại mỗi ngày chạy tới, lôi kéo nàng đến trong phòng đi, sau đó trắng đêm tâm tình. Nhớ tới cùng ngày chạy trốn trạng thái, Lạc Băng Hà hiện tại cũng còn có chút sợ sợ. Run chân vài ngày mới chậm tới. Ha ha, ha ha, ngươi đang nghe sao? Vân Linh Nhi quay hàm hơi trống, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra không cao hứng, đáng giận ha ha, thế mà tại nàng giảng chính sự thời điểm thất thần. Vân Linh Nhi hé mắt, rồi ra một bàn tay. Một cái tà ác tay, bấm một cái Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà mộng một chút, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lỗ tai nóng dọa người. Lạc Băng Hà che lồng ngực của mình, xấu hổ giận dữ nhìn xem tại đối diện cười xấu xa Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi một bộ da mặt dày dáng vẻ, biết sự lợi hại của ta đi, lượng lượng lượng. Ha ha, ngươi làm gì? Lạc Băng Hà đem trong tay bội kiếm thu lại, màu lam nhạt con ngươi híp híp, hướng phía Vân Linh Nhi nhào tới. Vân Linh Nhi trong ánh mắt tràn đầy bối rối, đội vàng che lồng ngực của mình. Ta sai rồi, ha ha. A chương 691, tu luyện, đột phá, bị đả kích. Chương 691, tu luyện, đột phá, bị đả kích. Nhà gỗ nhỏ. Trong phòng tán lạc có chút quần áo nhìn qua nhiều nếp nhăn, còn có hết sức rõ ràng lôi kéo vết tích. Vân Linh Nhi cùng Lạc Băng Hà hai người thở hồng hộc ngồi dưới đất, Lạc Băng Hà che ngực, trong tay nắm đuốt từ Vân Linh Nhi bên kia kéo tới màu trắng tiểu y phục. Vân Linh Nhi hiện tại biến thành đứng không, không hiểu có loại lạnh siêu siêu cảm giác. Hà hà, ngươi học xấu, ngươi trước kia sẽ không như vậy. Vân Linh Nhi bị thua thiệt, một mặt không phục. Dựa theo nàng trước đó dự đoán, hẳn là nàng đem Lạc Băng Hà đè xuống đất, hung hăng trả đạp một phen, thống khoái chút cơn giận, cuối cùng nên ngang rời đi. Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là tàn khốc, không chỉ có không có ép Hà Hà khi dễ, còn ngược lại là bị áp chế. Lạc Băng Hà một chút thở dốc, đem nhìn thoáng qua trong tay vải vóc ném đến một bên, thử. Ta vẫn luôn là dạng này. Lạc Băng Hà lực lượng có chút không quá đủ, kỳ thật nàng trước kia hoàn toàn chính xác không biết cái này vài thứ, liền xem như bị Vân Linh Nhi chiếm tiện nghi cũng chỉ có thể che ngực, hiện tại không giống với lúc trước. Tại Diệp Lạc nơi đó đạt được một bộ phận chân truyền, mặc dù Diệp Lạc lúc đó là hôn mê trạng thái, nhưng Lạc Băng Hà tự mình tìm tòi học tập không ít đồ vật. Lá gan cũng biến thành lớn thêm không ít, không giống như là trước đó như thế, lạnh như băng, như cái khối băng mở dạng. Mới không phải, ha ha, người trước kia thành thật, hiện tại biến thành lưu manh. Vân Linh Nhi tức giận bò qua đi, đem cái yếm của mình nhặt lên, ngay trước Lạc Băng Hà mặt bộc lên. Trong khoảng thời gian này Vân Linh Nhi không dùng băng vải màu trắng, mà là lựa chọn thoải mái hơn cái yếm, trước kia chưa từng dùng tới thứ này, gần nhất thể nghiệm xuống tới cảm giác tương đương không tệ, ai chính là che lớp hiệu quả không quá rõ ràng. Cũng không thể là nàng trong khoảng thời gian này bế quan công phu, lập tức cho cơ ngực luyện lớn như vậy đi. Đoán chừng đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Vân Linh Nhi hiện tại bộ ngực phình lên dáng vẻ, mặc dù hay là Vân Lăng Nam Nhi giả dạng, nhưng không nói ra được tiểu mị, nam nhân nhìn không rời nổi bước chân loại kia. Buộc lại đằng sau, Vân Linh Nhi chính mình còn nhéo hai cái, tinh tế cảm thụ một chút, trong mắt đi vòng vo hai vòng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ha ha, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là muốn lớn hơn ta một chút. Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà khuôn mặt từng đỏ, vội vàng che lồng ngực của mình bắt đầu lui lại, biết Vân Linh Nhi đây là lại phải bắt đầu làm yêu. Ha ha, ngươi đây là ánh mắt gì, ngươi dạng này để cho ta quá thương tâm, thử, không để ý tới ngươi. Vân Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, đem vừa mới để ở một bên y phục mặc tốt. Cái này lớn như vậy Lăng Vân Tông, nhắc tới cũng buồn cười, Vân Linh Nhi chỉ có Lạc Băng Hà cái này một cái có thể nói chuyện người. Lục Thủy Giao đến bây giờ cũng còn không có trở về. Hôm nay trong nhà gỗ nhỏ phát sinh chiến đấu cuối cùng lấy Vân Linh Nhi chiến bại kết thúc, không còn khí lực tại nháo, hôm nay nàng tới nói là chính sự. Vân Linh Nhi mười phần tự nhiên ngồi vào Lạc Băng Hà chuyên môn trên giường gỗ nhỏ, Lạc Băng Hà con ngươi híp híp, ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm, tựa hồ đang cân nhắc muốn đem Vân Linh Nhi từ chỗ nào cái cửa sổ ném ra. Đó là giường của nàng. Vân Linh Nhi ngồi ở trên giường, đung đưa hai chân, ha ha, sau đó một đoạn thời gian ta cảm giác khẳng định sẽ rất không yên ổn. Đây đều là Vân Linh Nhi tự mình nhìn thấy, cảm nhận được, rất rõ ràng, yêu tộc bên kia tại dự mưu cái gì đại động tác, lần này kém một chút liền không về được. Vân Linh Nhi đem một cái nạp giới ném cho Lạc Băng Hà. Trong này là một ít linh thạch cùng đan dược, Hà Hà chúng ta tu luyện động tác phải nhanh lên một chút, đến lúc đó chúng ta đánh không lại cũng tốt chạy trốn, ngươi nói có đúng hay không? Nhìn xem trong tay nhẫn không gian, Lạc Băng Hà giật mình, tạm hoãn đem Vân Linh Nhi từ nhỏ nhà gỗ ném ra ngoài suy nghĩ. Lạc Băng Hà cầm lấy chiếc nhẫn, còn cho Vân Linh Nhi, chính ta có, ta không muốn ngươi. Có. Có bao nhiêu? Hà Hà ngươi thời gian này qua như thế khắc khổ, không nhìn ra còn có tiểu kim kho, ta là thiếu chủ, tài nguyên tu luyện có thể tùy tiện dùng, ngươi cầm, không dùng thì phí ngươi. Vân Linh Nhi đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về đầu trở nên linh quang không ít. Đã học được khi trong tông môn sâu mọt trước tiên là chính mình ăn bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu tài nguyên, hiện tại không giống với lúc trước, Vân Linh Nhi ăn không vô còn hướng trong túi quần thăm dò. Cho Lạc Băng Hà dùng, cho Lục Thủy Giao dùng. Bây giờ nghĩ lại, Vân Linh Nhi cảm thấy mình trước kia chính là ngu xuẩn, cũng làm thiếu chủ, khẳng định phải ăn chút chất béo mới nói qua được. Đúng rồi, Hà Hà, ngươi bây giờ tu vi gì? Vân Linh Nhi tò mò nhìn Lạc Băng Hà. Nếu như nàng nhớ kỹ không sai, trước đó Lạc Băng Hà cùng nàng đánh nhau thời điểm tựa như là Nguyên Anh trung kỳ, sắp đột phá dáng vẻ. Nguyên Anh đỉnh phong Lạc Băng Hà môi đỏ giật giật, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không có lựa chọn giấu giếm Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi là có thể người tin cẩn. A, vậy ngươi động tác? Ân. Cái gì? Nguyên Anh đỉnh phong? Vân Linh Nhi còn muốn cổ vũ một chút Lạc Băng Hà, để Lạc Băng Hà không ngừng cố gắng, sớm một chút đuổi kịp nàng. Nàng lập tức liền muốn đột phá Nguyên Anh đỉnh phong, kết quả Lạc Băng Hà đã là Nguyên Anh đỉnh phong. Gặp Vân Linh Nhi một mặt không thể tin bộ dáng, Lạc Băng Hà nhấp nhẹ lấy môi đỏ, đơn giản tổ chức một chút ngôn ngữ sau mở miệng nói, lần này đi bên ngoài có chút thu hoạch, tu vi đột phá nhanh một chút, ngươi quản cái này gọi nhanh một chút. Vân Linh Nhi đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn. Vân Linh Nhi đưa tay bắt lấy Lạc Băng Hà cổ tay, bắt đầu dùng thần thức dò xét Lạc Băng Hà tu vi, đây là một loại cực kỳ vi phạm hành vi, tương đương với cho đối phương mở quyền hạn, cái gì đều có thể trông thấy. Lạc Băng Hà cũng không có quá kháng cự. Ô ô ô, ha ha, ngươi thế mà thật Nguyên Anh đỉnh phong. Ô ô ô, ta hôm nay vốn đang nói qua tới dỗ dành ngươi, ta lập tức liền muốn đột phá Nguyên Anh đỉnh phong, kết quả. Ô ô ô, ngươi thế mà còn nhanh hơn ta. Vân Linh Nhi khóc tang cái mặt, có loại nửa chết nửa sống đẹp, giống như là bị rút khô khí lực, hai mắt vô thần nằm tại Lạc Băng Hà trên giường nhỏ, có chút sinh không thể luyến dáng vẻ. Lạc Băng Hà không quá sẽ an ủi người, nhưng gặp Vân Linh Nhi dạng này một bộ bị đả kích đến dáng vẻ, hay là thử nghiệm mở miệng an ủi, không có chuyện gì, Linh Nhi, ngươi rất nhanh cũng có thể. Nào có nhanh như vậy, lần này tới chính là cùng ngươi nói ta dự định bế quan đột phá, nhanh nhất đoán chừng cũng muốn tốt mấy ngày, lâu một chút một tháng cũng không phải là không thể được. Đúng rồi, hà hà, ngươi đột phá Nguyên Anh đỉnh phong bỏ ra bao lâu? Lạc Băng Hà trầm mặc, Vân Linh Nhi còn tưởng rằng là Lạc Băng Hà không tin được nàng, vội vàng bảo đảm nói, ta không sẽ cùng người khác nói, hà hà ngươi liền nói cho ta biết đi, van cầu ngươi Lạc Băng Hà. Vân Linh Nhi hai cánh tay ôm lấy Lạc Băng Hà, lung la lung lay, ân, giống như đích thật là nàng lớn hơn một chút. Không biết vì cái gì, Lạc Băng Hà trong đầu đụng tới dạng này một cái ý nghĩ, dọa đến Lạc Băng Hà giật mình, vội vàng tôi một ngụm. Nàng, tựa như là nhận cái nào đó bại hoại ảnh hưởng, cũng bắt đầu muốn một chút không đứng đắn đổ vật. Lạc Băng Hà cũng không phải là không tin được Vân Linh Nhi, chỉ là nàng sợ sệt nói ra đem Vân Linh Nhi đả kích. Do dự một chút, Lạc Băng Hà hay là nói ra, ta dùng không sai biệt lắm thời gian một ngày. Vân Linh Nhi nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Ôm Lạc Băng Hà ở nơi đó lay động tay cũng ngừng lại, lạch cạch, sủi lơ trên giường, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Một ngày. Nàng trước đó hỏi nàng cha, bình thường tới nói đột phá cần bao lâu, Vân Thiên trả lời là 3 tháng. Đương nhiên, đây là Vân Thiên chính mình lúc đó đột phá thời điểm sử dụng thời gian. Vân Linh Nhi là thiên tài, có thể coi là lại nhanh, cũng chí ít cần vài ngày, thậm chí thời gian 1 tháng mới có thể. Kết quả, Lạc Băng Hà bên này nói cho nàng, đột phá Nguyên Anh đỉnh phong chỉ dùng 1 ngày. Nói đùa cái gì? Loại này tốc độ đột phá, báo hiệu lấy, Lạc Băng Hà là một cái viễn siêu nàng thiên tài. Vân Linh Nhi con ngươi xô có lại, tựa như là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Ha ha, bằng không tên thiếu chủ này ta liền để cho ngươi làm được. Ô ô ô, Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà thần sắc có chút phức tạp, kỳ thật, nàng đây là nói tương đối bảo thủ. Kỳ thật liền đến 1 ngày cũng không dùng đến, mấy canh giờ mà thôi. Trước đó từ Kim Ô Vương triều bên kia chạy trốn, sau khi trở về Lạc Băng Hà cũng cảm giác thân thể của mình tựa như là ra chút vấn đề, tựa như là sắp đột phá. Nhưng vấn đề là nàng đoạn thời gian trước mới đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, làm sao lại sắp đột phá rồi? Trong khoảng thời gian này, nàng không có tu luyện mới đối. Nghĩ lại một chút, duy nhất tương đối khả nghi địa phương cũng chỉ có trước đó tại Kim Ô Vương triều, trong một nhà khách sạn mặt, giúp Diệp Lạc tu bổ căn cơ thời điểm. Chương 692, 333. Chương 692, 333. Lạc Băng Hà đầu ông ông. Tại sao có thể có như thế không hợp thói thường sự tình, bất quá, tựa hồ trừ nơi này, liền không còn địa phương khác có khả nghi địa phương. Chuyện này Lạc Băng Hà không có cách nào cùng người khác nói, chỉ có thể nói cho Vân Linh Nhi nói là chính mình gặp kỳ ngộ, dù sao kỳ ngộ loại vật này là không thể phòng chế, nhiều khi cũng không có cách nào giải thích cụ thể nguyên lý. Nghe đồn có chút tu sĩ khi lấy được kỳ ngộ đằng sau, tu hành tiến triển cực nhanh, tu vi đột phá mấy cái cảnh giới, đây đều là có dấu vết mà lần theo. Dùng thuyết pháp như vậy để giải thích, lộ ra sẽ không quỷ dị như vậy. Vân Linh Nhi cũng sẽ không hoài nghi. Về phần ngày đó tu bổ căn cơ đằng sau cảm giác, ân, chính là thân thể ấm áp, rất dễ chịu. Căn bản liền không có cảm nhận được cái gì bình cảnh, cảm giác tựa như là mơ mơ màng màng ngủ mấy canh giờ, lúc tỉnh lại đã đột phá. Lạc Băng Hà cũng là lần thứ nhất thể nghiệm đến không làm mà hưởng cảm giác.
ô ô ô, hà hà ngươi quá phận, đột phá cũng không cùng ta nói một tiếng, ta phải đi về, ta muốn tu luyện, ta muốn cũng muốn đột phá.
Vân Linh Nhi từ Lạc Băng Hà trên giường nhỏ chi lăng đứng lên, trong ánh mắt dấy lên hừng hực liên hỏa, thoạt nhìn là tương đương tinh thần. Đương nhiên, cũng rất có thể bị Lạc Băng Hà kích thích. Vân Linh Nhi hấp tấp rời đi nhà gỗ nhỏ, trong phòng chỉ còn lại có Lạc Băng Hà một người. Lạc Băng Hà giống như là cái nhỏ ngơ ngác một dạng, ngồi ở trên giường, nhìn xem vừa mới bị Vân Linh Nhi lăn qua địa phương, nơi đó có một chút nhăn nheo. Lạc Băng Hà nhíu nhíu mày lại, hay là đổi đi tương đối tốt Lạc Băng Hà hay là không có cách nào tiếp nhận trên giường có trừ Diệp Lạc trên thân bên ngoài hương vị, dù là Vân Linh Nhi trên thân là hương hương, Lạc Băng Hà cũng chịu không được. Nằm trên đó nàng sẽ ngủ không được. Rất nhanh Lạc Băng Hà đem trong phòng, trước đó bị Vân Linh Nhi chạm qua đồ vật toàn bộ đều cho thu thập một lần, cái chén sáng bóng sạch sẽ, có thể sáng lên loại kia. Lạc Băng Hà nhìn xem sạch sẽ phòng ở, trong lòng không nói ra được cảm giác thành tựu, đem phòng ở thu thập sạch sẽ, Lạc Băng Hà như cùng đi ngày bắt đầu luyện kiếm. Không giống với trước đó, sau đó Lạc Băng Hà kiếm đều nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn giống như là trước đó như vậy, sát phạt quyết đoán, nhiều hơn mấy phần nhu tình. Vân Linh Nhi không có chú ý tới chính là, Lạc Băng Hà trở nên ôn nhu, trên thân cũng biến thành càng có nữ nhân vị. Sáng sớm tỉnh lại, Diệp Lạc cảm giác đau lưng, trên thân tựa như là còn đè ép thứ gì. Thấy rõ ràng trên thân nằm sấp một đống lớn sau, Diệp Lạc trầm mặc. Quốc sư, trời đã sáng rời giường, còn có, ngươi vì cái gì ngủ ở trên người của ta? Trên giường nhiều như vậy chỗ trống, Mạc Hoài Trúc hết lần này tới lần khác tìm Diệp Lạc trên thân, cuộn mình đứng lên, giống như là cái đứa bé một dạng. Nghe thấy Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Mạc Hoài Trúc nhíu nhíu mày lại, trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, thanh âm hơi không kiên nhẫn. Lúc này mới bao lâu, ta đang ngủ một lát Mạc Hoài Trúc mí mắt đều không mang theo nhấc một chút, lún néo người, tiếp tục ngủ. Đêm qua ăn sướng rồi, thân thể nhuyễn hồ hồ, kiểm tra một chút trên đầu mình sừng, tựa như là vừa dài một chút, Mạc Hoài Trúc cao hứng rất lâu. Diệp Lạc không nói, chỉ là yên lặng đem Mạc Hoài Trúc nhấc lên, sau đó, đông đông đông. Diệp Lạc nắm lên Mạc Hoài Trúc, đối với đầu chính là một trận gõ, Mạc Hoài Trúc một mặt hung ác nhìn xem Diệp Lạc, đem Diệp Lạc té nhào vào trên giường. Ngao, đưa đến miệng thật đứng. Diệp Lạc, phanh phanh. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Lạc phảng phất nhìn thấy Cứu Tinh, đang chuẩn bị mở miệng, miệng liền bị Mạc Hoài Trúc thực hiện một cấm chế, không cách nào nói chuyện. Mạc Hoài Trúc đưa tay, hướng phía cửa ra vào đánh một cấm chế, tiếng đập cửa cũng không nghe thấy. Tốt, lần này không ai có thể quấy rầy. Phanh. Cửa gỗ nổ tung, Mạc Hoài Trúc nhào vào Diệp Lạc trên thân vừa mới chuẩn bị ăn cơm động tác dừng lại, sắc mặt có chút cứng ngắc. Tảng đá cô đương, ngươi đây là muốn đối với công tử làm cái gì? Thanh y nữ tử mang trên mặt ôn nhu dáng tươi cười, chỉ là không biết vì cái gì, nhìn không hiểu có chút khiếp người. Mạc Hoài Trúc vì báo đêm qua thủ, điên cuồng khiêu khích thanh y nữ tử, không chỉ có không có từ Diệp Lạc trên thân đứng lên, ngược lại là thuận thế nằm xuống. Tựa như là hôm qua, nàng gấp trở về thời điểm, nhìn thấy hai người nằm tại trên một cái giường tình cảnh. Mạc Hoài Trúc tới một cái hoàn mỹ phục khắc, thanh y nữ tử hoảng hốt một chút, một màn này, nàng tựa như là gặp qua ở nơi nào. Ta muốn làm gì? Ha ha, ngươi rất nhanh liền biết. Mạc Hoài Trúc nhìn xem thanh y nữ tử trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười. Mạc Hoài Trúc ôm Diệp Lạc, ba ba ba, đối với Diệp Lạc chính là một trận thân, đầu tiên là mặt, phía sau tốc độ đánh quá nhanh, thân đến 13. Diệp Lạc, quốc sư, ngươi thật là một cái nhân tài, dán ta một mặt nước bọt. Diệp Lạc biết Mạc Hoài Trúc đây là đang trả thù thanh y nữ tử, thuần thục chi lăng đứng lên, bắt được Mạc Hoài Trúc, đông đông đông, bắt đầu gõ đầu. Mạc Hoài Trúc lần này quyết tâm muốn chọc giận thanh y nữ tử, nói cái gì đều không buông tay, đầu cũng không biết bị Diệp Lạc đập bao nhiêu lần, hay là bất vi sở động. Thanh y nữ tử là ở chỗ này đứng đấy, lặng lặng mà nhìn xem Mạc Hoài Trúc biểu diễn, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không thèm để ý nếu như không phải thanh y nữ tử trùng quanh vặn vẹo không gian phá toái, bán rẻ thanh y nữ tử, giờ phút này nội tâm tâm tình. Mạc Hoài Trúc khẳng định sẽ hoài nghi nhân sinh, nàng đều làm đến loại trình độ này, đối phương thế mà còn không tức giận. Bất quá cũng may, thời gian không phụ người hữu tâm, nàng làm được. Thanh y nữ tử động, hướng phía Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc đi tới, đi vào phía trước cửa sổ, Mạc Hoài Trúc cưỡng ngực miệng, tựa hồ đang khiêu khích đối phương. Thanh y nữ tử lấy khăn tay ra, bắt đầu cho Diệp Lạc lau trên mặt vừa mới bị Mạc Hoài Trúc làm nước bọt. Công tử, y lý lìa giống như có chút nhớ nhung ngươi, có thể đi trước sát vách giúp ta chiếu cố một chút y lý lìa sao? Diệp Lạc, chiếu cố cái rắm, rõ ràng chính là muốn đánh nhau. Lúc này nếu là hắn đi, hai người bao đánh nhau. Nói cái gì cũng không thể đi. Mạc Hoài Trúc đoạt lấy thanh y nữ tử khăn tay, ném đến một bên trên mặt đất. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Đi ra ngoài cho ta, không nên quấy rầy ta cùng nhà ta Tiểu Diệp thân mật. Rất xin lỗi à, đây chính là ta cùng Tiểu Diệp thường ngày, không có cách nào. Tiểu Diệp rất ưa thích ta, ban đêm đi ngủ ta nếu là không tại hắn đều ngủ không đến. Mạc Hoài Trúc tự mình nói, nhìn bằng mắt thường gặp, thanh y nữ tử con ngươi màu xanh hóa thành yêu đồng. Cho dù là biết, sự tình không hề giống là Mạc Hoài Trúc nói như vậy, nhưng nàng chính là nhịn không được, trong lòng lửa giận vô danh bắt đầu quyết tán, trong đôi mắt xuất hiện năng lượng. Thanh y nữ tử hít sâu một hơi, công tử, coi như Thanh Uyển bàn người được không? Giúp Thanh Uyển chiếu cố một chút y lìa y lìa, chờ thêm đoạn thời gian, Thanh Uyển nhất định đáp tạ còn sót lại không nhiều lý trí để thanh y nữ tử không có tại Diệp Lạc trước mặt bại lộ một màn kinh khủng. Diệp Lạc, phanh. Cứ như vậy, Diệp Lạc bị thanh y nữ tử đưa đi ra, cứ việc không có đạt được Diệp Lạc trả lời chắc chắn, thanh y nữ tử vẫn như cũng là như thế này làm. Bởi vì, nàng thật sắp không nhịn nổi. Lệ, Diệp Lạc chân trước vừa mới rời phòng, chân sau cách đó không xa đỉnh núi liền truyền đến một tiếng loài chim gầm rú, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cách đó không xa vừa mới truyền đến tiếng hô âm đỉnh núi bị san thành bình địa.
Kim quang chợt hiện, quy tắc giữa thiên địa bắt đầu sinh động, một cái cự đại bắt quái quần xuất hiện. Hồ ly tinh đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Oanh! Lại là một cái đỉnh núi bị san thành bình địa, liên tiếp đánh nhau, kinh khủng dư uy truyền đến, điên cuồng phá hư hết thảy xung quanh. Rất nhanh, hai người biến mất tại khách sạn xung quanh. Diệp Lạc, chương 693, ra đầu tê dại tu la trận chương 693, ra đầu tê dại tu la trận chít chít. Tiểu Phi điều không biết lúc nào chạy đến Diệp Lạc bên cạnh, Lưu Dữu không biết cùng Diệp Lạc đang nói thứ gì. Diệp Lạc thở dài, đi vào thanh y nữ tử gian phòng. Tiểu Phi điều theo ở phía sau. Cốc cốc cốc. Chít chít. Tiểu Phi điều dùng thịt thân thể đụng đụng Diệp Lạc, tựa hồ gây nên Diệp Lạc chú ý, từ hôm qua bắt đầu, nó cảm giác tồn tại thật giống như thấp xuống không ít. Kém chút bị sữa bỏ cho chết đuối, cho tới hôm nay sáng sớm, thanh y nữ tử xong việc sau, mới nhớ tới, tựa như là thiếu đi cái gì. Thiện nghi nữ nhi tựa như là không thấy. Tại thanh y nữ tử tìm kiếm bên trong, cuối cùng tìm được tại sữa trong chậu mặt chạy đến tiểu phi điểu, thanh y nữ tử tìm tới thời điểm, tiểu phi điểu vẫn còn trạng thái ngủ đông, con mắt đều không có mở ra. Thanh y nữ tử đem chính mình cái này tiện nghi nữ nhi vớt lên, cho một đống lớn thịt khô để lên bàn, vội vã liền chạy tới sát vách tìm Diệp Lạc. Vấn đề tới, tiểu phi điểu không có cách nào leo lên cái bàn, chỉ có thể nghe thịt khô mùi thơm, ở phía dưới lo lắng xung, tiểu phi điểu không ngừng dùng đầu đỉnh Diệp Lạc, chính là muốn Diệp Lạc ôm nó đi lên ăn thịt làm. Ý, mẹ ngươi một lát hẳn là không về được, tới cùng ta lăn lộn đi. Diệp Lạc đem tiểu phi điểu từ dưới đất ôm để lên bàn. Ngươi cái này lại mập không ít á, vừa bắt đầu, Diệp Lạc liền kinh ngạc phát hiện, tiểu phi điểu trở nên béo, bụng tròn trịa, hiện tại như quả cầu. Chít chít. Tiểu phi điểu huy động nho nhỏ cánh thịt, kêu một tiếng, quay đầu đi tìm thịt khô ăn đi. Một người một chim trong phòng trung đụng không hiểu hòa hợp, một cái ăn cơm, một cái sở, lẫn nhau không phải dậy. Tiểu phi điểu hiện tại cũng quen thuộc nó đang dùng cơm thời điểm có người sờ vớt nó. Nếu là ngày nào lúc ăn cơm không có tay tại trên người nàng, nàng sẽ còn cảm giác rất kỳ quái. Hiện tại, tựa như là cái cơ hội tốt. Diệp Lạc suy tư một lát, đem ngón tay của mình bẻ phá, tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng máu tươi xuất hiện, trong không khí tràn ngập chỉ có yêu tộc mới có thể cảm nhận được mùi thơm. Nguyên bản còn ở trên bàn bên trên điên cuồng cơm khô tiểu phi điểu đầu chi lăng đứng lên, tả hữu dò xét, tựa hồ đang tìm kiếm mùi thơm nơi phát ra. Diệp Lạc duỗi ra ngón tay tại tiểu phi điểu trước mặt lung lay. Tí tách, một giọt màu vàng nhạt máu tươi rơi vào trên mặt bàn, rơi vào tiểu phi điểu trước mặt. Chít chít. Tiểu phi điểu một đầu đâm đi xuống, rất mau đem Diệp Lạc giọt máu tươi kia đã ăn xong. Tiểu phi điểu nhấc đầu, có vẻ vẫn còn thèm thuồng, điên cuồng mè nhót, nhìn xem Diệp Lạc ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng lĩnh loạn. Dùng đầu béo mút míp đầu trong xương không ngừng dốc thịt cọ Diệp Lạc. Diệp Lạc, ngươi cái này trở mặt tốc độ thật đúng là nhanh a. Tính toán, nghe ngươi mẹ nói ngươi rất nhớ ta, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Nhìn xem không có tiền đồ tiểu phi điểu, Diệp Lạc cảm giác trước đó có thể là giả, nhưng về sau khẳng định là thật. Trước đó lần thứ nhất gặp mặt kém chút liền cho tiểu phi điểu làm thịt phía dưới, tiểu phi điểu mặc dù tham ăn một chút, nhưng đầu hay là rất linh quang, chuyện này khẳng định nhớ kỹ. Hiện tại cho thêm chút chỗ tốt, liền xem như trước đó sự kiện kia nói xin lỗi. Tí tách, tí tách. Đứt quãng, máu tươi màu vàng từ Diệp Lạc ngón tay nhỏ xuống, rơi vào trên mặt bàn, đến phía sau, tiểu phi điểu trực tiếp ngẩng lên đầu, ở phía dưới tiếp lấy sắp từ phía trên rớt xuống máu tươi. Rất kỳ quái, nguyên bản lượng cơm ăn một mực rất không tệ tiểu phi điểu, không ăn nhiều thiếu gì máu liền đã no đầy đủ. Không nhúc nhích giống như là Di Lạc Phật một dạng, một đống lớn ngồi trên bàn, nhắm mắt lại, lung la lung lay bắt đầu nghỉ ngơi. Mặc cho Diệp Lạc gọi thế nào đều gọi bất tỉnh đối phương. Ăn no rồi liền ngủ, thuốc heo. Diệp Lạc nhìn xem có chút buồn cười. Bất quá tính toán, đều là giống nhau, ngủ thiếp đi sở cũng giống như nhau. Ấy, hy vọng trước khi trời tối có thể trở về đi. Diệp Lạc nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, hiện tại là sáng sớm, mặc dù khoảng cách Lăng Vân Tông đã không bao xa khoảng cách, một hai canh giờ liền có thể đi qua. Nhưng đó là đối với thanh y nữ tử cùng Mạc Hoài Trúc mà nói, đối với Diệp Lạc mà nói, nếu là dựa vào chân đi qua, đoán chừng muốn đi tốt mấy ngày thời gian còn chưa nhất định đến. Đối với hai người đánh nhau, Diệp Lạc hiện tại ngược lại là không có lo lắng như vậy, hai người thực lực chênh lệch không nhiều. Tại trong vòng còn có cấm chế áp chế tu vi, nhiều lắm là chính là đánh cái ngang tay, cũng sẽ không hù chết tay, các loại thanh y nữ tử hết giận, đoán chừng hai người liền đánh xong. Chợt, Diệp Lạc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng phía một cái hướng khác nhìn xem. "Sư nương, ngươi bây giờ về nhà sao?" Diệp Lạc trong giọng nói tràn đầy tự trách, Lục Thủy Giao rời nhà trốn đi lâu như vậy, tất cả đều là của hắn trách nhiệm. Lần này, nhất định phải nói rõ ràng. Một cái xa xôi tiểu sơn thôn bên trong, hào quang màu xanh nương theo lấy quang mang màu vàng tuần tự rơi xuống. "Hồ ly tinh ngươi hôm nay nhất định phải không chết không thôi đúng không?" Mạc Hoài Trúc cũng bị đánh ra hỏa khí tới. Vốn cho là thanh y nữ tử cũng chính là phát tiết một chút, kết quả ai biết là đến thật, cảnh giới cùng tu vi tạp chết tại hợp thể kỳ đỉnh phong, xuất thủ rất nghiêm khắc, đồng thời còn nương theo lấy yêu tộc đại thần thông. Rất lợi hại yêu tộc đại thần thông, Mạc Hoài Trúc trong đầu tìm kiếm một trận, tìm được cùng thanh y nữ tử thi triển những đại thần thông này đối ứng yêu tộc. Nguyên Phượng nhất mạch. Mạc Hoài Trúc không có hướng phía Nguyên Phượng nhất mạch chủ mạch suy nghĩ, chỉ coi làm thanh y nữ tử là chủ mạch phía dưới chi nhánh, dù sao, Nguyên Phượng nhất mạch đã là yêu thần huyết mạch, số lượng có lẽ có chỉnh. Nàng không nhớ rõ có thanh y nữ tử nhân vật như vậy mới đối. Muốn thật sự là Nguyên Phượng nhất mạch, nàng cũng đánh không lại. Thanh y nữ tử căm tức nhìn Mạc Hoài Trúc, màu xanh yêu đồng lộ ra yêu dị không gì sánh được, nhiếp nhân tâm phách. Xem ở công tử phân thượng, ta không muốn tính mệnh của ngươi, nhưng sẽ để cho ngươi nếm chút khổ sở. Thanh y nữ tử là không thể nào giết Mạc Hoài Trúc, Mạc Hoài Trúc nếu là thụ thường, nàng còn muốn cho Mạc Hoài Trúc trị liệu, không phải vậy Diệp Lạc làm không tốt lại bởi vì chuyện này chán ghét nàng. Bất quá, trong nội tâm nàng khí nhất định phải phát tiết ra ngoài. Thế mà ở trước mặt nàng thân Diệp Lạc, thanh y nữ tử bộ ngực sữa một trận chập trùng, trong tay lại một lần nữa xuất hiện cái kia màu xanh tiểu phi tử, Mạc Hoài Trúc sắc mặt biến biến, con ngươi híp lại, "Được chưa, chờ một lúc cho ngươi đánh bất tỉnh kéo về đi." Mạc Hoài Trúc màu vàng nhạt con ngươi cũng thay đổi là yêu đồng tử, trên thân bắt đầu hiện hiện màu vàng nhạt như ẩn như hiện lân phiến. Nơi xa, một đạo siêu phàm thoát tục thân ảnh xuất hiện. Nữ tử thân mang hai màu trắng đen giao nhau đảm bảo, sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, nhìn phía xa thanh y nữ tử bình tĩnh trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chương 694, mở. Chương 694, mở. Mặc kệ là Mạc Hoài Trúc hay là thanh y nữ tử, hai người đều không có chú ý tới, chung quanh nhiều hơn một bóng người. Hai người riêng phần mình nổi lên thuộc về mình sát chiêu, không gian chung quanh không ngừng bặm mẹo, phòng ốc bắt đầu chịu không nổi áp lực bắt đầu sụp đổ. Thời gian không có triệt để phá hủy nơi này hết thảy, bây giờ, bởi vì hai người đến, kinh lịch một trận thay bay bạ gió, sẽ phải biến mất ở trong dòng sông thời gian. Cơ Mộc Trần chậm rãi đưa tay, duỗi ra một cây tinh tế ngón trỏ thon dài, nhẹ nhàng đặt tại phía trước. Trong chốc lát, thiên địa đột biến. Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử vị trí, không gian bị khóa chết, quy tắc giữa thiên địa không ngừng bị áp chế, hai người tu vi bắt đầu cấp tốc rơi xuống, cuối cùng đứng tại luyện khí kỳ. Hai người bây giờ linh lực, liền ngay cả duy trì hư không trôi nổi đều không đủ, song song từ không trung bên trong rơi xuống, diễn phần mình áp vụ sát chiêu cũng tại lúc này tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Hai người đồng thời biến sắc. Song phương đều là kinh ngạc nhìn đối phương, trong ánh mắt mang theo chấn kinh, đều tưởng rằng đối phương mời tới giúp đỡ. Lẫn nhau nhìn ra đối phương trong ánh mắt chấn kinh, hai người đồng thời trầm mặc, xem ra không phải là người khác ra tay. Cái kia lại càng không tốt. Mạc Hoài Trúc tốc độ ánh sáng chợt quỳ, mặc dù không xác định Cơ Mộc Trần vị trí cụ thể, nhưng cũng không ảnh hưởng Mạc Hoài Trúc gọi. Tiền bối có nhiều đắc tội, quấy rầy tiền bối lần nữa ẩn cư, ta hai người cái này rời đi. Mạc Hoài Trúc mười phần thượng đạo, nhận sợ hai song sau, còn cho một cái túi chứa vật lưu tại nguyên địa, dùng để hiếu kính Cơ Mộc Trần. Một chút lễ mọn, mong rằng tiền bối bỏ qua cho. Mạc Hoài Trúc hai bắt đầu con rồi xoa tay cười hì hì ở chung quanh nhìn quanh một vòng. Tựa hồ đang tìm Cơ Mộc Trần vị trí, trong lòng đang tính toán lấy làm sao chạy trốn. Không có cách nào xác định Cơ Mộc Trần ý đồ đến như thế nào, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải người trong vòng, là tu sĩ bên ngoài, bằng không chính là đại yêu. Tu sĩ khả năng sẽ cao một chút, dù sao, đại yêu tại ngoài sáng là không nên xuất hiện tại thông thiên giới bên trong, có thể mọi thứ đều có ngoại lệ. Thực lực đến địa vị đằng sau, là sẽ không ở nhận ước thúc, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là quy tắc. Hiện tại rất rõ ràng, là lần này không may, đang đánh nhau thời điểm đụng phải một cái lao tiền bối, chỉ hy vọng đối phương không có ác ý không phải vậy. Hôm nay chuyện này sợ là rất khó thiện hậu. Thanh y nữ tử nhìn thoáng qua Mạc Hoài Trúc, yên lặng đem trước tỷ tỷ mình lưu cho mình vũ mau lấy ra, làm không tốt chờ một lúc liền muốn dùng đến. Âm thầm ra tay người này, thực lực quá bất hợp lý, tuyệt đối là độ kiếp kỳ tu sĩ, làm không tốt hay là ngũ kiếp trở lên đại tu sĩ. Đạp đạp đạp, nhẹ nhàng bình ổn tiếng bước chân âm truyền đến, Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử hai người đồng thời bắt đầu cảnh giác. Hai người các ngươi vì sao lần nữa huyên áo? Cơ Mộc Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người phía sau, Mạc Hoài Trúc tầm mắt chô góc chết. Mạc Hoài Trúc trong lòng một lộ bộ, không dễ chơi, tuyệt đối là cái kẻ khó chơi. Cũng may gặp phải không phải cái lao đầu tử, không phải vậy làm cũng tốt, hai người bọn họ hôm nay còn muốn ăn chút thua thiệt, không đối, làm không tốt là cái ma ma cũng có nói. Mạc Hoài Trúc vừa mới buông xuống tâm lại nhấc lên. Giữ im lặng đem thanh y nữ tử che ở trước người, hồ ly tinh, đừng sợ, hai người chúng ta, không giả nàng, liền xem như đánh nhau, ta cũng bảo vệ ngươi. Mạc Hoài Trúc lặng lẽ sở lấy thấp giọng nói ra. Thanh y nữ tử, nếu không phải Mạc Hoài Trúc hiện tại trốn ở nàng phía sau, nàng thật liền tin, thanh y nữ tử siết chặt nắm đấm, nhịn được muốn cho Mạc Hoài Trúc đến hai lần xúc động. Đều lúc này, thế mà còn hố nàng. Mạc Hoài Trúc trốn ở thanh y nữ tử phía sau, điên cuồng tại trong túi chứa vật móc đồ vật, các loại không gian phù, bạo tạc phù, cùng kỳ kỳ quái quái các loại pháp bảo, toàn bộ đều tìm một lần. Chờ một lúc Cơ Mộc Trần nếu là làm loạn, nàng liền. Ấy. Mạc Hoài Trúc nhìn xem phía trước đống nhiên thêm ra tới một đôi trắng đen xen kẽ giày theo sừng sốt một chút. Trong lòng một lộ bộ, lộ ra một cái thiệt lương, vô tội biểu lộ, lặng lẽ sở lấy đem trong tay mình túi chứa vật đưa cho trước mặt không biết lúc nào tới Cơ Mộc Trần. Nhìn ta trí nhớ này, tiền bối, đây cũng là hiếu kính ngài Cơ Mộc Trần. Cơ Mộc Trần cũng không có đưa tay đi lấy Mạc Hoài Trúc đồ vật, ngược lại là rất nghiêm túc đang tự hỏi, nàng có hay không thấy qua Mạc Hoài Trúc. Vốn cho là Mạc Hoài Trúc là thanh y nữ tử cựu địch, theo đuổi giết thanh y nữ tử, nàng vừa vặn giúp đối phương một thanh. Căn cứ cẩn thận nguyên tắc, Cơ Mộc Trần cũng không có trước tiên động thủ, mà là tại một bên nhìn một hồi. Từ vừa mới Mạc Hoài Trúc biểu hiện, cùng hiện tại cùng thanh y nữ tử động tác đến xem, hẳn không phải là tử địch, làm không tốt địch nhân đều không tính là. Chỉ là, để Cơ Mộc Trần tương đối nghi ngờ là, hai người nếu không phải địch nhân, vì cái gì đang yên đang lành muốn ở chỗ này đánh nhau? Mà lại thanh y nữ tử cũng không nên xuất hiện ở đây mới đối. Đối phương không phải hẳn là thành thành thật thật đợi tại yêu vực bên kia mới đúng không? Tại sao cũng tới? Cơ Mộc Trần trong hai mắt màu trắng đen đạo ngọc bắt đầu chuyển động, nhìn xem Mạc Hoài Trúc mặt, nói đúng ra là Mạc Hoài Trúc dưới mặt nạ dung mạo. Mạc Hoài Trúc đông nhiên cảm giác mặt nạ nhiệt độ bắt đầu lên cao, có một loại muốn bị nhìn thấu cảm giác, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng cũng không dám luận động. Cũng may, Mạc Hoài Trúc lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, trên mặt nạ thiêu đốt bình thường cảm giác rất nhanh biến mất. Cơ Mộc Trần nhìn xem Mạc Hoài Trúc hỏi, người tên là gì? Hồi bẩm tiền bối, Vạn Bối Mực Thanh Uyển, nếu là tiền bối nguyện ý, gọi ta một tiếng Tiểu Mặc, hoặc là Thanh Uyển đều được. Mạc Hoài Trúc một mặt tươi cười, không ngừng con rồi xoa tay. Thanh y nữ tử, cứng rắn, thanh y nữ tử quyền đầu cứng. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ ra hỏa. Bộ ngực sữa một trận chập trùng, tựa hồ muốn nói cái gì, thanh y nữ tử trở lấy cơ mục trần hỏi tên của nàng thời điểm, nàng dùng Mạc Hoài Trúc danh tự. Nhưng tinh tế hồi tưởng một chút, thanh y nữ tử trận tròn mắt, nàng giống như không biết Mạc Hoài Trúc gọi là cái gì nhỉ. Trước đó Diệp Lạc xưng hô Mạc Hoài Trúc, không phải tiểu Mạc chính là quốc sư, vẫn thật là không có xuất hiện qua Mạc Hoài Trúc danh tự. Thanh y nữ tử hiện tại rất có một loại an hoàng liên cảm giác, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể mặt khác một tên. Thanh Uyển, không phải tên của nàng sao? Cơ Mộc Trần một chút nghi hoặc nhìn một bên thanh y nữ tử. Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử hai người đều kinh ngạc. Mạc Hoài Trúc rất muốn biết, Cơ Mộc Trần là thế nào biết đến. Nói đều nói đi ra, Mạc Hoài Trúc là không thể nào thu hồi lại, kiên trì tiếp tục nói, tiền bối kiến thức tốt, đây là muội muội ta, cũng cứ gọi Thanh Uyển, nếu là tiền bối cảm thấy khó đọc, có thể gọi ta tiểu Mạc. Mực. Thủy Kỳ Lân nhất mạch. Cơ Mộc Trần như có điều suy nghĩ, nhìn xem Mạc Hoài Trúc thản nhiên nói. Ông một tiếng, Mạc Hoài Trúc đầu trống rỗng, trên trán càng là không cầm được xuất hiện mồ hôi lạnh. Như ma, hôm nay là không phải lúc ra cửa không có nhìn hoàng lịch, làm sao đụng phải như thế lao quái vật, sổ hộ khẩu đều bị lật ra tới. 10 câu trong lời nói một câu nói thật đều không có, kết quả Cơ Mộc Trần còn lấp đúng rồi đáp án. Đây không phải mở đây là cái gì? Cơ Mộc Trần đi lên trước, bắt lấy Mạc Hoài Trúc cổ tay, Mạc Hoài Trúc kém chút liền muốn cho trên một tay khác bao trùm con cho nổ phù toàn bộ bước ra. Ân, bán điêu. Cơ Mộc Trần trên trán lộ ra suy tư ý vị. Chương 695, cướp người chương 695, cướp người trước. Tiền bối hảo nhãn lực. Mạc Hoài Trúc tê cả da đầu, cũng không dám chạy, chỉ có thể kiên trì khen Cơ Mộc Trần. Còn kém khổ trà con nhan sắc không có bị Cơ Mộc Trần đã nhìn ra. Mạc Hoài Trúc nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nơi này hai người, Cơ Mộc Trần liền nhìn chằm chằm nàng một người nhìn, đây là vì cái gì? Cũng không thể là bởi vì đỉnh đầu nàng nhỏ đi. Mạc Hoài Trúc đang nghi ngờ, đang suy nghĩ không thông, Cơ Mộc Trần cũng đang nghi ngờ. Nàng còn không có gặp qua trên người một người dĩ nhiên như thế phức tạp. Không chỉ có thủy kỳ lần trên người huyết mạch, còn có tổ long nhất mạch tinh huyết, còn có nhân tộc. Tổ long nhất mạch tinh huyết trong thân thể chiếm cứ tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng là thuần túy nhất, nếu không phải biết đương kim tiểu tổ long còn tại yêu vực bên trong đợi. Cơ Mộc Trần đều muốn hoài nghi, Mạc Hoài Trúc có phải hay không chính là đương kim tổ long. Cùng Mạc Hoài Trúc so ra, yêu vực bên trong cái kia tiểu tổ long cho người cảm giác tựa như là giả một dạng, kém xa tít tắp Mạc Hoài Trúc trong thân thể những tinh huyết này bây giờ tới. Kim thủ lao cùng thuần kim khác nhau. Mạc Hoài Trúc là thuần kim, yêu vực bên trong, bị tổ long nhất mạch xem như bảo bối cái kia tiểu tổ long nhìn qua như cái giả một dạng, là cái kim thủ lao. Tiểu tổ long bị tổ long nhất mạch xem như bảo bối, không lộ diện, người khác chưa thấy qua, nhưng Cơ Mộc Trần không giống với. Bây giờ phương thế giới này, Cơ Mộc Trần muốn đi nơi đó liền đi nơi đó, không tồn tại không đi được, nhìn không thấy, loại thuyết pháp này thực sự không được, còn có thể dùng Thái Hư Long Châu mô phỏng sai lầm dòng thời gian, vụ trộm nhìn. Đơn giản tới nói chính là bất hắc. Đồ vật nhận lấy đi, những vật này là không gây thương tổn được ta. Cơ Mộc Trần nhìn thoáng qua Mạc Hoài Trúc thản nhiên nói. Mạc Hoài Trúc, đây không phải mở đây là cái gì? Liền ngay cả nàng bước kế tiếp muốn làm cái gì đối phương đều biết, cái này còn chơi cái giam à. Mạc Hoài Trúc đây là bình sinh lần thứ nhất gặp phải khủng bố như thế người, phản phất linh hồn đều bị đối phương nhìn thấu. Mạc Hoài Trúc yên lặng đem trên một tay khác mặt bao trùm con cho nổ phủ thu vào. Bình thường trở lại, thuận theo. Đánh khẳng định là đánh không lại, nhìn xem chờ một lúc cầu xin tha thứ thời điểm, có thể hay không gọi lớn tiếng một chút, gọi lên đối phương lòng đồng tình, buông tha các nàng. Ấy. Cơ Mộc Trần buông ra Mạc Hoài Trúc, nhìn thoáng qua một bên thanh y nữ tử, thanh y nữ tử giờ phút này tâm tình cũng là tương đối nặng nề. Mạc Hoài Trúc ở bên cạnh bụng trộm mũi cười, quá tốt rồi, rốt cục đến phiên hồ ly tinh. Các ngươi đi thôi, đừng ở chỗ này huyên áo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cơ Mộc Trần chỉ là nhìn thoáng qua thanh y nữ tử liền thu hồi ánh mắt của mình, xoay người, tiếng bước chân quen thuộc gầm lại một lần nữa truyền đến. Các loại hai người lại một lần nữa thời điểm lấy lại tinh thần, phát hiện Cơ Mộc Trần đã không thấy, mà hai người liền đứng tại chỗ, chưa bao giờ động đậy, Cơ Mộc Trần cũng rất giống là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Mạc Hoài Trúc khiếp sợ phát hiện, vừa mới ném ra bên ngoài chuẩn bị dùng để lệnh nọ Cơ Mộc Trần tâm ý căn bản liền không có xuất ra đi qua. Giống như hết thảy đều là một trận ảo giác. Cô Đông, Mạc Hoài Trúc đột nhiên nuốt nước miếng một cái, có chút không xác định đẩy một bên thanh y nữ tử, Hồ Ly Tinh, vừa mới cái kia ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Thanh y nữ tử sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Có thể xác định, vừa mới vậy tuyệt đối không phải ảo giác, là một loại nào đó đại thần thông. Chỉ là hai người bọn họ cảnh giới cùng tu vi quá thấp, xem không hiểu mà thôi. Ta không đánh, chợt nhớ tới, nhà ta tiểu Diệp nên nhớ ta, ta đi. Mạc Hoài Trúc lòng bàn chân bôi dầu, thật nhanh chạy trốn. Trải qua vừa mới Cơ Mộc Trần chuyện này, nàng nơi nào còn dám có nửa phần dừng lại. Nhân ngoại hữu nhân câu nói này một mực rất có đạo lý, Mạc Hoài Trúc trước kia chẳng thèm ngó tới, hiện tại trung thực. Hay là chân thật nút ở trong chăn, không có việc gì cả hai cái tự đứng, vẫn là như vậy thời gian tốt. Đều là kiếm miếng cơm ăn, chém chém giết giết, cần gì chứ? Mạc Hoài Trúc rời đi tiểu sân thôn, thanh y nữ tử nhìn xem lúc trước Cơ Mộc Trần dừng lại địa phương, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nàng làm sao cảm giác, Cơ Mộc Trần tựa như là nhận biết nàng một dạng. Thanh y nữ tử cực kỳ thận trọng, đã nhận ra Cơ Mộc Trần vừa rồi trong ánh mắt dị dạng, không đợi nghĩ lại, thanh y nữ tử con ngươi xô co lại. Hỏng, công tử. Thanh y nữ tử lúc này mới nhớ tới, Mạc Hoài Trúc chạy, nếu là trước hết để cho Mạc Hoài Trúc đi về trước, Diệp Lạc không chừng được đưa tới địa phương nào đi. Thanh y nữ tử hóa thành một đạo hào quang màu xanh, biến mất tại tiểu sơn thôn bên trong. Cùng lúc đó, một gian trong nhà gỗ nhỏ, Cơ tỷ tỷ, ngươi có nghe hay không gặp thanh âm gì? Lục Thủy Giao nhíu mày lại, nàng vừa vặn giống nghe thấy có người đang đánh nhau. Thanh âm không coi là nhỏ, nhưng khoảng cách xa xôi, truyền đến bên tai thời điểm liền trở nên cực kỳ nhỏ bé, không chú ý nghe căn bản nghe không hiểu. Lục Thủy Giao đưa trong tay còn tại tú giày buông xuống, đẩy ra cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn một chút, giống như vừa không có. Cơ tỷ tỷ, ngươi có nghe thấy không? Cơ Mộc Trần nhẹ gật đầu, nghe thấy được, thanh âm là từ hướng tây bắc truyền đến, hẳn là đi ngang qua tu sĩ làm ra, bất quá, hiện tại hẳn là đi. Cơ Mộc Trần một mực tại trong phòng, chưa bao giờ rời đi. Có đúng không, ta vẫn là đi qua nhìn một chút tương đối tốt. Nơi này là nàng khi còn bé nhặt được Diệp Lạc địa phương, ý nghĩa phi phàm, không có khả năng cứ như vậy bị phá hư. Lục Thủy Giao thu thập sơ một chút, Cơ tỷ tỷ, ngươi muốn cùng đi xem nhìn sao? Cơ Mộc Trần nhẹ gật đầu. Ân, cùng đi xem đi. Khách sạn. Diệp Lạc nằm nhoài trên mặt bàn, một bàn tay bắt được tiểu phi điều cánh, dùng ngón tay chọc chọc, tựa hồ đang nghiên cứu thứ gì. Vật nhỏ này, đến cùng là thế nào bộ dạng như thế mập? Tiểu phi điều kết cấu thân thể quá thần kỳ, toàn thân trên dưới nhìn không thấy một chút cơ bắp, tất cả đều là thịt mỡ. Tại lúc buổi sáng, Diệp Lạc cho ăn mấy giọt máu sau, tiểu phi điều một mực ở vào tắt máy trạng thái. Diệp Lạc thăm dò nhiều lần tiểu phi điều hơi thở, xác nhận còn có hô hấp, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cho vật nhỏ này nuôi chết, thanh y nữ tử làm không tốt biết tìm hắn khóc. Sờ lên tiểu phi điều nhịp tim. Ân, rất tốt, quá mập sờ không ra. Chợt, Diệp Lạc không biết là nghĩ đến cái gì đồ vật, trên mặt biểu lộ biến thành một cười, cho tiểu phi điều lật ra cái mặt. Một phút đồng hồ sau, trong phòng truyền đến Diệp Lạc bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. Thế mà còn là cái mẹ. Nữ hài tử mọi nhà còn như thế có thể ăn, ngươi vô địch. Diệp Lạc kiểm tra xong sau, lại cho người ta tiểu phi điều lật qua, lại biến thành một đống, tại nguyên chỗ ngủ đông, không nhúc nhích dáng vẻ. Phanh, cửa sổ bị đánh vỡ, Mạc Hoài Trúc vội vàng vàng chạy về đến. Quốc sư, ngươi. Diệp Lạc trừng to mắt, nhìn xem Mạc Hoài Trúc, muốn nói lại thôi. Bớt nói nhiều lời, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, có chuyện gì, trên đường lại nói. Mạc Hoài Trúc nâng lên Diệp Lạc xác nhận trong phòng không có cái gì rơi xuống đồ vật sau, hóa thành một vệt kim quang, biến mất trong khách sạn. Sau vài phút, thanh ý nữ tử trở về. Nhìn xem trống rỗng phòng ở rơi vào trầm mặc, tiện nghi nữ nhi không có, công tử cũng mất. Tựa như là trời sập. Vô lại, đem công tử trả lại cho ta, thanh y nữ tử nắm chặt lấy nắm tay nhỏ. Thở ra một hơi, thanh y nữ tử xuất ra một mảnh thanh sắc vũ mao, nhẹ nhàng đối với vũ mao thổi một ngụm, vũ mao bắt đầu phiêu động. Thanh y nữ tử đi theo vũ mao phía sau, biến mất tại trong khách sạn. Chương 696, quốc sư ngươi tại sao muốn dùng thanh huyền cô nương dung mạo? Chương 696, quốc sư ngươi tại sao muốn dùng thanh huyền cô nương dung mạo? Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Lăng Vân Tông, ngoài sân môn, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, bóng người có vẻ hơi chật vật. Lại nói, quốc sư, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Diệp Lạc trong miệng không biết là ở nơi nào treo cỏ, trên đầu còn có chút lá cây, cùng một chút thật nhỏ những cây. Mạc Hoài Trúc bên này cũng không có tốt hơn chỗ nào, một thân bùn, tóc cũng loạn, chỉ có mang lên mặt nạ là chỉnh tề. Đồ hỗn trướng, ngươi nói lời này có còn lương tâm hay không? Ta nếu không phải nhìn ngươi gấp về nhà, ta mới sẽ không chạy nhanh như vậy. Mạc Hoài Trúc học Diệp Lạc trước đó gõ nàng đầu thời điểm động tác, thùng thùng, cho Diệp Lạc đầu nện cho hai lần. Diệp Lạc, quốc sư, ngươi xác định không phải là vì trốn tránh thanh nguyện cô nương? Diệp Lạc không chút khách khí đâm thủng Mạc Hoài Trúc hoang luôn. Mạc Hoài Trúc thẹn quá hóa giận, hô trướng, còn dám mạnh miệng. Diệp Lạc, trước kia Mạc Hoài Trúc sẽ còn diễn một chút, nhưng bây giờ cùng Diệp Lạc thân quen đằng sau, trực tiếp không diễn. Thung thung, lại là cho Diệp Lạc đầu hai lần, Mạc Hoài Trúc sướng rồi một hồi mới buông ra. Mạc Hoài Trúc nhìn xem trước mặt sân môn, trong miệng lẩm bẩm nói, Lăng Vân Tông, tiểu tử ngươi chính là chỗ này. Diệp Lạc sờ lên đỉnh đầu của mình, tại xác nhận không có giống cái nào đó quốc sư một dạng, đỉnh đầu nhọn sau nhẹ nhàng thở ra. Ân, bất quá quốc sư, ngươi đây là đừng mang mặt nạ. Không phải vậy sư phụ ta các nàng xem gặp sẽ rất kỳ quái. Diệp Lạc đưa tay, gõ gõ Mạc Hoài Trúc mặt nạ trên mặt. Thanh âm thanh thúy truyền đến, tựa như là Mạc Hoài Trúc trên mặt đeo cái vỏ sắt một dạng, trên thực tế, thứ này cảm nhận rất mềm mại. Mạc Hoài Trúc lui lại một bước nhỏ, che chính mình muốn lực, nhanh như vậy chỉ thấy phụ huynh. Không tốt lắm đâu, ta còn không có đồng ý đâu, tiểu tử ngươi cũng quá sốt ruột. Diệp Lạc, thùng thùng. Lần này đến phiên Diệp Lạc bắt được Mạc Hoài Trúc, mãnh liệt gõ hai lần đầu. Chờ một lúc đừng nói lung tung, sư phụ ta sư nương đều là người có trách nhiệm. Mạc Hoài Trúc hất lên quyết miệng, bưng bít lấy đầu của mình hẳn dưa, tiểu tử ngươi nhìn qua liền không giống cái người có trách nhiệm, ngươi nói cho ta biết sư phụ ngươi sư nương là cái người có trách nhiệm. Chuyện này không có khả năng lắm đi cụ cụ, ta cái này thuộc về là thiên phú dị bẩm, quốc sư, ngươi cũng không thể nói cho ta biết cha mẹ ngươi cũng cùng ngươi là giống nhau tính cách đi. Diệp Lạc hỏi lại. Mạc Hoài Trúc trầm mặc. Mạc Hoài Trúc nhẹ gật đầu, ân, tiểu Diệp ngươi nói có đạo lý, giống như là chúng ta thiên phú như vậy dị bẩm người, là nhất định không bị thế tục lý giải. Ngươi chờ chút, quốc sư ta trang điểm một chút, miễn cho lần thứ nhất gặp phụ huynh ném đi mặt mũi. Diệp Lạc, thời gian một nén nhang sau, một cái thân mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử dịu dàng xuất hiện tại Diệp Lạc trước mặt. Diệp Lạc trợn tròn mắt. Quốc sư, ngươi muốn làm gì? Mạc Hoài Trúc xem thường, thế nào, còn đi vòng vo một chút chính mình váy nhỏ. Cái này váy nhỏ không dễ nhìn sao? Quốc sư ta giả thích, tiểu tử ngươi có hay không nhãn lực sức lực à? Diệp Lạc, đây là cái gì váy nhỏ vấn đề sao? Đây là tướng mạo vấn đề a. Quốc sư, ngươi tại sao muốn dùng thanh nguyện cô nương dùng mạo? Diệp Lạc vô lực đầu đen rau muống, có loại muốn bóp chết Mạc Hoài Trúc xúc động. Đây chính là Mạc Hoài Trúc, trong miệng nói chuẩn bị một chút. trực tiếp chuẩn bị dùng thanh y nữ tử dung mạo tới gặp phụ huynh đúng không? Diệp Lạc trong mắt hoài nghi, chờ một lúc Mạc Hoài Trúc muốn chỉnh sống, khẳng định sẽ chỉnh ra đến điểm nhiễu loạn, đến lúc đó nàng phủi mông một cái trực tiếp rời đi, thanh y nữ tử không hiểu thấu con cái hát qua. Mạc Hoài Trúc sờ lên mặt mình, cái gì gọi là hồ ly tinh kia tướng mạo, ta vốn là giải cái dạng này. Mạc Hoài Trúc hai tay chống nạnh, đỡ ngực. Một bộ này liên chiêu xuống tới, trực tiếp cho Diệp Lạc làm trầm mặc. Quốc sư, thực sự không được, chúng ta trở về tính toán, ngươi chờ ở bên ngoài tầm vài ngày. Mạc Hoài Trúc nghe chút không vui, có ý tứ gì, nhấc lên quần không nhận người đúng không? Mạc Hoài Trúc chạy bước nhỏ tới, nhảy đến Diệp Lạc trên thân, bắt đầu cắn người. Đồ hỗn trướng, đã sớm nhìn ra ngươi không phải cái thứ tốt. Mạc Hoài Trúc có lý có cứ, bắt đầu tiệc đứng thời gian. Diệp Lạc, sau nửa canh giờ. Mạc Hoài Trúc thỏa hiệp, có thể là Diệp Lạc cho quá nhiều nguyên nhân, Mạc Hoài Trúc ăn no rồi, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cảm giác đầu lại phải bắt đầu nhọn. Mạc Hoài Trúc đổi một bộ dung mạo, không biết là từ chỗ nào nữ tử vậy xem ra, bóp nhẹ không ít người trùng quanh mặt thủ, trong đó rõ ràng nhất chính là Kim Linh Nguyệt khí chất. Mặc dù không biết Mạc Hoài Trúc làm sao làm được, nhưng Diệp Lạc cảm giác hiện tại đứng ở trước mặt mình thật là một cái nữ vương phạm mười phần đứng đắn nữ tu, ngự tỷ gió mười phần. Cùng Mạc Hoài Trúc nguyên bản cái kia khả ái tướng mạo chênh lệch rất xa. Nếu là Diệp Lạc chưa từng gặp qua Mạc Hoài Trúc nguyên bản tướng mạo, có lẽ hiện tại liền sẽ không cảm giác kỳ quái, nhưng Diệp Lạc thấy qua, bây giờ nhìn Mạc Hoài Trúc cũng có chút kỳ quái. Nói tóm lại, hay là nhìn rất đẹp, nhưng Diệp Lạc có chút bận tâm, lo lắng sư phụ sư nương hắn, còn có Hà Hà ăn dấm. Quốc sư, nếu không ngươi hay là làm cái xấu một điểm đi, dù sao đều là áo di lê, ngươi về sau cũng không tới nơi này. Diệp Lạc hảo tâm khuyên giải, vào tay méo méo Mạc Hoài Trúc khuôn mặt, xúc cảm siêu tốt, nhuyễn hồ hồ, giống như là mì bắt một dạng. Mạc Hoài Trúc một bàn tay cho Diệp Lạc tay đánh đi qua, thư nhẹ một tiếng, dựa vào cái gì, ta liền muốn dạng này, dáng dấp đẹp mắt còn không được sao? Ngươi đây chính là ghen ghét. Diệp Lạc, được chưa? Nhưng nhớ kỹ trước đó nói những vật kia à, đừng cho ta náo yêu thiêu thân gì, không phải vậy về sau đều không có có ăn. Diệp Lạc nghĩ nghĩ, bây giờ có thể uy hiếp Mạc Hoài Trúc, tựa hồ cũng chỉ có tiệc đứng loại này đồ vật. Mạc Hoài Trúc vừa mới còn một bộ ngông nên hiện tại lập tức thay đổi một bộ đều hiểu dáng vẻ, tiện tiện nhíu lông mày. Yên tâm đi, bao tại trên người của ta. Quốc sư ta thủ đoạn gì ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Diệp Lạc, chính là rõ ràng mới như vậy nói. Nếu là đổi thành thanh y nữ tử cùng hắn đi lên, Diệp Lạc thật đúng là không lo lắng thanh y nữ tử nói lung tung, Mạc Hoài Trúc liền không giống với lúc trước, làm không tốt chờ một lúc liền cho hắn nghẹn cái lớn. Hai người tiến vào Lăng Vân Tông, hướng phía Vân Lăng Phong phương hướng. Tiểu Diệp A, ngươi liền ở nơi này. Mạc Hoài Trúc nhìn xem trên đỉnh núi nhà gỗ nhỏ có chút không xác định hỏi. Nhà gỗ nhỏ bên cạnh còn có một gốc to lớn cây cổ mèo, không biết vì cái gì, Mạc Hoài Trúc nhìn xem cây cổ mèo, trong đầu liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cây này dùng để treo cổ, hẳn là sẽ rất thuận tiện. Đúng à, không chỉ có là ta, còn có sư nương ta, sư phụ ta theo đạo lý tới nói cũng ở nơi này, nhưng bởi vì là thiếu chủ trên thân gánh vác Chấn Hưng Tông môn sứ mệnh, mỗi ngày tu luyện, không có thời gian ở nơi này. Mạc Hoài Trúc cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. A, thì ra là như vậy. Ai nháy nháy hai lần con mắt, đột nhiên trái não bắt đầu phản bác phải não, trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem Diệp Lạc. Chờ chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi cùng sư nương của ngươi ở một gian phòng. Chương 697, tâm ma khảo nghiệm. Chương 697, tâm ma khảo nghiệm. Quốc sư, ngươi đây là ánh mắt gì? Diệp Lạc khỏe miệng giật một cái. Mạc Hoài Trúc nói ra, cái gì ánh mắt gì? Ta biểu hiện này còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhìn ra sinh ánh mắt à? Mạc Hoài Trúc lắc đầu. Diệp Lạc, tiểu tử ngươi cũng là nhân vật, đúng rồi, sư phụ ngươi không để ý sao? Mạc Hoài Trúc rất là tò mò nhìn Diệp Lạc, tựa hồ muốn từ Diệp Lạc trên thân khai quật một chút cố sự, một chút tình bạo không gì sánh được cố sự. Trước kia Diệp Lạc cũng đang suy nghĩ vấn đề này, vì cái gì sư phụ hắn nhìn qua giống như không ngại bộ dáng, liền xem như võ sĩ, một lòng tu đạo cũng không trở thành liền ngay cả mình thê tử đều. Phía sau Diệp Lạc biết mình sư phụ cũng là nữ tử sau liền bình thường trở lại, hết thảy đều nói đến thông, mà lại sư phụ hắn còn không biết là nghĩ đến cái gì đồ vật. Diệp Lạc mặt mo đỏ ửng, khụ khụ, quốc sư, không phải như ngươi nghĩ. Mạc Hoài Trúc trên mặt biểu lộ biến thành buồn cười. A, không phải ta muốn như thế, cái kia tiểu Diệp ngươi nói một chút, ta muốn chính là như thế. Mạc Hoài Trúc nhíu mày, không ngừng dùng bả vai đi đụng Diệp Lạc bả vai. Diệp Lạc, sư phụ ta là nữ tử. Rơi vào đường cùng, Diệp Lạc thở dài, nói ra chân tướng của sự thật. Chuyện này theo đạo lý tới nói không nên nói cho những người khác, nhưng Mạc Hoài Trúc là người một nhà, không có vấn đề gì. Mà lại bằng vào Mạc Hoài Trúc tu vi của mình, phát hiện Vân Linh Nhi thân phận, cũng không phải việc khó gì, vấn đề thời gian thôi. Mạc Hoài Trúc tu vi cao hơn nhiều lắm. Chỉ cần là Mạc Hoài Trúc nguyện ý, cái này Lăng Vân Tông liền không có bí mật có thể nói. Mạc Hoài Trúc nghe vậy liền giật mình, sau đó dùng một loại càng ra đời ánh mắt nhìn Diệp Lạc, ta vẫn là xem thường ngươi, ngươi liền ngay cả sư phụ ngươi. Ô đông đông đông. Mạc Hoài Trúc bị Diệp Lạc đặt tại trong ngực, mãnh liệt nện đầu, Mạc Hoài Trúc không cam lòng yếu thế, cắn một cái tại Diệp Lạc trên tay, hai người tại bên trong nhà gỗ nhỏ xoay đánh nhau. Mạc Hoài Trúc, đồ hỗn trướng, làm còn không cho người nói. Diệp Lạc, đừng muốn ngậm máu phun người. Mạc Hoài Trúc, nói như vậy, ngươi không có. Diệp Lạc, Diệp Lạc trầm mặc, cho dù là chỉ có một giây đồng hồ thời gian, nhưng vẫn là bị Mạc Hoài Trúc bén nhạy bắt được. Mạc Hoài Trúc nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, buồn cười mặt cũng đọc lại. Mạc Hoài Trúc trợn tròn mắt, nàng vừa mới chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, nào nghĩ tới Diệp Lạc thế mà đến thật. Bị nàng nói trúng. Ngươi, ngươi. Mạc Hoài Trúc một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Lạc. Trước đó là trêu chọc lừa gạt, lần này là thật. Mạc Hoài Trúc đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, môi đỏ khẽ nhếch, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Lạc. Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Diệp Lạc quả quyết phủ định tam liên. Mạc Hoài Trúc, Diệp Lạc liên tiếp hành vi, thuộc về là không đánh đã khai. Ngươi chờ xem, chuyện này trở về ta muốn nói cho Tiểu Nguyệt Nguyệt. Mạc Hoài Trúc không biết từ nơi nào móc ra cái truyền ảnh thạch, điên cuồng ghi chép Diệp Lạc lúc này mỗi tiếng nói cử động. Mạc Hoài Trúc nhìn xem Diệp Lạc, nói đi, còn có cái gì táng tận thiên lương sự tình, nói hết ra, đến lúc đó ta cùng nhau nói cho Tiểu Nguyệt Nguyệt. Diệp Lạc, quốc sư, ngươi làm sự tình nhất định phải làm như thế tuyệt có đúng không? Diệp Lạc trên mặt bỗng nhiên xuất hiện nụ cười tà ác, Mạc Hoài Trúc nhìn tâm lý một lộ bộ, che lồng ngực của mình, vội vàng lui ra phía sau, cầm thú, ngươi muốn đối với ta làm gì? Hắc hắc, quốc sư, kỳ thật ta còn thích ngươi. Mạc Hoài Trúc con ngươi xô co lại, mặc dù biết Diệp Lạc hiện tại là đang trả thù chính mình, nhưng nhịp tim vẫn là không nhịn được tăng tốc mấy phần. Diệp Lạc mang trên mặt nụ cười tà ác, tiếp tục nói, quốc sư, kỳ thật ta tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, trong đầu liền đã nổi lên hình ảnh, ta hiện tại hận không thể đem ngươi Diệp Lạc bây giờ nói lời nói không có một câu là có thể thả ra. Mạc Hoài Trúc nghe mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Im ngay, hô trướng, đừng nói nữa. Mạc Hoài Trúc tay run một cái, trong tay truyền ảnh thạch rơi trên mặt đất, hai tay che lỗ tai của mình, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà tâm tư như vậy bẩn thỉu. Diệp Lạc yên lặng đem Mạc Hoài Trúc vừa mới truyền ảnh thạch nhặt lên, thu đến trong tay áo của mình, quốc sư à, ngươi ở chỗ này chờ mà, ta đi tìm sư phụ ta, muộn một chút lúc không có người, ta mời ngươi ăn được đồ vật. Đạp đạp đạp, nói xong, Diệp Lạc tự mình liền hướng phía Vân Lăng Phong phía sau núi đi qua. Trong phòng, chỉ để lại một mặt ngộng, chính ở chỗ này bưng bít lấy chính mình lỗ thai, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mạc Hoài Trúc sắc mặt đỏ lên, lỗ thai nóng rỏ người, trái tim nhỏ phanh phanh cực nhẹ, hỗn trướng, hỗn đản, hiện tại thế mà ngay cả quốc sư ta cũng dám điều, hai tay chống trơn, Mạc Hoài Trúc mới phản ứng được, Diệp Lạc mục tiêu là trong tay mình truyền ảnh thạch. Dùng để ghi chép chứng cứ truyền ảnh thạch không có. Đáng giận a. Mạc Hoài Trúc nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Trong phòng ngồi một hồi lâu, Mạc Hoài Trúc nhìn xem trong phòng trưng bày đồ vật, trong mắt đi vòng vo một chút. Ai nha, trong phòng này có chút ô uế, quốc sư ta liền cố mà làm giúp ngươi quét dọn một chút tốt. Rất nhanh, Mạc Hoài Trúc giống như là đang làm tạp mở dạng, trong phòng bắt đầu lục tung, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem. Cơ hồ là trong phòng mỗi một cái ngăn tủ đều gặp Mạc Hoài Trúc độc thủ. Ân, đây là Ân. Mạc Hoài Trúc từ một cái đổ đầy nam tính quần áo trong ngăn tủ, rút ra một cái tương đối mát mẻ quần áo. Sờ lên, xúc cảm đó là tương đương không tệ a. Mạc Hoài Trúc còn có chút không xác định hướng phía bộ ngực mình bên trong rút hai lần, sờ lên, so sánh một chút sợi tổng hợp, xác định chính là cái yếm không sai. Tiểu Diệp à, Tiểu Diệp, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, còn trộm lấy chính mình sư nương đồ vật, quá không nên nên. Mạc Hoài Trúc nhiều sờ soạng hai thanh, đem đồ vật thả lại chỗ cũ, tiếp tục trong phòng lục lọi lên. Rất nhanh, trong phòng vừa tìm được một đống lớn chứng cứ. Một cái dương, tất cả đều là trắng hồng sắc y phục, bên ngoài mặc, bên trong mặc, mát mẻ, không mát mẻ, đều có. Trực tiếp liền cho Mạc Hoài Trúc làm trò mặc. Thì ra vừa mới tìm tới chứng cứ chỉ là nàng coi là chứng cứ ai nhược điểm, trên thực tế, liền ngay cả một góc của băng sơn cũng không tính. Hiện tại Mạc Hoài Trúc tin tưởng, vừa mới Diệp Lạc vừa mới nói những sự tình kia, thật cùng chính mình sư nương trụ cùng nhau, mà lại. Mạc Hoài Trúc hoài nghi, cái này khi sư nương, làm không tốt cũng không phải cái gì người đứng đắn, nữ tử thiếp thân đồ vật, sao có thể cứ như vậy đặt ở nam tử trong phòng, cái này thành cái gì đều. Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp à, cái này sư đồ người một nhà, rất không thích hợp. Mạc Hoài Trúc tiếp tục trong phòng lục tung, tìm kiếm mới chứng cứ. Cùng lúc đó, Vân Lăng Phong phía sau núi, Diệp Lạc bắt đầu lần lượt động phủ tìm người. "Sư phụ, ta trở về, ngươi có ở đó hay không?" Trong động phủ truyền đến tiếng vang, "Ân." "Rất tốt, không tại." Diệp Lạc quay đầu rời đi, tiếp tục đi tới một tòa động phủ. Rất nhanh, đi vào Vân Lăng Phong phía sau núi chỗ sâu, Vân Linh Nhi chỗ bế quan tu luyện địa phương. Sư phụ ngươi ở bên trong à? Ta trở về." Ngoài phủ đệ, truyền đến Diệp Lạc tiếng gọi ở mỹ âm. Trong động phủ, đã tiến vào đột phá trạng thái Vân Linh Nhi nhíu mày, tâm ma này cực kỳ lợi hại, mới vừa vặn tìm tới một tia thời cơ, Lạc Nhi lại tới. Thử, ta sẽ không mắc lửa. Vân Linh Nhi hít sâu một hơi, đem trong óc tạp niệm bài trừ. Theo tu luyện xâm nhập, bên ngoài truyền đến Diệp Lạc tiếng gào càng ngày càng rõ ràng, Vân Linh Nhi đạo tâm bắt đầu bất ổn. Quả nhiên có nhiều thứ, ta cũng không tin, tâm ma này có thể một mực gọi. Vân Linh Nhi cắn răng, tiếp tục gượng chống lấy. Chương 698, thân thể không được chương 698, thân thể không được sau nửa canh giờ. Diệp Lạc từ bỏ, đứng tại chỗ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thời gian dài như vậy đi qua, sư phụ hay là Diệp Lạc lắc đầu, không tiếp tục hô, một người rời đi hậu sơn. Trong động phủ, Vân Linh Nhi trên mặt rốt cục câu lên một vòng dáng tươi cười, một vòng nụ cười chiến thắng, chỉ là tâm ma còn muốn ngăn cản ta Vân Linh Nhi đột phá. Vân Linh Nhi trên trán đã xuất hiện không ít mồ hôi dịt, nếu là đang kêu một hồi, nàng liền muốn không kiên trì nổi. Quả thật, tựa như là nàng thối có máu mặt thật ở bên ngoài gọi nàng một dạng. Còn tốt nàng đạo tâm kiên định, không phải vậy ở giữa tâm ma, bế quan tu luyện kiêng kỵ nhất chính là quấy rầy. Vân Linh Nhi từ buổi sáng Ngọc Nữ Phong Lạc Băng Hà nơi đó sau khi trở về liền bắt đầu đột phá, đã tiến vào trạng thái không có cách nào dừng lại. Diệp Lạc trở về thời gian quá xảo hợp, Vân Linh Nhi căn bản liền không có hướng phía thật phương hướng suy nghĩ, trước tiên nghĩ tới chính là tâm ma thứ này. Ngoài cửa thanh âm biến mất, Vân Linh Nhi bắt đầu an tâm đột phá, chỉ là nhớ tới đến vừa mới Diệp Lạc thanh âm nàng tim có chút khó chịu. Nàng thật nhiều ngày không có gặp thối có máu mặt, gần nhất lúc nghỉ ngơi, đầu óc cuối cùng sẽ không bị khống chế bắt đầu nghĩ lung tung. Phản phất về tới rất nhiều ngày trước, Diệp Lạc đột phá khi đó. Màu trắng thiên lôi, phá toái. Vân Linh Nhi đẹp đẽ khuôn mặt trở nên đường đỏ, lỗ tai nóng rọi người, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, đừng nghĩ lung tung a. Đừng quay rối a thối có máu mặt, không nhìn thấy sư phụ ngay tại đột phá sao? Vân Linh Nhi nhỏ giọng thầm thì, khuôn mặt trở nên càng ngày càng đỏ. Lần này đột phá, bởi vì Diệp Lạc tới qua một chuyến duyên cớ, nhất định sẽ chậm rất nhiều. Vân Linh Nhi đạo tâm kiên định, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, đạo tâm cũng rất yếu đuối. Vân Lăng Phong, nhà gỗ nhỏ. Hồ ly tinh này viết đồ vật thật khó nhìn. Mạc Hoài Trúc nằm ngoài Diệp Lạc trên giường, một lần lật qua lật lại sách trong tay, một bên chửi đối thanh y nữ tử. Nhưng này so A Cở còn khó ép khoe miệng, chung quy là bán rẻ nàng. Màu vàng nhạt lam miệt bao quanh ngọc túc, trên giường lắc lư, đạp đạp đạp, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Mạc Hoài Trúc cũng không ngẩng đầu lên, sư phụ ngươi đâu, làm sao lại một người trở về? Mạc Hoài Trúc thật xa chỉ nghe thấy Diệp Lạc tiếng bước chân âm, cũng không có mặt khác linh lực ba động, chứng minh liền sẽ có Diệp Lạc một người trở về, không phải vậy, nàng hiện tại làm sao có thể nằm lì ở trên giường đọc sách? Tại nói thế nào, cũng là lần thứ nhất gặp người trong nhà Mạc Hoài Trúc, hay là sẽ tận lực cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt. Chỉ tiếc, Vân Linh Nhi không có tới, người trở về chỉ có Diệp Lạc, vậy liền không cần khách khí nhiều như vậy. Làm sao dễ chịu làm sao tới? Đều cơ bá ca bọn họ mà, để ý nhiều như vậy làm gì? Diệp Lạc thở dài, sư phụ ta giống như không muốn gặp ta. Mạc Hoài Trúc nghe chút tựa như là có bắt quái, lập tức chi lăng đứng lên, liền ngay cả sách cũng không nhìn. Chuyện gì xảy ra, nói ra huynh đệ vui a vui a. Mạc Hoài Trúc nhíu mày, một bộ tiện tiện bộ dáng, Diệp Lạc chuẩn bị nện Mạc Hoài Trúc, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Hắn hiện tại không có cái tâm tình này. Ấy Diệp Lạc tìm cái tiểu đáng tử, ngồi chồm hổm ở phía trên, một bàn tay chống đỡ cái cằm, vẻ mặt buồn thiu bộ dáng. Hắc, cái kia đồ ngốc, cha hỏi ngươi đâu, giả trang cái gì thâm trầm. Mạc Hoài Trúc dùng ngọc túc đạp đạp Diệp Lạc, Diệp Lạc không để ý tới, Mạc Hoài Trúc càng hăng hái mà, không nói đúng không, không nói ta vẫn đánh ngươi. Một cước, hai cước. Bẹp bẹp, bẹp. Chịu không biết bao nhiêu chân đằng sau, Diệp Lạc đem Mạc Hoài Trúc không thành thật chân bắt được, Mạc Hoài Trúc sắc mặt cứng đờ, trong lòng có chút hốt hoảng, đội vàng muốn đem chân của mình cho thu hồi lại. Diệp Lạc bắt rất dùng sức, Mạc Hoài Trúc hiện tại toàn thân mềm nhũn, không lấy sức nổi mà, chỉ có thể khí thế hùng hổ uy hiếp Diệp Lạc. Tiểu tử thối, buông tay. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, sau đó dùng sức tại Mạc Hoài Trúc gan bàn chân bên trên ấn xuống một cái. A! Mạc Hoài Trúc giết heo một dạng tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến, đau nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Hô trưởng, ta và ngươi liều mạng. Mạc Hoài Trúc đứng dậy liền muốn hướng phía Diệp Lạc nào tới, Diệp Lạc không chút hoang mang, đối với vừa mới địa phương lại dùng lực ấn xuống một cái. Mạc Hoài Trúc, Mạc Hoài Trúc đại não trực tiếp đứng máy, sủi lơ trên giường, Diệp Lạc bung ra, đi lên trước cán đuổi, quốc sư ta đây cũng là vì ngươi tốt, vừa mới theo phải là chạy ra huyện, theo một hồi đối với ngươi thận có chỗ tốt. Mạc Hoài Trúc nằm lì ở trên giường, nửa chết nửa sống bộ dáng, thấy không rõ lắm biểu lộ, nhưng có thể nghe thấy Diệp Lạc nói lời, cũng cho một chút cơ bản nhất phản hồi. Sinh vật đơn tế bào, có thể đối với chung quanh kích thích làm ra đơn giản phản ứng. Quốc sư, nữ nhân không thể nói không được, ngươi sẽ không phải là không được đi. Diệp Lạc dùng tràn ngập khiêu khích cùng khinh miệt giọng điệu. Mạc Hoài Trúc rốt cục có một chút động tĩnh, bò lên, hai tay vẫn còn có chút run lên. Ai? Ai nói ta không được? Ta vừa mới chẳng qua là cảm thấy ngươi lực đạo quá nhỏ, khó chịu mà thôi. Tiểu tử ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Không được cũng đừng theo. Diệp Lạc gặp Mạc Hoài Trúc đến chết vẫn sĩ diện, Diệp Lạc kém chút nhịn không được bật cười. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, nếu là thật bật cười, chờ một lúc liền bị bổn đảng quốc sư trả thù. Diệp Lạc hiện tại tâm tình đích thật không phải rất tốt, nhưng còn không đến mức nghĩ không ra tình trạng, ngồi một hồi, chính mình đổi một chút liền tốt. Mà lại cũng không nhất định chính là sư phụ hắn không muốn để ý đến hắn, nói không chừng là đang tu luyện bế quan cái gì, chờ một lúc đi Hà Hà nơi đó xác nhận một chút là được rồi. Không có nghỉ ngơi bao lâu, Mạc Hoài Trúc ngay tại quấy rối hắn, không đến hai lần thật sự là không thể nào nói nổi. Nhìn xem Mạc Hoài Trúc có chút phát run bộ dáng, Diệp Lạc không xác định hỏi, quốc sư, nếu không, lại đến hai lần, ta lần này dùng sức một chút. Mạc Hoài Trúc dọa đến khẽ run rẩy, trả lại, vừa mới kém chút sắc khóc. Quá đau. Nếu không phải nghĩ đến Diệp Lạc vừa mới nói cái gì, nữ nhân không thể nói không được, Mạc Hoài Trúc liền muốn tán người. Không muốn tại Diệp Lạc trước mặt mất mặt, Mạc Hoài Trúc cũng chỉ có thể chính mình gượng chống. Một bước này cũng tại Diệp Lạc tính toán bên trong. Mạc Hoài Trúc cố giả bộ chấn định, vì không mất mặt, hay là tiếp tục nói, hiện tại coi như xong, quốc sư ta còn muốn đọc sách, đợi buổi tối quốc sư ta có thời gian rảnh rồi nói sau, hiện tại nếu là lại đến, Mạc Hoài Trúc cam đoan đều so vừa mới còn lớn hơn âm thanh. Lúc này, Mạc Hoài Trúc trong lòng chậm rãi xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ, nàng thật là thân thể không được? Không nên a. Nàng nhớ kỹ cái đồ chơi này không phải hẳn là nếu không tiết chế người mới sẽ. Nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ dựa vào cái gì thân thể không được? Nhất định là giả. Nhưng Diệp Lạc trong đầu kỳ kỳ quái quái tri thức rất nhiều, Mạc Hoài Trúc không có cách nào trước tiên xác định, Diệp Lạc nói đến cùng là nói thật hay là lời nói dối. Nếu là thật, nàng nói Diệp Lạc là giả, chờ một lúc liền bị Diệp Lạc chế giễu không học thức. Mạc Hoài Trúc không muốn bị Diệp Lạc chế giễu, chỉ có thể kiên trì tiếp tục, nhưng muốn để nàng hoãn một chút, hiện tại lại đến nàng bị không nổi. Diệp Lạc gặp Mạc Hoài Trúc có nỗi khổ không nói được, một bộ biệt khuất dáng vẻ, tâm tình tốt không ít. Đúng rồi quốc sư, ta chờ một lúc muốn đi sư thúc ta nơi đó, ngươi có đi hay không? Không đi, quốc sư ta nghỉ ngơi một hồi, chính ngươi đi là được. Mạc Hoài Trúc khoát tay áo, túi tại bên giường ngọc túc rụt rụt, giấu ở trong chăn, phòng ngừa bị cái nào đó hỗn đản bắt được cơ hội. được chưa, ta đem Ilya lưu lại cùng ngươi. Đúng rồi, đây không phải ăn à, Ilya bây giờ tại đi ngủ, ngươi có thể nắm bước chơi, nhưng đừng quá dùng sức, chờ một lúc cho bóp chết Thanh Uyển cô nương biết tìm ta liều mạng. Diệp Lạc đem một bên ngủ đông không biết bao lâu tiểu phi điều đặt ở Mạc Hoài Trúc bên cạnh, dặn dò hai câu, rời đi Vân Lăng phòng, đi Ngọc Nữ phòng. Phanh. Nhà gỗ nhỏ cửa phòng đóng lại. Xác nhận Diệp Lạc rời đi về sau, Mạc Hoài Trúc quỷ kêu gọi thanh âm mới từ trong phòng đi ra. Ô ô ô. Chân của ta, ô ô ô. Hô trưởng, cũng không biết Thương Hương Tiết Ngọc, dùng lớn như vậy sức lực, ô ô. Mạc Hoài Trúc ôm chân của mình thổi một hồi lâu, ta sẽ không phải là thật thân thể không được đi. Mạc Hoài Trúc có chút không xác định ấn xuống một cái vừa mới Diệp Lạc theo đến huyệt vị. Ân. Không có cảm giác gì. Mạc Hoài Trúc trên mặt xuất hiện một cái dấu hỏi, lại một lần nữa nếm thử, lần này dùng khí lực lớn không ít. Ấn xuống. A, ô ô ô. Đau quá, ô ô ô. Mạc Hoài Trúc ôm chân của mình bắt đầu quỷ khóc sói gào, tại Diệp Lạc ngủ được trên giường lăn qua lăn lại, một hồi lâu mới chậm tới. Nhìn xem một bên tiểu phi điểu, Mạc Hoài Trúc ánh mắt trở nên tràn ngập trí tuệ, ta cũng không tin. Mạc Hoài Trúc đem tiểu phi điểu bế lên, lật ra cái mặt, đúng rồi, vừa mới theo đến ở đâu tới lấy. Mạc Hoài Trúc lại đem chân của mình nâng lên nhìn thoáng qua, xác nhận vị trí sau, bắt đầu giúp tiểu phi điểu theo. Tiểu phi điểu chân chim quá nhỏ, theo không cho phép huyệt vị, bất quá ngăn không được Mạc Hoài Trúc thiên tài như vậy. Mạc Hoài Trúc từ bên hông móc ra một cây gậy gỗ nhỏ. Nguyên bản ở vào ngủ say bên trong tiểu phi điểu chẳng biết tại sao, mí mắt giật giật. Một gậy xuống dưới. Chít chít. Chương 699, thanh âm quá nhỏ nghe không được. Chương 699, thanh âm quá nhỏ nghe không được. Ngọc Nữ Phong. Trong rừng trúc, bóng người lắc lư, dần dần tiếp cận trung tâm nhà gỗ nhỏ. Hừ hừ hừ. Hừ hừ hừ. Diệp Lạc trong miệng hừ phát nghe không hiểu ca từ điệu hát dân gian, đi đang quen thuộc trên đường nhỏ, tâm tình không nói được nhẹ nhàng. Ao ào, cuối con đường nhỏ chuyển đến lăng lệ kiếm thanh, Diệp Lạc thả chậm bước chân, ánh mắt dừng lại tại trong rừng trúc bóng người xinh xắn kia phía trên, nhìn có chút mê mẩn, tựa hồ phát giác được cái gì. Trong rừng trúc huy kiếm thanh âm ngừng lại, mang theo một chút ánh mắt nghi hoặc, Lạc Băng Hà quay đầu nhìn về trong rừng trúc một cái hướng khác nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, không khí đều trở nên an tĩnh mấy phần. Lạc Băng Hà sửng sốt một chút, đại não đột nhiên nổ tung, ông ông, trống rỗng, một vòng màu đỏ nhanh chóng leo lên gương mặt, thu hồi trường kiếm thật nhanh chạy về trong phòng. Phanh, to lớn tiếng đóng cửa âm quanh quẩn tại trong rừng trúc. Diệp Lạc, chán. Kịch bản không phải là dạng này mới đối, không phải là hai người xa cách từ lâu trùng phùng, tuổi khô lửa bốc, sau đó tiến hành một chút không thể miêu tả sự tình sao? Làm sao lại trực tiếp chạy? Cũng may Diệp Lạc đã thành thói quen, đi ra tiểu đạo, hướng phía nhà gỗ nhỏ phương hướng đi qua. Đạp đạp đạp. Nghe thấy ngoài cửa dần dần tới gần tiếng bước chân âm, Lạc Băng Hà tim nhảy tới cổ rồi bên trên, phản phất một giây sau liền muốn nhảy ra ngoài. Diệp Lạc nhìn thoáng qua cửa ra vào phương hướng, thuần thục bắt đầu leo cửa sổ hộ. Diệp Lạc hiện tại tố chất thân thể rất dễ dàng liền lật tiến đến. Sau khi đi vào vô vô trên người mình cho bụi, nhìn xem phía trước chính ở chỗ này ngăn cửa đồ đần hà hà, trên mặt xuất hiện nụ cười tà ác. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lạc Băng Hà cẩn thận nghe, đột nhiên tiếng bước chân biến mất, làm sao không thấy. Lạc Băng Hà đột nhiên cảm giác trên lỗ tai truyền đến một trận ướt át cảm giác, toàn thân giật mình. Màu lam nhạt con ngươi lập tức bị một tầng hơi nước nơi bao bọc. Phía sau một đôi đại thủ kéo đi tới. Diệp Lạc nhẹ nhàng cắn Lạc Băng Hà bên tai, đồ đần hà hà, ngươi chạy cái gì? Lạc Băng Hà phảng phất là bị cầm chắc lấy minh bạch, toàn thân sủi lơ, để không nổi khí lực gì. Cả người ngã mặt tại Diệp Lạc trong ngực. Không, không cần liền muốn. Diệp Lạc hung dữ hung một câu trở về, buông lòng ra cắn lỗ tai, chuyển thành khuôn mặt con. Nhuyễn hồ hồ, một miệng lớn. Diệp Lạc tay bắt đầu không thành thật. Không bao lâu, vốn là tại Diệp Lạc trong ngực không có gì khí lực Lạc Băng Hà, thân thể cứng đờ, giống như là cảm nhận được cái gì. Không biết là dũng khí từ đâu tới, Lạc Băng Hà mở ra môi đỏ, cắn một cái tại Diệp Lạc không thành thật trên tay. A. Diệp Lạc vội vàng đem tay rút ra. Thôi thôi. Hô hô một cái hết sức rõ ràng răng nhỏ ấn rơi vào trên mu bàn tay. Lạc Băng Hà cắn xong một ngụm lại có chút hối hận, cảm thấy mình vừa mới hành vi có chút quá phận, theo bản năng liền muốn giúp Diệp Lạc thổi một chút. Nghĩ đến vừa mới người nào đó bóp nàng, Lạc Băng Hà quay hàm phồng lên, không chỉ có không có đi qua giúp Diệp Lạc thổi một chút, ngược lại là nâng lên màu lam nhạt giày thêu một cước giẫm tại Diệp Lạc trên mu bàn chân. Hừ, ngươi xấu, đáng lời. Lạc Băng Hà ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể hay là mười phần thành thật, một chút tay nhỏ bé lạnh như băng nắm chặt vừa mới Diệp Lạc bị cắn cái tay kia, thổi thổi. Về sau đang khi dễ ta, cái này, đây chính là hạ chàng cũng không biết là nơi nào học được cường ngạnh ngữ khí. Không chỉ có không có uy hiếp đến Diệp Lạc, ngược lại là cho Diệp Lạc chỉnh có chút hưng phấn. Lần sau còn dám? Không có việc gì, không có việc gì không đau. Hắc hắc, hà hà, ta trong khoảng thời gian này nhớ ngươi muốn chết. Diệp Lạc ôm lấy Lạc Băng Hà, hung hăng hôn hai đại miệng. Lạc Băng Hà xô đẩy cái nào đó không biết xấu hổ ra hỏa. Phát hiện không dùng đằng sau, Lạc Băng Hà cũng không đẩy, hôn một chút, dù sao cũng so người nào đó vừa mới không thành thật tốt, đều cho nàng bốc đau. Diệp Lạc giống như là một cái bất đắc dĩ một dạng, ôm Lạc Băng Hà mặt, hà hà, ngươi nhớ ta không? Lạc Băng Hà sắc mặt từng đỏ, mang hai nóng lên, nhưng chính là không nói lời nào. Diệp Lạc còn mắt híp híp. Mọi người đều biết, Diệp Lạc là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, đối với cái nào đó mạnh miệng hà hà, nếu là không trả thù, buổi tối hôm nay sẽ ngủ không yên. Diệp Lạc lôi kéo Lạc Băng Hà hướng phía trong phòng một cái địa phương không đáng chú ý đi đến. Lạc Băng Hà giật mình, thấy rõ ràng nhào vào nơi đó giường, màu lam nhạt con ngươi rụt rụt, có chút sợ sệt. Ta muốn. Lạc Băng Hà tiếng như mốt đều. Toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại kháng cự hướng phía giường nhỏ phương hướng tiếp tục đi. Diệp Lạc trên mặt biểu lộ biến thành buồn cười, cái gì? Ha ha, ngươi vừa mới nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ ta không nghe thấy. Diệp Lạc chẳng biết xấu hổ, tiếp tục làm khó dễ đã nhanh muốn biến thành đá điểu Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà cúi đầu, mắc cỡ đỏ mặt, màu lam nhạt con ngươi bên trên bao trùm lấy một tầng hơi nước, ta Diệp Lạc bên hai, đem đầu xích tới, cái gì? Diệp Lạc cố ý thúc giục, trong lòng đã sớm vui nở hoa rồi. Ta để cho ngươi khi dễ ta. Lạc Băng Hà nhẫn mại tựa hồ đến cực hạn, đỏ lên mặt, học vừa mới Diệp Lạc khi dễ bộ dáng của mình, bắt đầu cắn người. Diệp Lạc bị Lạc Băng Hà đè xuống đất, rất nhanh, trên cổ, trên lỗ tai xuất hiện tiểu xảo đẹp đẽ dấu răng. Chương 700, mặt khác phương thức bồi thường. Chương 700, mặt khác phương thức bồi thường ô. Không cần trong phòng truyền đến Lạc Băng Hà thở nhẹ. Hai người chiến trường đã chuyển di, từ cửa ra vào vị trí chuyển rời đến trên giường gỗ nhỏ, Diệp Lạc đem Lạc Băng Hà ôm đến trên giường, không dằn nổi bắt đầu gặm người. Gặm người coi như xong, tay còn không thành thật, Lạc Băng Hà toàn thân trên dưới để không nổi một chút khí lực, liền ngay cả đẩy ra Diệp Lạc đều làm không được. Chỉ có thể lên tiếng cầu khẩn, nhưng rất hiển nhiên, cái nào đó hỗn đản cũng không tính dừng tay. Đáng giận ha ha, lần trước nói xong ban đêm còn có một lần tu bổ căn cơ, kết quả quay đầu công phu liền chạy, lần này nhất định phải bổ sung. Làm ầm ĩ một hồi lâu, Diệp Lạc phát hiện, Lạc Băng Hà chính là không nguyện ý Diệp Lạc không nghĩ ra, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hai người rõ ràng đã gạo nấu thành cơm, vì cái gì cái này đổi việc trên mắt biển? Không được sao? Chợt, Diệp Lạc ngừng lại, đem chôn ở Lạc Băng Hà trước ngực đầu nâng lên, nhìn xem Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà hai mắt đỏ bừng, màu lam nhạt con ngươi bên trên, bịt kín một tầng nhàn nhạt hơi nước, nhìn xem Diệp Lạc hiện tại có chút nóng nảy. Lạc Băng Hà khẽ cắn răng ngà, trong môi đỏ phun ra mấy cái bé không thể nghe chữ, không, không được. Thủy Giao Lạc Băng Hà cúi đầu, khuôn mặt từng đỏ, mang hai nóng dọa người. Thủy Giao. Diệp Lạc đầu ông, lập tức liền nổ tung, hắn tựa như là minh bạch, vì cái gì Lạc Băng Hà thủy chung là không nguyện ý tại ngoài sáng bước ra một bước kia. Đương nhiên, nếu như hắn cứng rắn muốn, Lạc Băng Hà khẳng định là sẽ không cự tuyệt, chỉ là Diệp Lạc cũng không muốn dạng này. Sư nương sự tình vẫn là phải giải quyết, không phải vậy, đối với Lạc Băng Hà mà nói chính là gánh nặng trong lòng. Nhận biết nhiều năm hảo hữu, thời gian mới trôi qua bao lâu, đi ra như vậy một hồi, kết quả trở về thời điểm, liền phát hiện đồ đệ của mình bị người ăn hết. Cùng Diệp Lạc phát sinh nhiều chuyện như vậy, căn bản liền không tại Lạc Băng Hà trong dự liệu, tại rất nhiều năm trước đó, nàng nhìn thấy Diệp Lạc thời điểm hay là rất nhỏ một cái. Kết quả, thời gian mới trôi qua bao lâu, hai người liền biến thành dạng này. Đều chạy đến trên một cái giường đi, Lạc Băng Hà thật sự là không có cách nào cùng Lục Thủy Giao bằng giao, từ một loại ý nghĩa nào đó tới, đối với Lạc Băng Hà mà nói, đây chính là ở lương đâm bạn tốt của mình. Nếu như không phải phía trước còn có Vân Linh Nhi đỉnh lấy, không đến mức như vậy sợ sệt, Lạc Băng Hà bây giờ nói không chừng chạy ngoài mặt thanh tu đi. Cùng nàng so ra, Vân Linh Nhi đối mặt áp lực còn muốn lớn không ít. Như thế vừa so sánh, mới khiến cho Lạc Băng Hà trong lòng dễ chịu một chút. Lạc Băng Hà như thế quấy rầy một cái, Diệp Lạc cũng không tiện lại tiếp tục cưỡng cầu đi xuống, không phải vậy có chút quá xúc sinh. Lúc đầu Hà Hà liền chiều theo hắn, kết quả hắn còn không đem lời, một mực có thể sức lực khi dễ người ta, hắn đây không phải xuất sinh sao? Diệp Lạc chi lăng đứng lên, chăm chú nhìn đệ ở phía dưới Lạc Băng Hà, "Hà Hà, chuyện này sư nương sớm muộn sẽ biết đến, không bằng nói thẳng đi." Diệp Lạc nghĩ là đau dài không bằng đau ngắn, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, mang xuống cũng không phải cái biện pháp. Làm không tốt lấy tới phía sau thì càng khó mở miệng, sớm một chút nói cũng không có gì không ổn. Lạc Băng Hà màu lam nhạt con ngươi rụt rụt, điên cuồng lắc đầu, "Ngươi nếu là đem chuyện này nói cho Thủy Giao, ta về sau liền rốt cuộc không để ý tới ngươi đập nói lắp ba." Thanh âm còn có chút sợ sợ. Nghe vào căn bản là không có cái gì lực uy hiếp, giống như là một cái bị kinh sợ chim cút, vô cùng đáng thương dáng vẻ. Lần này cho Diệp Lạc làm trầm mặc, khó làm sự tình tới. Nghĩ một chút biện pháp, có cái gì tốt một điểm biện pháp có thể giải quyết chuyện này đâu. Diệp Lạc suy nghĩ dần dần bay xa, một bàn tay vô ý thức bắt đầu. Lạc Băng Hà ban đầu còn không có làm sao chú ý, theo thời gian trôi qua, Lạc Băng Hà cũng chú ý tới không thích hợp. Sắc mặt biến đến có chút hồng nhuận phân phớt, cuối cùng nhịn không được, thở phì phò chống lên thân thể, cắn một cái tại Diệp Lạc không thành thật trên tay. "Tê, Hà Hà ngươi cắn ta làm gì?" Diệp Lạc đau vội vàng rút về tay của mình, ánh mắt có chút vô tội nhìn xem Lạc Băng Hà. "Hừ." Đáng đời Lạc Băng Hà hừ nhẹ một tiếng, cũng không có giải thích thêm, chỉ là đem vừa mới bị Diệp Lạc làm loạn quần áo chỉnh lý tốt. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lạc Băng Hà cảm thấy Diệp Lạc càng ngày càng ưa thích khi dễ nàng, mà lại còn ưa thích làm trầm trọng thêm. Trước kia liền sẽ không dạng này. "Người xấu." Lạc Băng Hà sơ qua dùng sức, đem đè ở trên người Diệp Lạc đẩy lên một bên, xoay người. "Diệp Lạc, Hà Hà giống như tức giận. Nhân chi thường tình thôi, hắn vừa mới hoàn toàn là theo bản năng cử động, thật không thể trách hắn, lại nói dù sao cũng không phải lần đầu tiên." Diệp Lạc mặt dạn mày dày bắt đầu tiếp tục quấy rối Lạc Băng Hà. Diệp Lạc từ phía sau ôm lấy Lạc Băng Hà eo thon, miệng dán Lạc Băng Hà lốt hai, nói khẽ, "Hà Hà, ta vừa mới thật không phải là cố ý, ta sai rồi, tha thứ ta có được hay không?" Diệp Lạc đem đầu chôn ở Lạc Băng Hà chỗ cổ, dùng sức hít hà. Lạc Băng Hà một cái giật mình, màu lam nhạt con ngươi rụt rụt, "Ngươi đừng đụng ta." Mặc dù là nói như vậy, nhưng Lạc Băng Hà một chút hành động thực tế đều không có, không có đẩy ra Diệp Lạc, cũng không có bất luận cái gì phản kháng biện pháp. Chỉ có ban đầu một câu kia "ngươi đừng đụng ta" sau khi nói xong liền lại bắt đầu giả chết, tức giận, cũng nhìn không thấy ngay mặt. Không đầy một lát, Diệp Lạc lại bắt đầu không thành thật. Lạc Băng Hà siết chặt nắm tay nhỏ, rất muốn cho người nào đó bang bang hai quyền. Rõ ràng vừa mới nói, kết quả hiện tại lại tới. "Ha ha, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp, trước lúc này ta không ép buộc ngươi tốt sao? Sau lưng truyền đến Diệp Lạc thanh âm ôn nhu, để nguyên bản có chút xấu hổ giận dữ Lạc Băng Hà tâm tình bình tĩnh không ít. Ân Lạc Băng Hà thanh âm yếu ớt truyền đến. Diệp Lạc đột nhiên đem đầu xích lại gần chút, dựa vào Lạc Băng Hà bên hai, nhỏ giọng nói gì đó. Thời gian mấy hơi thở đi qua, Lạc Băng Hà mặt trở nên càng ngày càng đỏ, hô hấp cũng biến thành dồn dập rất nhiều. Đầu ông ông, van ngươi hà hà. Diệp Lạc cầu khẩn thanh âm từ phía sau truyền đến. Lạc Băng Hà cắn chặt môi đỏ, con mắt bắt đầu xoay vòng quanh. Nàng hiện tại là thật muốn đánh người, cũng không biết Diệp Lạc những này tra tấn người biện pháp là từ đâu nghĩ đến, thế mà để nàng. Ha ha, có thể không, van cầu ngươi, có được hay không vậy? Diệp Lạc mặt dạn mày dày, ôm Lạc Băng Hà. Rất có Lạc Băng Hà nếu là không đồng ý, liền không buông tay cảm giác. Trầm mặc thật lâu, một tiếng thanh âm yếu ớt từ trong phòng truyền đến. Ân Diệp Lạc con ngươi phóng đại, hô hấp trở nên gấp rút, lập tức từ trên giường chi lăng đứng lên. Chờ chút, ha ha, ta đi đóng cửa sổ hộ. Diệp Lạc một mặt gấp gáp bộ dáng, vội vã từ trên giường leo xuống. Lạc Băng Hà đầu ông ông, nàng cảm giác mình tựa như là bị lừa rồi. Làm sao lại đáp ứng? Nhưng bây giờ nói đều đã nói ra ngoài, nếu là trở về rất rõ ràng rất không có khả năng, cái nào đó ra hỏa chính là cái vô lại, khẳng định sẽ gây. Đến cuối cùng khẳng định vẫn là trốn không thoát. Dù sao, Diệp Lạc yêu cầu, Lạc Băng Hà không có cách nào cự tuyệt. Mặc dù lần này Diệp Lạc yêu cầu rất quá đáng, phi thường, vô cùng quá phận, nhưng Lạc Băng Hà trong lòng cũng hổ thẹn, nghĩ đến dùng phương thức như vậy bồi thường Diệp Lạc. Không phải vậy Diệp Lạc cũng dễ dàng nhịn gần chết. Đến lúc đó loạn ra ngoài tìm những cái kia thế tục nữ tử sẽ không tốt. Mặc dù Lạc Băng Hà tin tưởng Diệp Lạc, còn không đến mức sa đọa đến tình trạng như thế, thực sự không được nàng liền để Vân Linh Nhi đi. Liền xem như để sư phụ bên trên, cũng không thể để Diệp Lạc bị thế tục những nữ tử phong trần kia cho. Nhìn xem Diệp Lạc gấp gáp dáng vẻ, Lạc Băng Hà trong nội tâm thở dài. Nàng hôm nay phải gặp chút tội. Ấy. Rất nhanh, Diệp Lạc đem bên trong nhà gỗ nhỏ cửa sổ đều đóng lại, kín kẽ, tuyệt đối sẽ không để người bên ngoài trông thấy. Mặc dù Ngọc Nữ Phong vốn cũng không có bao nhiêu ngoại nhân đến, nhất là Lạc Băng Hà địa bàn, nhưng làm chuyện xấu, vẫn là phải có làm chuyện xấu dáng vẻ. Diệp Lạc vừa mới chính là như vậy thuận miệng nói, không nghĩ tới Lạc Băng Hà thế mà thật đáp ứng. Quá tốt rồi. Vũ Hồ, ha ha và thuế. Diệp Lạc gấp gáp chạy tới, một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Băng Hà, ha ha, ta dạy cho ngươi. Lạc Băng Hà nghe vậy liền giật mình, khẽ gật đầu một cái, ân trong tay xuất hiện có chút mồ hôi dịp, theo bản năng nắm chặt. Rất nhanh, bị kín trong nhà gỗ nhỏ, truyền đến thanh âm rất nhỏ. Chương 701, quá phận cử động. Chương 701, quá phận cử động. Ấy, ha ha, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, có thể chờ hay không ta nói xong? Frank. Diệp Lạc, sắp trời đã tối hẳn xuống tới. Bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón, Diệp Lạc cứ như vậy, vô tình bị Lạc Băng Hà đuổi ra ngoài. Ngươi, ngươi đi cho ta, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi một hồi sau. Lạc Băng Hà tựa hồ cảm thấy mình lời nói có chút không quá thỏa đáng, sẽ để cho Diệp Lạc khó chịu, lại bổ sung một câu. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Hôm nay không được. Lạc Băng Hà thanh âm có chút nóng nảy. Trong phòng, chặn lấy cửa gỗ Lạc Băng Hà, xấu hổ không có cách nào gặp người. Vừa mới phát sinh ở trong phòng hoang đường sự tình, vẫn như cũ không ngừng trong đầu quanh quẩn, đầu ông ông. Nàng thế mà thật. Theo bản năng, Lạc Băng Hà nhìn một chút tay của mình, cùng. Lạc Băng Hà giờ phút này, sắc mặt đỏ lên, lỗ tai nóng rọi người. Dù sao hôm nay không được. Diệp Lạc, ai, hay là đánh giá cao Hà Hà tâm lý năng lực chịu đựng, bất quá tính toán, lần này cũng coi là có trọng đại đột phá cùng thu hoạch. Diệp Lạc biết Lạc Băng Hà có bệnh thích sạch sẽ, nghĩ nghĩ, hay là nhắc nhở một chút, không có chuyện gì, Hà Hà, không bận ngươi. Ngươi đi cho ta, ô ô. Diệp Lạc, nghe thấy trong phòng, Lạc Băng Hà giống như muốn khóc, Diệp Lạc không dám lại nói, vội vàng chạy trốn. Ta đi đây a, Hà Hà, ta ngày mai lại đến. Diệp Lạc ba bước vừa quay đầu lại, rất nhanh biến mất tại Ngọc Nữ Phong bên trên. Trong phòng, Lạc Băng Hà ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô ô. Chỉ biết khi dễ ta, ô ô ô, đây chính là quá chiều theo Diệp Lạc hậu quả, Lạc Băng Hà hiện tại xem như cảm nhận được, vừa mới nàng thái độ nên kiên quyết một chút, không đáp ứng mới đối. Bằng không thì cũng sẽ không hiện tại cho mình biến thành dạng này. Một hồi lâu, Lạc Băng Hà mới chậm tới, bắt đầu thu thập phòng ở trên giường tất cả mọi thứ, toàn bộ đều đổi một lần, không chỉ có như vậy, Lạc Băng Hà còn tiến hành toàn thân thanh tẩy. Đốt đi một nồi lớn nước. Mặc dù dùng linh lực có thể thanh trừ, đạt tới tắm rửa một dạng hiệu quả, nhưng Lạc Băng Hà chính là cảm thấy tắm rửa sẽ càng sạch sẽ một chút. Đây là tâm lý tác dụng. Dù sao, Diệp Lạc vừa mới làm phi thường chuyện quá đáng, vô cùng quá phận loại kia. Chấn kinh Lạc Băng Hà đồng thời, cũng mở ra một cái thế giới mới, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà còn có thể dạng này. Phế đi một trận công phu, Diệp Lạc trở lại Vân Lăng Phong bên trên. Ấy, Diệp Lạc ca, Diệp Lạc, ngươi thật là càng ngày càng xa đoạn. Diệp Lạc rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu tỉnh lại chính mình, chuyến này đi qua, hẳn là hỏi thăm sư nương sự tình. Diệp Lạc không có cách nào xác định Lục Thủy Giao hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào, nhưng có thể khẳng định, không tại Lăng Vân Tông, ha ha, hoặc là sư phụ hắn, đều có thể biết hắn sư nương hạ lạc. Kết quả, hắn cả ngày hôm nay dày vò xuống tới. Sư phụ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, trực tiếp không thấy hắn, thu hoạch duy nhất chính là khi dễ Hà Hà, hung hăng khi dễ một lần. Hiện tại tốt, nhanh cho Hà Hà làm khóc, còn bị đuổi ra ngoài, sư nương hạ lạc cũng không có hỏi. Quá thất bại. Đây không phải sa đọa, đây là cái gì? Chít chít, chít chít. Trong phòng, truyền đến tiểu phi điệu tiếng kêu thảm thiết âm, Diệp Lạc nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không tốt, quốc sư. Diệp Lạc tăng tốc bước chân, chạy trước trở lại nhà gỗ nhỏ. Ân. Tiểu Diệp A, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Mạc Hoài Trúc nháy nháy con mắt, hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Lạc. So với nàng trong dự đoán trở về thời gian còn phải sớm hơn một chút, theo đạo lý tới nói, hẳn là rạng sáng, hoặc là đệ nhị thiên tài trở về. Tại Mạc Hoài Trúc xem ra, cái này sư thúc, chưa chắc chính là cái gì đứng đắn sư thúc. Lấy nàng đối với Diệp Lạc hiểu rõ, cái này cái gì sư thúc hơn phân nửa cũng là nữ, hơn nữa còn có cái gì nhận không ra người quan hệ loại kia. Cũng không thể là Diệp Lạc cùng một người đại nam nhân trò chuyện lâu như vậy đi. Cái này cũng không khỏi quá giận. Diệp Lạc nhìn xem trong phòng một màn rơi vào trầm mặc, "Quốc sư, ngươi đang làm gì?" Mạc Hoài Trúc không chút hoang mang, bắt đầu cho Diệp Lạc giới thiệu, "Xoa bóp à, ngươi không có nhìn ra sao?" Mạc Hoài Trúc trong tay nắm đuốt gậy gỗ nhỏ tiếp tục chọc chọc tiểu phi điểu chân chim. "Chít chít." Tiểu phi điểu tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Tiểu phi điểu bây giờ bị trói gô lấy, tất cả đều là sợi tơ màu vàng, không biết là làm bằng vật liệu gì, dù sao rất căng cố. Mặc cho tiểu phi điểu tại làm sao luận động, cũng lại không chút nào lắc lư, có chút đương đương, chính là cái này trói thủ pháp. Chán, Diệp Lạc nhìn qua có chút không quá đứng đắn. Bất quá Diệp Lạc nghĩ đến Mạc Hoài Trúc là vì tốt hơn cho tiểu phi điểu tìm huyệt vị, cũng liền không nghĩ nhiều. "Quốc sư kia, ngươi nghiên cứu ra được thứ gì sao?" Diệp Lạc sợ bóng sợ gió một trận, còn tưởng rằng là Mạc Hoài Trúc tại ngược đãi tiểu phi điểu. Lúc đầu Mạc Hoài Trúc liền cùng thanh y nữ tử có chút không hợp, hiện tại còn động lòng người nhà nữ nhi, nếu như bị đối phương biết, hai người khẳng định sẽ lại đánh nhau. Khuyên lại không khuyên nổi loại kia. Khi thật nghĩ đến, Diệp Lạc cảm thấy chuyện này cũng hẳn là trách hắn, lúc đó nếu là đem tiểu phi điểu đặt ở trong khách sạn liền không có nhiều chuyện như vậy. Mạc Hoài Trúc lúc đó liền cùng cái cường đạo một dạng, tiến đến khiêng hắn liền chạy, một chút cơ hội phản ứng cũng không cho. Liên đối trong tay hắn tiểu phi điểu cùng một chỗ bị đánh cướp. Chờ phản ứng lại thời điểm, đã không biết chạy đến địa phương nào đi, khi đó lại đem tiểu phi điểu bông ra rất hiển nhiên rất không có khả năng. Mạc Hoài Trúc nhẹ gật đầu, "Ta phát hiện, chim này rất béo tốt, nếu là nấu canh lời nói dầu khẳng định sẽ rất nhiều, nếu như là xào lời nói hẳn là sẽ rất thơm, bất quá muốn bao nhiêu thêm một chút gừng ép một chút hương vị." Mạc Hoài Trúc một bên ở nơi đó lời bình, một bên dùng trong tay gậy gỗ nhỏ đâm trước mặt bị trói gô tiểu phi điểu. Tiểu phi điểu nước mắt đều dọa đi ra, một mực tại không ngừng chít chít kêu to, Diệp Lạc nhìn không được. Thùng thùng. Hai lần tại Mạc Hoài Trúc trên đầu gõ hai lần, đem tiểu phi điểu từ trói gô bên trong phóng xuất ra. Vừa giải khai tiểu phi điểu, như nhặt được tân sinh, giống như là tìm được cứu tinh cùng cuối cùng một con cỏ cứu mạng. Điên cuồng hướng phía Diệp Lạc trong ngực công. Rõ ràng một đồng lớn, nhất định phải chạy đến Diệp Lạc trong ngực rụt lại, Diệp Lạc đụng một cái liền kêu to, kêu láo thảm. Cuối cùng Diệp Lạc trước ngực nhiều hơn một đồng lớn. Diệp Lạc, tiểu phi điểu nút ở Diệp Lạc trong ngực, lẩm bẩm, chính là không chịu đi ra, một đồng lớn, giống như là bị ủy khuất gì mở dạng, một cái bị khi phụ đứa nhỏ đốc. "Quốc sư, ngươi đến cùng để người ta thế nào?" Diệp Lạc ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Mạc Hoài Trúc ánh mắt phiêu hốt, hất lên quyết miệng, "Ngươi cái này nói chính là lời gì, ta là cái gì kẻ rất xấu sao?" Mạc Hoài Trúc hai tay ôm ở trước ngực, một trận chập trùng. Diệp Lạc, không phải liền là cho nó ấn hai lần sao, nhỏ mọn như vậy làm gì? Mạc Hoài Trúc ngực một trận chập trùng, vai hàm lẩm bẩm. Gặp tiểu phi điểu nuốt ở Diệp Lạc trong ngực, giận, Mạc Hoài Trúc đưa tay đi bắt. Chít chít. Tiểu phi điểu hai đầu chân ngắn nhỏ điên cuồng bay nhảy, cũng đạp Mạc Hoài Trúc tay, béo mút míp cánh nhỏ điên cuồng bay nhảy. Còn khi dễ người ta. Diệp Lạc nhìn không được, thùng thùng giơ tay lên lại cho Mạc Hoài Trúc hai lần. Mạc Hoài Trúc ôm đầu, đỏ ngầu cả mắt chút, một mặt không thể tin nhìn xem Diệp Lạc. Ngươi lại vì một con chim đánh ta? Ô, Mạc Hoài Trúc một cánh tay chỉ vào Diệp Lạc, thanh âm mang theo run rẩy, tựa như là nhận lấy cái gì thiên đại ủy khuất bình thường. Mạc Hoài Trúc đẩy một cái Diệp Lạc, thương tâm gần chết rời đi, biến mất tại trong màn đêm. Diệp Lạc ngã nhào trên đất, đứng người lên thời điểm Mạc Hoài Trúc đã không thấy. Bùn đàn quốc sư Diệp Lạc lầm bầm một câu, cũng không có để ở trong lòng. Dựa theo hắn đối với Mạc Hoài Trúc hiểu rõ, nhiều nhất ngày mai hoặc là hôm nay rạng sáng chính mình liền chạy trở về. Chương 702, ta ác bấy dập chương 702, ta ác bấy dập ngày mới sáng. Diệp Lạc từ trên giường đứng lên, nhìn thoáng qua gian phòng trống rỗng, theo bản năng nhíu mày, còn chưa có trở lại sao? Mạc Hoài Trúc không tại, Diệp Lạc luôn cảm giác tựa như là thiếu một chút thứ gì. Diệp Lạc nguyên lai tưởng rằng Mạc Hoài Trúc cáo kỉnh, qua một hai cái giờ liền tốt, chính mình liền trở lại, kết quả cái này nhất đẳng, chính là một đêm. Mạc Hoài Trúc bóng dáng đều không có trông thấy. Diệp Lạc không khỏi có chút bận tâm, nhưng nghĩ tới Mạc Hoài Trúc tu vi, Diệp Lạc nỗi lòng lo lắng lại rơi xuống. Trong phòng này cũng không tồn tại có thể uy hiếp Mạc Hoài Trúc người, nhiều lắm là chính là để phòng điểm cái nào đó bổn đản quốc sư có thể hay không chạy loạn khắp nơi, dẫn xuất sự tình đến. Làm sao còn đang ngủ? Diệp Lạc nhìn xem chính mình một bên nhắm mắt lại, hô hấp đều tiểu phi điểu, có chút kỳ quái. Hôm qua Mạc Hoài Trúc đi, tiểu phi điểu lá gan trở lên lớn, bắt đầu định nọ Diệp Lạc, về phần mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là muốn ăn. Diệp Lạc cũng không có keo kiệt, hung hăng cho tiểu phi điểu sướng rồi một lần, ăn no rồi, lại bắt đầu đi ngủ. Mà lại, không biết có phải hay không là Diệp Lạc cảm giác tiểu phi điểu tựa như là gầy điểm. Trên thân vốn là màu xám lông tơ biến thành màu xám nhạt, mà lại hơi dài một chút. Diệp Lạc có chút không xác định đưa tay méo méo, "Ân, hẳn là quá lo lắng." Xúc cảm vẫn là như vậy tốt, làm sao lại gầy đâu. Hắc hắc, hà hà ta tới. Diệp Lạc trên mặt lộ ra si ngốc mà một dạng dáng tươi cười. Trong lòng không ngừng tính toán, thế nào mới có thể để cho hà hà tại đáp ứng hắn một lần, liền cùng giống như hôm qua. Loại chuyện này tại Diệp Lạc xem ra, trừ dạng ngưng xương, người khác hẳn là sẽ không đáp ứng mới đối. Kết quả hà hà. Ấy hắc, niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Lạc càng ngày càng hưng phấn, bước chân đều tăng nhanh mấy phần. Trong tay ôm một đồng lớn, hướng phía Ngọc Nữ Phong phương hướng đi qua. Ngọc Nữ Phong. Lạc Băng Hà ngay tại rửa mặt. Mặc dù đã rửa mặt rất nhiều lần, nhưng Lạc Băng Hà vẫn còn có chút không quá thói quen, luôn luôn cảm giác là lạ. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Lạc Băng Hà gương mặt từng đỏ, mang hai nóng dọa người, vội vàng gắt một cái, đem trong óc những cái kia dư thừa không tốt suy nghĩ cho bài trừ. Người xấu đều là muốn chút loại vật này đạp đạp. Thật ra, Lạc Băng Hà chỉ nghe thấy Diệp Lạc từ tiểu đạo nơi đó truyền đến tiếng bước chân âm. Trong lòng một nắm chặt, Lạc Băng Hà bắt đầu không có dấu hiệu nào tâm hoảng, vội vàng đem rửa mặt dùng đồ vật thu lại, tránh về đến trong phòng đi. Lần này học thông minh, không chỉ có đóng cửa, mà lại liền ngay cả cửa sổ đều khóa cứng, không cho Diệp Lạc một cơ hội nhỏ nhoi. Nàng bây giờ nhìn gặp cái nào đó bại hoại liền đến khí, thế mà để nàng. Hừ, ha ha, mở cửa, là ta. Diệp Lạc kéo cuống họng tại bên ngoài nhà gỗ nhỏ mà hô. Lạc Băng Hà quay hàm phình lên, trốn ở trong phòng, không nhúc nhích tí nào, không có mở cửa dự định. Hôm nay nói cái gì đều không mở cửa, không phải vậy lại muốn bị cái nào đó bại hoại đạt được, làm không tốt còn sẽ có quá đáng hơn yêu cầu. Hôm qua người nào đó chính là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Lạc Băng Hà không dám đánh cược Diệp Lạc hôm nay có thể hay không lại làm cái gì tra tấn nàng biện pháp. Không ra, hôm nay nói cái gì đều không ra. Ha ha, là ta à, mở cửa. Dù là Diệp Lạc ở bên ngoài gọi ra cũng họng, Lạc Băng Hà bên này cũng là một điểm động tĩnh đều không có. Không tốt cứ vậy mà làm a. Đồ đần Hà Hà học thông minh, thế mà không mắc mưu. Diệp Lạc sở lấy cằm của mình một trận suy tư. Người đều là sẽ tiến bộ, đang ăn thua thiệt một lần đằng sau, rất rõ ràng sẽ trở nên thông minh rất nhiều. Lạc Băng Hà tại Diệp Lạc trên thân chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không phải một điểm nửa điểm, tại làm sao chiều theo Diệp Lạc, cũng là sẽ học thông minh. Chỉ cần không phải Diệp Lạc ở trước mặt nàng, đem nàng đuổi kịp, Lạc Băng Hà liền có dễ rủa cùng đường lùi. Đối với Lạc Băng Hà mà nói, Diệp Lạc trên thân tựa như là có một loại nào đó ma lực bình thường, chỉ cần là tới gần nàng, nàng liền váng đầu choáng, trên thân để không nổi sức lực, chớ nói chi là phản kháng Diệp Lạc. Nếu là thật để Diệp Lạc đắc thủ, còn không biết lại biến thành bộ dạng gì, mặc dù trong lòng đã làm tốt quyết định, không có khả năng tại hướng giống như hôm qua chiều theo cái nào đó bại hoại, làm loại sự tình này. Nhưng Diệp Lạc nếu là thật ôm Lạc Băng Hà, ở bên thai cầu khẩn, Lạc Băng Hà là không có cách nào cự tuyệt. Đến lúc đó lại phải. Ô, Lạc Băng Hà không biết là nghĩ đến cái gì đồ vật, gương mặt lần nữa ấm lên, con mắt đã bắt đầu xoay vòng quanh. Sơ qua bình phục tâm tình của mình, môi đỏ giật giật, thanh âm thanh lanh từ nhỏ trong nhà gỗ truyền đến. Ngươi có chuyện gì nói thẳng chính là, ta có thể nghe thấy. Lạc Băng Hà rất rõ ràng lực lượng không đủ. Không được a ha ha, chuyện này tương đối tư mật, nếu để cho người khác nghe thấy được sẽ không tốt, ngươi mở cửa, ta và ngươi lặng lẽ nói. Diệp Lạc tiếp tục lừa dối. Trong môn Lạc Băng Hà không có thanh âm. Diệp Lạc siết chặt nắm đấm, đáng giận a, thế mà không mắc nhu trợn. Diệp Lạc trông thấy trong ngực nắm sấp ngủ tiểu phi điểu, trong mắt đi vòng vo một chút, trên mặt biểu lộ biến thành buồn cười. Ha ha, ta mang cho ngươi chơi vui đồ vật đến đây, ngươi mở cửa nhìn xem, thật, ta không có lừa ngươi. Diệp Lạc muốn trong tay tiểu phi điểu cầm lên lung lay, tiểu phi điểu cùng chết một dạng, một điểm động tĩnh đều không có. Dạng này là không có cách nào đem Hà Hà lừa gạt đi ra. Diệp Lạc suy tư một trận, ý đi, ăn của ta nhiều đồ như vậy, đến lượt ngươi báo ân thời điểm. Diệp Lạc nhắc tới một hồi, nhẹ nhàng tại tiểu phi điểu thịt trên thịt bấm một cái. Tiểu phi điểu, chít chít. Trong lúc ngủ mơ đột nhiên nổ tỉnh, tiểu phi điểu đội vàng quay đầu nhìn xem thịt của mình thịt, trong miệng kêu to lấy cái gì. Con thỉnh thoảng dùng chính mình cánh nhỏ đập Diệp Lạc, tựa như là đang nói, Diệp Lạc là cái không có lương tâm. Chít chít, chít chít, chít chít đối với, cứ như vậy, gọi lớn tiếng một chút, trở về cho ngươi ăn ngon. Diệp Lạc bắt đầu giật dây. Tiểu phi điểu nghe chút có ăn, lập tức đổi một bộ mặt khác, định ngọt giống như dùng đầu cọ sát Diệp Lạc tay, tiếp tục gọi. Trong nhà gỗ nhỏ, Lạc Băng Hà nhăn nhăn đẹp mắt mày liễu, mang theo một chút nghi hoặc, dùng thần thức xem xét tình huống bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Lạc trong tay tiểu phi điểu, Lạc Băng Hà màu lam nhạt con ngươi bắt đầu phóng đại, thân thể bắt đầu không bị khống chế, mở cửa ra. Nàng muốn bóp một chút, cơ hội tốt. Diệp Lạc gặp Lạc Băng Hà rốt cục mở cửa, cũng không đợi, đem tiểu phi điểu để dưới đất, thấp giọng nói ra, "Ili, chạy tới, dùng đầu cọ nàng, biểu hiện tốt ban đêm thêm đồ ăn." Tiểu phi điểu, chít chít, huy động cánh nhỏ, tiểu phi điểu hướng về Lạc Băng Hà khởi xướng công kích, tại Lạc Băng Hà trong tầm mắt, nhìn thấy là một đống lớn đáng yêu đồ vật hướng phía nàng chạy tới. Hơn nữa còn là Diệp Lạc cho nàng, Lạc Băng Hà trong nháy mắt liền không rời nổi bước chân, bị định trụ. Chít chít, tiểu phi điểu dựa theo Diệp Lạc chỉ thị, bắt đầu định nọt Lạc Băng Hà, dùng đầu cọ. Lạc Băng Hà ngồi xuống, đem tiểu phi điểu bế lên, nhéo nhéo. Ánh mắt trở nên không thể tưởng tượng nổi đứng lên, tựa hồ đang hiếu kỳ. Thật tình không biết chúng cái nào đó hỗn đản mấy dập. Diệp Lạc lặng lẽ sờ qua đi, mang trên mặt nụ cười tà ác. Ha ha ha. Chương 703, nghĩ tới chương 703, nghĩ tới Diệp Lạc thành công tiến vào bên trong nhà gỗ nhỏ, trên mặt nụ cười tà ác càng rõ ràng. Thêm đồ ăn, hôm nay nhất định phải cho tiểu phi điểu thêm đồ ăn. Nữ hài tử đối với hai dạng đồ vật là không có sức đề kháng, một cái là lông xù đồ vật, một cái là sáng lấp lánh đồ vật. Nếu như lông xù đồ vật còn rất đáng yêu, cái kia chính là tuyệt sát, thật vừa đúng lúc, cái nào đó chỉ biết ăn tiểu phi điểu vừa vặn phù hợp điểm này. Bình thường tác dụng lớn nhất chính là nắm nuốt chơi, ăn no rồi liền ngủ, nuôi một thân phiêu, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hiện tại chính là phát huy tác dụng thời điểm. Lạc Băng Hà ôm tiểu phi điểu có vẻ hơi yêu thích không buông tay, động tác rất nhẹ, dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm tiểu phi điểu. Ngón tay tiếp xúc trong mấy mắt, lâm vào thịt đục chi bên trong, Lạc Băng Hà màu lam nhạt con ngươi phóng đại một chút, đem ngón tay thu hồi lại, tiếp tục đổi một vị trí đâm. Long vòng như vậy, quên cả trời đất, rất nhanh hơn tay nắm bóp. Lạc Băng Hà con mắt phóng đại một chút, trong mắt viết đầy hiếu kỳ cùng kinh hỉ, sáng lấp lánh. Diệp Lạc lặng lẽ sở lấy từ phía sau ôm lấy Lạc Băng Hà eo, "Ha ha, chuyện ngày hôm qua là ta không tốt, đừng nóng giận có được hay không, lúc này xin lỗi hiệu quả khẳng định dị thường rõ rệt." Mặc dù Lạc Băng Hà cũng không có thật sự tức giận, nhưng Diệp Lạc hay là sẽ đem mình thái độ lấy ra. Dù sao hôm qua làm sự tình đúng là có chút tội ác, nhất là đối với bảo thủ một phái Hà Hà mà nói. Nếu không phải hôm qua Lạc Băng Hà một đoạn thời gian không có gặp Diệp Lạc, cao hứng làm choáng váng đầu óc, tại ban ngày thành tỉnh trạng thái dưới, là không thể nào đáp ứng Diệp Lạc loại kia yêu cầu vô lý. Thứ Lạc Băng Hà gương mặt hơi trống, thử nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý Diệp Lạc. Tuy nói là dạng này, nhưng Lạc Băng Hà trong óc vẫn như cũng là hiện ra tối hôm qua hình ảnh, gương mặt bắt đầu nóng lên, đầu bắt đầu trở nên chóng mặt. Diệp Lạc xem xét có hy vọng, càng hăng hái mà, nhẹ nhàng ôm Lạc Băng Hà eo, dùng cái trán chống đỡ Lạc Băng Hà cái trán. Hai người gần trong gang tấc, một hít một thở đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tiểu Phi Điểu chít chít ở vào giữa hai người Tiểu Phi Điểu, thiếu chút nữa bị đè chết, nhanh thở không được khí, điên cuồng kêu to. Lạc Băng Hà dẫn đầu kịp phản ứng, một tay lấy Diệp Lạc đẩy ra, có chút đau lòng nuốt nuốt trong ngực Tiểu Phi Điểu, "Có lỗi với, làm đau ngươi." Tiểu Phi Điểu bị nghiền ép lâu như vậy, cũng liền chỉ lấy đến Lạc Băng Hà xin lỗi. Tiểu Phi Điểu có chút cảm động, nâng lên đầu nhỏ con, có chút cảm động nhìn xem Lạc Băng Hà. Tại thời khắc này, Lạc Băng Hà là Tiểu Phi Điểu trong lòng, trừ thanh y nữ tử bên ngoài, trên thế giới đẹp mắt nhất người. Chít chít, chít chít. Tiểu Phi Điểu bay nhảy lấy hai cái cánh nhỏ, cọ sát Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà lông mày cong cong, duỗi ra tố thủ nhẹ nhàng nuốt ve Tiểu Phi Điểu béo mút míp thân thể, chỉ có Diệp Lạc thụ thương thế giới đã đạt thành. Diệp Lạc hít mắt, yên lặng trong lòng hủy bỏ hôm nay cho Tiểu Phi Điểu thêm đồ ăn kế hoạch. Đáng giận a, vị trí kia vốn phải là ta. Diệp Lạc liền ngay cả Tiểu Phi Điểu giấm đều ăn, nhất là Lạc Băng Hà vừa mới còn vì Tiểu Phi Điểu đẩy hắn một thanh, càng làm cho Diệp Lạc canh cánh trong lòng. Đem Tiểu Phi Điểu cũng ghi lại mạc hoài chúc cùng khoản trả thù sách vợ nhỏ. Khụ khụ, kia cái gì? Hà hà, ta muốn hỏi một chút sư phụ ta cùng sư nương ta sự tình. Diệp Lạc giữ im lặng, đưa tay ngả vào phía trước, lặng lẽ sờ lấy tại Tiểu Phi Điểu trên mông bấm một cái. Chít chít. Tiểu Phi Điểu một cái giật mình, toàn thân thịt thịt run lên, ánh mắt có chút khó tin nhìn xem Lạc Băng Hà. Tựa hồ đang nghi hoặc, vì cái gì Lạc Băng Hà muốn bấm nó, không đợi Tiểu Phi Điểu nghĩ thông suốt, một bên khác cũng tao đường, lại bị Diệp Lạc bấm một cái. Bất quá, lần này bị Tiểu Phi Điểu đổi kịp. Chít chít. Tiểu Phi Điểu bay nhảy hai lần, dùng dính đầy màu xám ngắn nhỏ lông tơ cánh nhỏ vỗ vỗ Diệp Lạc tay. Lạc Băng Hà cũng chú ý tới cái nào đó không thành thật giá hỏa đang khi dễ người. Lạc Băng Hà đưa tay bóp Diệp Lạc một thành, lần này tương đối dùng sức, Diệp Lạc đau giật giật, hít sâu một hơi, đội vàng đem tay của mình cho thu hồi lại. Không cho phép khi dễ người. Lạc Băng Hà vuốt vuốt vừa mới Tiểu Phi Điểu bị Diệp Lạc bóp địa phương, "Không đau, không đau Diệp Lạc, đáng giận à, lúc trước làm sao lại không cho làm thịt phía dưới?" Diệp Lạc cắn răng nghiến lợi nhìn xem bị Lạc Băng Hà ôm vào trong ngực Tiểu Phi Điểu, ghen ghét đều viết trên mặt. Diệp Lạc bản ý là muốn cho Tiểu Phi Điểu lừa gạt Lạc Băng Hà mở cửa, mở xong cửa đằng sau, đối phương sứ mệnh cũng liền kết thúc. Đến lúc đó liền đến phiên hắn đăng tràng, Tiểu Phi Điểu liền có thể vứt bỏ. Kết quả hiện tại Tiểu Phi Điểu đảo khách thành chủ. Truy cứu nguyên nhân hay là Tiểu Phi Điểu biểu hiện được quá tốt rồi, dáng dấp quá lấy hỉ. Chỉ có thể phía sau đang tìm cơ hội trả thù, hiện tại không có cách nào đối với Tiểu Phi Điểu độc thủ, không phải vậy muốn bị Hà Hà bóp. Hà Hà, sư phụ ta vì cái gì không thấy ta? Diệp Lạc nghi ngờ hỏi. Lạc Băng Hà sắc mặt cứng đờ. Trong óc dẫn đầu nhảy ra chính là trước đó, ba người tại bên trong nhà gỗ nhỏ sự tình. Diệp Lạc bị nàng giấu ở trong chăn, kết quả Vân Linh Nhi tới, còn tưởng rằng Diệp Lạc không tại, Vân Linh Nhi liền bắt đầu thả bản thân. Có lời gì cứ nói lời gì. Những lời kia bị Diệp Lạc nghe qua đi không ít, nếu không phải nàng ngắt lời, không may sư phụ sẽ còn nói càng nhiều. Lạc Băng Hà tinh tế hồi tưởng ngày đó phát sinh sự tình, phỏng đoán Vân Linh Nhi khả năng đã biết Diệp Lạc trốn ở trong chăn. Lạc Băng Hà nhấp nhẹ lấy môi đỏ, ánh mắt mười phần xoắn xuýt, ngay tại do dự, muốn hay không đem chuyện này nói cho Diệp Lạc. Nếu như nói cho cái nào đó bại hoại, nàng có phải hay không liền có lỗi với Linh Nhi? Sư phụ ngươi hôm qua tới qua ta chỗ này, nàng tu vi lập tức đột phá, hẳn là bế quan tu luyện đi, không để ý tới ngươi cũng hẳn là bởi vì cần chuyên tâm đột phá, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Xoắn xuýt một hồi, Lạc Băng Hà hay là lựa chọn không nói cho Diệp Lạc. Vân Linh Nhi đều giúp nàng khiêng nhiều như vậy, nàng nếu là trở tay cho người ta bán, cái này không phải liền là phía sau đâm đau sao? Không may sư phụ đã đủ đáng thương, làm không tốt phía sau còn muốn bị áp lực, Lạc Băng Hà thật sự là vô tâm bất nhẫn lại cho Vân Linh Nhi bên trên cường độ. Sư phụ sẽ bể nát. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, sư phụ hắn không có khả năng cố ý không thấy hắn. Ha ha, ngươi biết sư nương ta bây giờ tại địa phương nào sao? Diệp Lạc hỏi. Lạc Băng Hà lắc đầu, trước đó sư phụ ngươi hỏi qua, nhưng sư nương của ngươi không chịu nói, bất quá ta suy đoán hẳn là sẽ không thoát ly Lăng Vân Tông quá xa, liền tại phụ cận. Lục Thủy Giao kỳ thật cũng rất cô độc, từ Thiên Tiên Các tới đằng sau, vẫn luôn là một người cô đơn. Vân Linh Nhi được cho có thể nói chuyện người, nhưng Vân Linh Nhi là thiếu chủ, cơ hồ là tất cả thời gian đều đang tu luyện, không có nhiều thời gian như vậy bồi Lục Thủy Giao nói cái gì lời trong lòng. Lục Thủy Giao cùng Lạc Băng Hà không giống với, không có Lạc Băng Hà lá gan lớn như vậy, liền xem như rời nhà trốn đi cũng không có khả năng đi qua xa, mà lại sẽ để cho nhớ mong người của nàng lo lắng, cho nên Lạc Băng Hà suy đoán Lục Thủy Giao ngay tại Lăng Vân Tông phụ cận, về phần vị trí cụ thể, Lạc Băng Hà liền không xác định. Nhiều lắm, nếu là Lục Thủy Giao quyết tâm muốn giấu đi, là rất khó tìm tới. Lạc Băng Hà nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Lạc tay, an ủi, không có quan hệ, Thủy Giao sẽ không ra sự tình gì, hẳn là tâm tình có chút không tốt, ra ngoài giải sầu một chút, qua một đoạn thời gian liền tốt, ngươi nếu là lo lắng, ta cùng ngươi đi tìm nàng được không? Lạc Băng Hà biết, Diệp Lạc mất trí nhớ đối với Lục Thủy Giao mà nói đả kích rất lớn, hiện tại nàng có thể làm, cũng chỉ có bồi tiếp hai người. Đúng rồi, ngươi, sự tình trước kia còn có thể nhớ tới bao nhiêu? Lạc Băng Hà hỏi. Đây là một cái rất mấu chốt vấn đề, nếu là Diệp Lạc một chút cũng nhớ không nổi đứng lên chuyện kia liền sẽ phi thường khó làm, rất có thể về sau Diệp Lạc đều muốn không nổi, sẽ vĩnh viễn mất đi đoạn trí nhớ kia. Diệp Lạc mất đi đoạn ký ức kia, đối với Lục Thủy Giao mà nói, là chân quý nhất. Nếu có thể nhớ tới một chút, Lục Thủy Giao trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút. Chán. Ha ha, kỳ thật ta toàn bộ đều muốn đi lên, ngươi tin không? Diệp Lạc sắc mặt có chút xấu hổ, gãi đầu một cái. Lạc Băng Hà còn không có ý thức được Diệp Lạc lời này là lạ ở chỗ nào, theo bản năng nhẹ gật đầu, an ủi, không có chuyện gì, sẽ có biện pháp, đến lúc đó. Ngươi nói cái gì? Lạc Băng Hà trừng to mắt, màu lam nhạt con ngươi xô co lại, hô hấp trở nên dồn dập mấy phần. Chương 704, đóng cửa sổ hộ chương 704, đóng cửa sổ hộ chán, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta thật nghĩ tới Diệp Lạc lựa chọn một cái tương đối vừa phải thuyết pháp. Lạc Băng Hà một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Lạc, duỗi ra một bàn tay, lấy tay cong nhẹ nhàng bao trùm tại Diệp Lạc trên trán. Đưa tay sau khi thu trở về, lại đưa tay cong dán tại trên trán của mình, tựa hồ đang thăm dò thứ gì. Diệp Lạc, quá mức a, ha ha, không mang theo như thế nhục nhã người. Ngươi là thế nào nhớ tới? Lạc Băng Hà gặp Diệp Lạc hiện tại cái bộ dáng này, cũng không giống là nói láo, nhẫn lại tính tình bắt đầu hỏi thăm Diệp Lạc chi tiết. Nàng cũng không hy vọng Diệp Lạc bây giờ nói những lời này, chỉ là bởi vì để nàng vui vẻ cố ý lừa nàng, nàng hy vọng là thật. Mặc dù bởi vì cùng Diệp Lạc quan hệ cải biến, Lạc Băng Hà hiện tại nhìn thấy đã từng hảo hữu, trong lòng chợt dạ, không muốn đối mặt. Nhưng hai người nhiều năm như vậy bằng hữu, gặp Lục Thủy Giao như vậy khó chịu, thâm thụ đả kích, Lạc Băng Hà trong lòng cảm giác rất khó chịu. Lạc Băng Hà bất thiện ngôn từ, tại nhiều khi, đối với người chung quanh đều là lạnh như băng, cũng chỉ có đối mặt Diệp Lạc thời điểm mới có thể nói hơn hai câu. Nhiều khi hay là bởi vì bị khi phụ không chịu nổi, lại không phản kháng. Người nào đó còn không biết sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước thành bộ dáng gì, không nói không được. Đối với Lạc Băng Hà mà nói, Lục Thủy Giao tuyệt đối coi là Lăng Vân Tông những năm gần đây thực tình giao cho bằng hữu, đối mặt có thể làm cho đã từng hảo hữu chuyển biến tốt đẹp lên sự tình, Lạc Băng Hà làm sao có thể không chú ý, không kích động. Trước đó đột phá tu vi thời điểm, độ kiếp, bị thiên lôi bổ tỉnh, sau đó ta liền nhớ lại tới. Diệp Lạc sau khi nói xong, nháy nháy con mắt nhìn xem Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Cái này không có. Đơn giản như vậy liền nhớ lại tới. Nàng trước đó tra duyệt rất nhiều tư liệu, kết quả đều không có tìm tới tại Diệp Lạc loại tình huống này đối ứng với nhau biện pháp giải quyết, kết quả Diệp Lạc bị thiên lôi bổ hai lần chính mình liền tốt. Cái này không khỏi cũng quá đơn giản. Nhưng Lạc Băng Hà biết, Diệp Lạc bây giờ không phải là đang nói láo. Trong bí cảnh thiên lôi kiếp nàng rõ như ban ngày, uy lực tuyệt đối lớn, hiệu quả rõ rệt, kém chút bí cảnh chết bên trong. Hồi tưởng lần trước Diệp Lạc mất trí nhớ, giống như cũng là tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, lần này giẫm lên vết xe đổ. Hồi tưởng lại ký ức, giống như rất hợp lý. Ngươi phải bảo đảm không có khả năng gạt ta, không phải vậy. Ta về sau đều không để ý ngươi Lạc Băng Hà hay là muốn tại cuối cùng xác nhận một chút. Dù sao, Diệp Lạc vì để cho nàng cao hứng, lời gì đều nói được đi ra, biện pháp gì đều muốn đi ra. Nhìn xem trước mặt trong ngực tiểu phi điểu, Lạc Băng Hà quay hàm hơi trống. Cái này không phải liền là cái nào đó người xấu vì để cho nàng mở cửa, nghĩ ra được biện pháp sao? Thế mà dùng loại vật này đến dụ hoặc nàng. Hừ. Lạc Băng Hà đầu não rất thanh tỉnh, biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn là nguyện ý ta cam đoan, ha ha, ta bây giờ nói đều là lời nói thật. Diệp Lạc đội vàng nói. Diệp Lạc hai tay ôm Lạc Băng Hà vào eo, lần này học thông minh, sớm nhanh nhanh tiểu phi điểu nhấc lên, ném đến một bên, mới dùng sức ôm lấy Lạc Băng Hà bắt đầu gặm. Tiểu phi điểu, chít chít. Tại tiểu phi điểu trong thế giới, chính là mặt khác một bộ dáng. Đang yên đang lành, hai người bỗng nhiên liền gặm, mà lại càng kịch liệt. Tiểu phi điểu ngồi trên bàn, không nhúc nhích nhìn xem hai người, nhìn xem Diệp Lạc làm chuyện xấu. Tiểu phi điểu nhìn say sưa ngon lành, nho nhỏ con mắt, thật to hiếu kỳ. Diệp Lạc thân lấy tay liền bắt đầu không thành thật, ôm Lạc Băng Hà chạy đến trên giường đi. Lạc Băng Hà ánh mắt trở nên có chút mê ly, đầu trở nên hỗn loạn. Một màn này, từ nàng đem Diệp Lạc bỏ vào đến thời điểm cũng đã nghĩ đến. Mặc dù tận khả năng ngăn cản cái nào đó không thành thật bại hoại, có thể Diệp Lạc thật muốn làm loạn, nàng là không có cách nào. Đối với Diệp Lạc tình cầu, Lạc Băng Hà chưa hề biết chừng nào thì bắt đầu, liền đã trở nên không có cách nào cự tuyệt. Ha ha, có thể chứ? Diệp Lạc một mặt gấp gáp. Lạc Băng Hà xô đẩy Diệp Lạc, không giống như là ngày hôm qua giống như quả quyết, trở nên do dự. Không, không được. Thủy Giao sẽ tức giận Lạc Băng Hà màu lam nhạt trong con ngươi đã bao trùm lên nhàn nhạt hơi nước, một bàn tay che chắn nghiêm mặt, một bàn tay xô đẩy Diệp Lạc. Vẫn chưa được. Bất quá Diệp Lạc cũng không có nhiều tiếc nuối, ngược lại là trở nên có chút hưng phấn lên. Cái kia đổi một loại phương thức có thể chứ? Diệp Lạc ngữ khí có chút kích động, lại ôm Lạc Băng Hà hôn một cái. Lạc Băng Hà đầu trở nên chóng mặt, nhưng chính là không hé miệng, không đáp ứng, Diệp Lạc chỉ có thể tiếp tục để hà hà, biến thành đồ đần hà hà. Đầu óc không tỉnh táo thời điểm, hắn mới có thể đạt được, không phải vậy. Hôm nay chỉ có thể gặm hai lần. Ban ngươi hà hà, ta hôm qua trở về khó chịu một đêm. Đây là một lần cuối cùng không được ngươi. Ngươi xác định đây là một lần cuối cùng? Lạc Băng Hà ngữ khí trở nên có chút chần chừ. Gặp Lạc Băng Hà nhả ra, Diệp Lạc trở nên hưng phấn hơn, vội vàng gật đầu đáp ứng nói, đối với một lần cuối cùng, lần sau không dạng này. Hôm nay một lần cuối cùng, cũng là một lần cuối cùng, lần sau không dạng này, có thể đổi một loại phương thức. Hắc hắc. Đến lúc đó lập lại chiêu cũ, Lạc Băng Hà vẫn như cũ sẽ ở Diệp Lạc quấy rầy đòi hỏi bên dưới ở, tựa như là giống như hôm qua. Hôm qua Lạc Băng Hà thề sẽ không ở để cái nào đó bại hoại như thế khi dễ nàng, kết quả, hôm nay lại. Sự thật chứng minh, khi một người chiều theo một người khác thời điểm, tuyệt đối không nên tùy tiện thề cái gì, phát liền cũng không có phát một dạng. Hôm nay phát, hôm sau liền phá vỡ. Tựa như là Lạc Băng Hà dạng này, từ hôm qua đến bây giờ, làm không tốt thời gian một ngày đều không có, kết quả lại thỏa hiệp. Lạc Băng Hà khẽ cắn môi đỏ. Thật lâu, môi đỏ giật giật, một chút thanh âm thanh lãnh truyền đến, đóng cửa sổ hộ đây là Lạc Băng Hà sau cùng chống cự. Nàng biết chạy không được, chỉ có thể đổi một loại phương thức để cho mình lộ ra chẳng phải khẩn trương. "Tốt, ta cái này đi." Diệp Lạc Chi Lăng đứng lên, gọi là một cái hưng phấn à, chạy nhanh chóng, hưng phấn trực tiếp viết trên mặt. Cùng cụt, cùng cụt. Đem nhà gỗ nhỏ mấy cái cửa sổ toàn bộ giăng lại, Diệp Lạc không kịp chờ đợi chạy về trên giường, tựa hồ nhớ tới cái gì, chạy đến trên mặt bàn cho nhìn say sưa ngon lành tiểu phi điểu con mắt bị kín. "Tiểu phi điểu, chít chít." Tiểu phi điểu lung la lung lay, không ngừng ngẩng đầu, muốn đem Diệp Lạc che tại chính mình trên ánh mắt đổ vật lấy ra, nàng còn phải xem. Chợt, một trận mê người không gì sánh được mùi thơm xuất hiện trong phòng, nguyên bản chính ở chỗ này quỷ kêu gọi tiểu phi điểu lập tức an tĩnh lại, trở nên ngoan ngoãn, miệng mở rộng. Rất nhanh, Diệp Lạc hiện ra màu vàng nóng máu tươi chảy đến trong miệng, tiểu phi điểu sau khi ăn xong bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ đứng lên, mấy hơi thở công phu liền chết ngất. Nam nhoài trên mặt bàn, một đống lớn, không nhúc nhích, một bên Lạc Băng Hà nhìn ngây người. Tiểu hài tử ra ra những vật này cũng đừng nhìn. Diệp Lạc nói nhỏ lẩm bẩm, cuối cùng tại tiểu phi điểu trên thân méo hai cái, che tại trên ánh mắt đồ vật vẫn không có lấy ra. Phòng ngừa cái nào đó tiểu phi điệu nửa đường tỉnh lại. Hắc hắc, ha ha, chúng ta tiếp tục. Diệp Lạc nụ cười trên mặt trở nên tà ác. Lạc Băng Hà giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, bưng bít lấy bộ ngực mình, núp ở trên giường, ánh mắt sợ sợ. Không, không cần liền muốn. Ô chương 705, quốc sư bậc thang chương 705, quốc sư bậc thang hỗn đản. Về sau có việc đừng cầu ta. Mạc Hoài Trúc ngồi xổm ở một dòng suối nhỏ bên cạnh, trong tay nắm nuốt một cây gậy gỗ, không ngừng dùng gậy gỗ trên mặt đất vẽ vòng tròn, không ngừng trong lòng mắng Diệp Lạc. Nàng đều tức giận, Diệp Lạc thế mà không chạy ra tới dỗ dành nàng, nhất làm giận hay là đuổi đều không đuổi một chút. Diệp Lạc nên ăn cơm, nên ngủ một chút, thậm chí còn có công phu đi khi dễ sư thúc của mình, chính là không tìm đến nàng. Kém chút không cho Mạc Hoài Trúc tức chết. Mạc Hoài Trúc nói là chạy, nhưng trên thực tế, ra Diệp Lạc ánh mắt liền trộm đạo lấy trốn đi, nhìn Diệp Lạc phản ứng như thế nào. Hôm qua Mạc Hoài Trúc còn muốn lấy, Diệp Lạc nếu là khóc hô hào cho nàng nhận lầm, hy vọng nàng trở về. Nếu như vậy, nàng cũng không phải là không thể suy tính một chút, liền xem như là cho cái nào đó một tên khôn kiếp lối thoát. Kết quả ngược lại tốt, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, trải qua Mạc Hoài Trúc một ngày một đêm quan sát. Phát hiện, Diệp Lạc đừng nói là sốt ruột, liền ngay cả một chút tìm nàng dấu hiệu đều không có, nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, còn khi dễ sư thúc hay là khi dễ sư thúc. Đồ hỗn trướng. Mạc Hoài Trúc siết chặt nằm đấm, đem trong tay gậy gỗ nhỏ bắt gãy, ném đến trước mặt suối nhỏ bên trong. Mạc Hoài Trúc đứng lên, nhìn xem Vân Lăng Phong phương hướng, ta cũng không để ý tới ngươi nữa, thử. Mạc Hoài Trúc hừ lạnh một tiếng, đem ngụy trang trên người dỡ xuống. Trên mặt dung mạo một trận biến hóa. Một tấm bị diện mặt nạ chậm rãi xuất hiện, trên thân màu vàng nhạt y phục cũng bị thay đổi, đổi thành trước đó Mạc Hoài Trúc một mực mặc quốc sư phục. Nhan sắc tương đối dày nặng, chỉnh thể màu đỏ sẫm làm chủ, phối hợp thêm quỷ diện mặt nạ, hiển nhiên một cái đại tế ti. Đến lúc đó khóc cầu ta cũng vô ích, thử. Mạc Hoài Trúc nói nhỏ, một hồi lâu, chính là không đi. Không được, ta nếu là cứ đi như thế, chẳng phải là tiện nghi hồ ly tinh kia, đến lúc đó, hồ ly tinh kia còn tưởng rằng ta sợ nàng. Mạc Hoài Trúc giống như là gà mái nhỏ một dạng, hai tay chống lạnh, nói nhỏ một hồi lâu, lại cho vừa mới thay đổi đồ bộ cho đổi trở về. Phủi tay, chuẩn bị đi trở về thu thập Diệp Lạc. Dựa vào cái gì nói nàng, cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng nói người khác phần. Mạc Hoài Trúc trong lòng tính toán, làm sao trở về thu thập Diệp Lạc, đến lúc đó để Diệp Lạc khóc ròng ròng, cuối cùng nàng tại cố mà làm lưu lại, ân. Hôn đàn ân. Ai đem ta lời kịch đoạn? Mạc Hoài Trúc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, màu vàng nhạt con ngươi một trận biến hóa, yêu đồng hiện hiện, nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài một thân ảnh khác. Cùng vừa rồi nàng cơ hồ là giống nhau như lúc động tác, ngồi xổm ở dòng suối nhỏ bên cạnh, trong tay cầm một cái nhánh cây, không ngừng trên mặt đất vẽ vòng tròn. Khác biệt chính là đối phương dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhất là sau lưng mái tóc dài màu vàng nóng, càng là kỳ lạ. Dưới ánh mặt trời, tựa như là đang phát sáng một dạng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu ngồi trồn hổm trên mặt đất, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, cầm trong tay nhánh cây không ngừng vẽ vòng tròn, trong miệng nói nhỏ thứ gì. Vừa mới một câu kia hỗn đản chính là Hoàng phủ Tiêu Tiêu nói. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tới Lăng Vân Tông có một đoạn thời gian, vốn là muốn tìm Diệp Lạc nói một số chuyện, kết quả căn bản liền không thấy Diệp Lạc bóng người. Duy nhất nhận biết Lạc Băng Hà cũng không tại Lăng Vân Tông. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tới đoạn thời gian kia, vừa lúc là thông thiên giới bí cảnh mở ra thời gian, Lạc Băng Hà cùng Diệp Lạc hai người đều tại trong bí cảnh. Hoàng phủ Tiêu Tiêu chỉ có thể bồ hụt, nhưng nếu là cứ thế mà đi, Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong lòng lại không cam tâm. Nàng ngàn dặm xa xôi tới, cũng không thể là người đều không gặp được một mặt liền trở về đi. Quá khinh người. Cái này ở một cái chính là gần nửa tháng, hay là không nhìn thấy Diệp Lạc bóng dáng. Bởi vì thân phận nguyên nhân, Hoàng phủ Tiêu Tiêu có thể tùy tiện tại Lăng Vân Tông muốn ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu, cũng không ai thúc. Chỉ là thời gian này quá khó chịu, ban đầu còn cảm thấy có chút tươi mới. Phía sau thời gian dài Hoàng phủ Tiêu Tiêu cảm giác quả thực là một ngày bằng một năm. nàng sắp không tiếp tục kiên trì được. Cực độ phiền muộn phía dưới, Hoàng phủ Tiêu Tiêu chỉ có thể mỗi ngày đối với đất trống nói một mình, mỗi ngày đổi chỗ khác nói một mình, hai ngày nữa liền đi Lạc Băng Hà Ngọc Nữ Phong bên trên nhìn một chuyến. Biết được thông hướng Lạc Băng Hà chỗ nhà gỗ nhỏ đường nhỏ, Hoàng phủ Tiêu Tiêu một người liền có thể đi lên, không cần còn lại mama cùng đi, mà lại Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng không cho mama đi theo nàng phía sau. Nàng muốn tìm Lạc Băng Hà nói sự tình tương đối tư mật, chỉ có thể lặng lẽ nói. Nếu như bị những người khác nghe thấy được, nàng liền có thể tìm khối đầu hũ đục chết. Quá cảm thấy khó xử, tuyệt đối không có khả năng bị những người khác nghe thấy. Bị bên người nàng mama biết, giống như là mẫu thân nàng cũng biết, mẫu thân nàng nếu là biết, khẳng định sẽ trêu chọc nàng, đến lúc đó. Ô, hỗn đản, đại hỗn đản, thối hỗn đản không biết là nghĩ đến cái gì, Hoàng phủ Tiêu Tiêu giống như là đốt lên nước, phía sau không ngừng bốc hơi nóng, khuôn mặt từng đỏ. Vốn là nắm ở trong tay không ngừng vẽ vòng tròn gậy gỗ nhỏ giờ phút này cũng bị bẻ gãy. Làm sao còn không trở lại a, Hoàng phủ Tiêu Tiêu làm ầm ĩ một hồi, lại bắt đầu tự bế, vô cùng đáng thương ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp tục nói nhỏ. Trong tay gậy gỗ nhỏ gãy mất, một lần nữa lại tìm một cây gậy gỗ nhỏ, tiếp tục trên mặt đất vẽ vòng tròn. Trước đó kỳ thật không phải vẽ vòng tròn, là vẽ diệp lạc, nhưng càng vẽ càng nghĩ càng khó chịu, phía sau liền đổi thành vẽ vòng tròn. Dạng này chí ít sẽ không khó chịu như vậy. Ô, Ân. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đột nhiên trông thấy cái bóng trong nước thêm một người, phía sau của nàng nhiều một người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử. Tiểu muội muội, một mình ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mạc Hoài Trúc trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, một bộ khéo hiểu lòng người dáng vẻ.